Chương 298. Con người còn dã man hơn cả động vật 2, chương 298. Con người còn dã man hơn cả động vật 2, cục trưởng cục vệ sinh thành phố Vân Phạm Lý Hải ngượng ngùng nói với Minh Hạo, "Thư ký Minh, thật lòng xin lỗi. Điều kiện nơi đây quả thực là kém quá. Chúng tôi muốn tiếp đãi mọi người chu đáo một chút nhưng cũng không có cách nào."
"Không sao,
chúng tôi đến để cứu người chứ không phải là đến để hưởng thụ." Minh Hạo khoát khoát tay nói, "Vấn đề ăn ở có thể giải quyết chứ?
Cái này có thể giải quyết được."
Lý Hải cam đoan nói, "Vốn dĩ chúng tôi muốn dành ra mấy căn nhà cho mọi người ở đó, nhưng chúng tôi lại nghĩ, không thể để cho các vị chuyên gia ở quá gần với người dân được, nhỡ không cẩn thận cái là sẽ bị truyền bệnh, nếu thế thì làm thế nào? Vì những bệnh nhân mắc phải bệnh này thì đều tập trung ở một chỗ. Còn một nguyên nhân nữa nhưng Lý Hải không nói, đó là mấy căn nhà đó hầu hết đều làm bằng đất, trong nhà thì ẩm thấp, cho dù có là ban ngày thì cũng vẫn có một mùi ẩm mốt bay khắp nơi. Mấy người chuyên gia đến từ thành phố lớn như vậy làm sao có thể sống quen được trong đó chứ? Chính vì thế mà thành phố chúng tôi đã phái người đến những vùng đất cao dựng rất nhiều lều vải từ trước. Nếu 10 người ở cùng một cái thì đủ cho tất cả các đồng chí trong đội trị liệu dùng. Thực phẩm cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, và chúng tôi còn sắp xếp hai đầu bếp trong nhà hàng đến đây làm cơm cho các vị. Bữa cơm tối nay có lẽ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy rồi cũng nên." Minh Hạo khoát khoát tay nói, "Ăn no bụng là được rồi. Không nên để những người không liên quan vào thôn nữa, chẳng may bị mỗi mặt người cắn cho một cái thì làm thế nào?"
"Vâng,
cái này chúng tôi hiểu mà." Lý Hải gật đầu lia lịa. Minh Hạo liếc nhìn những thành viên hệ vải trong đội cứu viện một cái, rồi hét lớn, "Các vị, chính phủ địa phương đã sắp xếp lều vải cho chúng ta ở 10 người một lều, mọi người có thể tự do chọn lựa. Bây giờ, mọi người hãy lấy hành lý của mình đặt đúng chỗ trước đã rồi chúng ta sẽ ăn cơm. Đi cả nửa ngày đường, ai cũng đói đến rã rời chân tay rồi." Nghe thấy có đồ ăn thì mắt ai nấy đều sáng lên, vẻ mặt lại trở nên hoạt bát hơn một chút. Dưới sự dẫn dắt của những quân nhân thì họ lần lượt đi tìm lều vải để ở. Lều vải được dựng ở một vùng đất cao hơn rất nhiều những căn nhà thấp lẻ tẻ trong thôn. Hơn nữa, chỉ có một mặt là sát núi, còn ba mặt còn lại thì đều giáp với rừng rậm. Điều này cũng làm cho người ta giảm đi phần nào áp lực. Nếu có xảy ra hiện tượng sói mòn, lở đất thì họ vẫn có thể nhanh chóng thoát thân. Chính phủ dùng loại lều vải lớn dành cho dân dùng, có một ô cửa nhỏ, ngoài cửa còn có rèm vải, không gian đủ lớn, vốn có thể dung nạp được cả 20 người, giờ đây lại chỉ có 10 người ở bên trong nên vẫn còn thừa rất nhiều chỗ. Tân Lạc dẫn theo đoàn trung y vào ở trong một lều, còn bên tây y phân phối thế nào thì đó là vấn đề của bọn họ. Chắc chắn là họ cũng sẽ không muốn ở cùng với mấy người bên mình đâu. Thu dọn một chút rồi mọi người liền tập trung trước phòng ăn. Rất nhanh, mọi người đều được phân dụng cụ ăn uống, rồi xếp thành hàng đi lấy đồ ăn. Bữa tối có khoai tây, thịt bò và trứng xào cà chua, cũng không được coi là đồ ăn ngon lành gì. Có lẽ, ngày thường những giáo sư, chuyên gia đã ăn quen sơn hào hải vị nên cũng chẳng thèm nhìn mấy thứ này lấy một cái, nhưng giờ đây, ai nấy đều ôm những hộp cơm bằng ni lông nhai nuốt ngấu nghiến, nhìn có vẻ rất ngon. Tần Lạc đang ôm chiếc hộp cơm có hình cậu bé bút chì trên tay, từ xa đã nghe thấy bên thai có tiếng vo ve đang tiến lại gần mình. Tần Lạc giỏng thai lên lắng nghe, sau đó ra tay nhanh như chớp. Tiếp đó thì đôi đũa trên tay phải của hắn đã kẹp chặt một con muỗi vừa bay qua. Đuôi nhọn, chán động, đó chính là đối tượng mà bọn họ đang tìm kiếm và muốn tiêu diệt lần này mỗi mặt người.
Á mỗi mặt người.
Có người nhìn thấy con muỗi trên tay Tần Lạc thì kêu lên thất thanh. Tiếp sau đó thì tiếng gào thét không chỉ còn là của một mình người nọ nữa mà là của hết thảy mọi người. Ngoài Vương Dương Tâm, Âu Dương Lâm, Lâm Đống và Minh Hạo ra thì những người ngồi cùng một dãy với Tần Lạc đều nhanh chân nhảy vọt sang một bên. Trời đất, anh ta còn dùng đũa kẹp được cả một con muỗi. Cái này nó vẫn còn sống nữa chứ? Có phải là sẽ có giá trị nghiên cứu hơn không? Đây lẽ nào là công phu chăng? Thật thần kỳ, chẳng khác gì Ngô Mạnh Đạt trong Ô Long Viện cả. Tần Lạc giơ con muỗi lên hỏi, Ô Long Viện là gì vậy? Vương Dưỡng Tâm cười cười nói, là một bộ phim mà Ngô Mạnh Đạt và Hát Thiệu Văn đã diễn. Ngô Mạnh Đạt vào vai một hòa thượng, trong lúc ăn cơm, ông ta đã dùng đũa kẹp được một con ruồi. Hơn nữa còn thích ăn thịt rồi sao anh lại làm được điều đó thế? Sao có thể kẹp được muỗi nhỉ? Trong một số tư liệu có viết rằng, tốc độ của loài muỗi mặt người này nhanh hơn những loài muỗi thông thường khác khoảng 1,5 lần đấy. Tốc độ, chuẩn xác và chắc chắn. Tần Lạc cười nói, đây là món công phu mà hắn học được từ Ly. Luyện đi luyện lại, nên giờ đây hắn đã làm được rồi. Vương Du bưng cơm đến bên Tần Lạc nói, anh có thể cho tôi con muỗi mặt người này không?
Tất nhiên là được rồi.
Tần Lạc gật đầu cười nói, hắn biết Vương Du là người chuyên nghiên cứu về côn trùng, có sự hiểu biết sâu rộng về tập tính của chúng. Vì thế nên đưa muỗi cho nàng ta thì sẽ càng có giá trị hơn. Mình cất giữ loài muỗi này cũng chẳng có tác dụng gì. Có khi đến xem xét những bệnh nhân truyền nhiễm kia có lẽ sẽ tốt hơn. Vương Du nói lời cảm ơn, sau đó lại đeo đôi găng tay ra lên, lấy một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ từ trong túi áo mình ra, mở nắp ra rồi bảo Tần Lạc nhét con muỗi đó vào trong bình, xong đâu đó thì nàng ta cẩn thận đậy nắp bình lại. Trong bữa ăn xảy ra một chuyện như vậy nên mọi người đều có chủ đề để bàn tán. Vì thế mà sau sự kiện bóp máu cứu người thì Tần Lạc lại một lần nữa làm tiêu điểm của mọi người. Nhưng sự chuyển biến này là tích cực. Mọi người đều cho rằng chỉ giơ đũa ra thôi mà đã bắt được muỗi mặt người, loài muỗi mà mọi người luôn sợ hãi tránh xa như rắn giết thì quả là tài giỏi. Hơn thế, loài muỗi mặt người này dường như cũng không phải là thứ mà mọi người không thể đánh bại. Có được những suy nghĩ này thì tâm tình của thành viên trong đội cứu viện mới nhẹ nhõm hơn phần nào, mới có thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh trong sự việc cô gái mặc áo đỏ bị muỗi tấn công đó. Sau bữa cơm, dưới sự dẫn dắt của trưởng thôn và các cán bộ trong thôn, thì mấy chục thành viên trong tổ chuyên gia bắt đầu tách nhau ra đi xem xét tình hình của các bệnh nhân bị hại.
Tần Lạc đem theo đội trung ý đến thăm một người bệnh trạc ngoài 50 tuổi, ông có mái tóc hoa râm, da mặt bằng bọn, thân thể gầy gò, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông tầng tầng lớp lớp, đó là những vết tích của sự vất vả nhọc nhằn bao năm nay. Ông như bị sốt cao vậy, nằm trên giường một cách vô tri vô giác, ánh mắt lờ đờ, đôi môi khô nước chảy cả máu. Bên cạnh còn có một bà lão không ngừng mớm từng thìa nước cho ông, nhưng vẫn không làm giảm đi chứng hàn nhiệt trong người ông chút nào. Tần Lạc đang định giơ tay bắt mạch cho ông lão thì bà lão vội gào lên. Bà lão nói đặc tiếng địa phương, đã thế lại còn nhanh nữa nên Tần Lạc chẳng hiểu bà ta đang nói cái gì nữa. Thôn trưởng kéo áo Tần Lạc, đứng bên cạnh giải thích, bà ấy nói anh đừng có động vào, nếu không anh sẽ bị lây bệnh đấy. Tần Lạc thầm cảm thấy xúc động trong lòng. Trong khi chồng mình thì bệnh nặng như thế mà bà còn lo lắng cho sự an nguy của người khác. Nếu bà ấy cho rằng bệnh sẽ bị lây thì sao vẫn còn ở bên cạnh chăm sóc cho chồng không rời đến nửa bước chứ? Lòng dạ những người nơi đây sao mà lương thiện đến vậy? Có lẽ, những linh hồn và phẩm chất đã bị lạc lối của biết bao nhiêu người sống ở thành thị kia sẽ được tìm thấy ở trên những con người nơi đây. Tần Lạc nhìn bà rồi cười nói, không sao đâu. Cháu là bác sĩ, cháu biết phải làm thế nào. Trưởng thôn phải giải thích một phen với bà rồi thì bà mới âm thầm đứng sang một bên. Tần Lạc giơ tay đặt lên cổ tay của người bệnh, cẩn thận bắt mạch cho ông ta. Độc tính của mỗi mặt người thì rất dễ nhận ra, chỗ mà bị môi đốt thì đều sẽ để lại vết tích. Theo như lời người nhà bệnh nhân thì mới lúc đầu chỉ là một cục cứng nhỏ, mọi người cũng không chú ý gì nhiều. Nhưng sang ngày thứ hai thì cục cứng đó đổi thành màu tím đen. Đến ngày thứ ba thì cục cứng đó trở nên mềm mẻo, bắt đầu giữa nát. Ngày thứ tư thì bệnh nhân chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà không thể cử động nổi, cũng chỉ có thể dựa vào sức đề kháng vốn có của từng người mà quyết định xem khi nào thì ra đi mà thôi. Có người là 3 ngày, nhiều nhất cũng không qua được 1 tuần. Tần Lạc bắt mạch xong thì quay ra nói với mấy bác sĩ khác, các anh cũng đến xem. Chú ý an toàn. Cố gắng đừng để tay mình động vào vết thương của bệnh nhân. Mấy người trung y hiểu ý, lần lượt đến bắt mạch, vọng trần cho bệnh nhân. Dùng biện pháp sở trường của mình khám cho bệnh nhân. Đợi đến khi toàn bộ các bác sĩ đã xem xong đâu đấy rồi, Tần Lạc mới hỏi, mọi người có biện pháp gì không? Mạch tượng của bệnh nhân nhẹ, phù, gan và phổi thì cực nóng. Chúng ta có cần suy nghĩ xem con nên trừ nóng trước không? Mạch lúc đập lúc không, rất yếu. Dường như độc tố đã xâm nhập vào đến tim phổi rồi. Phải tìm ra được biện pháp nào khử độc mới được. Loài mỗi mặt người này có độc, mấy người bên Tây Y đã nói rất rõ rồi. Thậm chí đến cả độc gì chúng ta cũng không rõ. Nhưng, cái chính là không có biện pháp chữa trị gì. Vương Dưỡng Tâm cười khổ nói. Đúng vậy, cái mà bọn họ phải đối mặt chính là vấn đề này. Họ biết rõ được do nguyên nhân gì mà chúng độc, và cũng biết được bệnh trạng khi độc tố phát tác, thế nhưng lại không tìm ra được cách nào có thể giải được cả. Đây giống như là một sự khiêu khích của một tuyệt đại cao thủ. Bạn biết đó là ai, bạn biết sở trường kiếm pháp của anh ta, cũng biết rõ anh ta sẽ ra đòn thế nào. Nhưng, đến khi anh ta vung kiếm lên thì bạn vẫn không có cách nào né tránh nổi. Bao nhiêu người như thế, không thể không bằng một con muỗi được chứ. Tần Lạc cổ vũ mọi người nói tiếp, đi thôi. Chúng ta quay về bàn bạc tiếp. Rồi sẽ có cách thôi. Có lẽ bên Tây Ý cũng có tiến triển gì cũng chưa biết chừng. Một lúc một nhát cũng không thể nghĩ ra cách gì hay được, chỉ có thể quay về tiếp tục thương thảo. Một đám người vừa mới đi ra khỏi cổng của một bệnh nhân truyền nhiễm, thì liền nghe thấy một tiếng thét chói tai đột ngột phát ra từ trong rừng rậm đen xì phía trước. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thành thanh đó lại tiếp tục cất lên. Làm thần tiên tốt. Tự do tự tại vui vẻ phiêu diêu lên hò lên hò hò lên 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 lên uống rượu ca hát ngủ no nê có phải là thần tiên không thì chỉ có mình mới biết hai đêm hôm khuya khoắt thế này còn hát vậy. Tần Lạc hỏi. Trưởng thôn cảm thấy như thôn mình có nhân vật như vậy thì thật xấu hổ, liền ngượng ngùng đáp, đây là Triệu Nhị Cầu, một người chăn dê. Cứ khùng khùng điên điên thế thôi hề hề. Tần Lạc gật gật đầu. Sau khi đi được mấy bước thì thuận miệng hỏi, anh ta có bị mỗi mặt người cắn không vậy? Không. Thân thể anh ta toàn một mùi hôi thối, mấy người trên núi còn ngửi thấy nữa là. Ngày thường đều không có ai dám đến gần anh ta thì mỗi làm sao có thể cắn anh ta được chứ? Trưởng thôn lắc đầu nói. Tần Lạc dừng chân lại nói, anh có thể bảo anh ta đến lều của tôi được không? Anh ta. Trưởng thôn ngẩn người ra. Nhưng, mùi trên người anh ta không sao. Anh cứ làm như tôi nói là được rồi. Tần Lạc cười nói. Thầm nghĩ, đồng chí trưởng thôn, e rằng anh cũng đã lâu lắm rồi không tắm thì phải. Chương 299. Con người còn dã man hơn cả động vật. 3. Chương 299. Con người còn dã man hơn cả động vật. 3. Các Hồng Tân thu thập hết những mẫu máu của người bệnh lần lượt cho vào những bình thủy tinh nhỏ, rồi nói, một phần đưa cho Thư Ký Minh, bảo anh ấy phái máy bay chuyên dụng đến đem chúng về Yến Kinh, sẽ do Viện Nghiên cứu Virus đầu tiên của Yến Kinh hỗ trợ phân tích xem xét chỗ máu đó. Máy móc bên chỗ bọn họ đều đầy đủ cả, mấy thứ đồ mà chúng ta đem đến đây thực sự là quá đơn sơ. Trợ lý bên mình anh ta sau khi nghe lệnh thì lập tức tiếp lấy chiếc bình thủy tinh đã được đậy kín cẩn thận đi ra ngoài. Còn một phần, thì chúng ta phải tự nghiên cứu lấy. Các Hồng Tân nhìn những bác sĩ đang vây xung quanh mình thì cười nói, mặc dù thiết bị máy móc của chúng ta không đầy đủ, điều kiện thì vô cùng khắc nghiệt, nhưng chúng ta lại có thể trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, có thể thu thập một cách tỉ mỉ về tình hình phát bệnh cũng như các bệnh trạng bên ngoài của họ. Điều này cũng được coi như là ưu thế của chúng ta. Hắn cười cười như tự chế giễu mình rồi nói, khi ở trên đường đi, mấy người bên trung y đi cùng chúng ta đã lên lớp cho chúng ta một bài rồi. Lần này, chúng ta không thể lại để thua bọn họ chứ. Nếu vậy thì tất cả chúng ta không biết phải chúi mặt vào đâu nữa. Chủ nhiệm Các, hiện giờ Lưu Ngọc vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Ai mà biết được phương pháp trị liệu của anh ta có tác dụng hay không chứ? Đúng vậy. Nếu mà Lưu Ngọc chết thì cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm này. Yên tâm đi.
Cái phương pháp nhà quê ấy dùng sức thì còn được, chứ động đến mấy cái khoa học thế này thì chỉ còn nước khóc thét mà thôi. Các Hồng Tân gật đầu cười, một bên thì quan sát mẫu máu của bệnh nhân, một bên lại hỏi như không có chuyện gì, bên trung ý có động tĩnh gì chưa vậy? Bọn họ. Vừa rồi tôi nhìn thấy thôn trưởng của thôn Cựu Chi Hoa dẫn một người điên điên khùng khùng vào bên trong lều của bọn họ. Người đó ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, vừa đi vừa hát, giống như một người điên vậy. Có người lên tiếng đáp. Người điên. Các Hồng Tân đỡ đỡ cặp kính trên sống mũi mình rồi hỏi lại. Bọn họ tìm một người điên đến để làm gì? Mặc dù đã được thôn trưởng nhắc nhở và Tần Lạc cũng đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi, nhưng đến khi Triệu Nhị Cẩu vừa đi vừa hát bước vào bên trong lều thì Tần Lạc vẫn bị anh ta hun cho chết đi sống lại, có cảm giác như muốn nôn mà không nôn nổi. Tuy hắn đã cố gắng chịu đựng, nhưng những người khác thì không thể chịu nổi. Vương Dương Tâm, Âu Dương Lâm, Lâm Đống và các thành viên trung ý khác, ai nấy đều bị chặt mũi mình lại, không ngừng ho khan, nước mắt trào hết cả ra ngoài, đến cả hô hấp thôi cũng bị tắc nghẽn. Tôi đã nói rồi mà. Tôi đã nói rồi mà, trưởng thôn nở một nụ cười gượng hở hết cả hàm răng vàng của mình ra giải thích. Sau đó đẩn Triệu Nhị Cẩu ra bên ngoài, chửi, thằng chó con này, bao nhiêu năm không tắm rửa rồi. Mau mau về tắm đi, thật đáng xấu hổ. Triệu Nhị Cẩu chỉ cười hề hề, mặc cho thôn trưởng có đẩy tay có chửi thế nào cũng không tức giận. Chờ chút. Tần Lạc hô lên. Trưởng thôn quay đầu lại nhìn Tần Lạc hỏi, cái này anh vẫn muốn tìm anh ta. Ừm. Tôi có chuyện muốn tìm anh ta. Tần Lạc cười nói. Hắn khoát khoát tay với Vương Dưỡng Tâm cùng mấy người, nói, các anh đi ra ngoài trước đi. Không cần phải chịu khổ với tôi đâu. Vương Dưỡng Tâm cùng mấy người như được giải thoát, ai nấy đều nước mắt nước mũi tôn trào, chạy bù ra bên ngoài đầy cảm kích. Anh có thể chịu được hay không? Tần Lạc nhìn trưởng thôn hỏi. Tôi á? Hề hề, tôi thì chẳng vấn đề gì, tôi ngửi quen rồi. Trưởng thôn đắc ý nói. Được, vậy anh ở lại. Tần Lạc nói. Mặc dù hắn đã đuổi hết mấy người khác ra ngoài, nhưng thế không có nghĩa là Tần Lạc không sợ thối. Không, phải nói là không có nghĩa là không sợ khai. Cũng không đúng, phải là vừa khai vừa thối. Nói thế nào nhỉ? Bạn chẳng có cách nào để diễn tả nổi. Bởi vì thực sự là mùi trên người của Triệu Nhị Cẩu vô cùng đặc biệt, một mùi vô cùng tối, giống như vừa được vớt ra từ trong hố phân vậy, nhưng bên trong lại còn có thêm mùi khai khám bốc lên ngùn ngụt được tích tụ bao nhiêu năm nay. Bạn không thể nào phân biệt được xem mùi thối nặng hơn hay là mùi khai nặng hơn nữa, hai mùi này đồng thời tỏa ra khắp nơi, thông qua tác dụng của việc oxy hóa trong không khí thì chúng lại kết tụ vào với nhau, nếu dùng cái này mà ép cung phạm nhân thì còn kích thích, khó chịu hơn rất nhiều việc dùng châm cứu trong phim phong thanh. Bạn thử nói xem, anh bạn Nhị Cẩu này bao năm nay sống thế nào vậy chứ? Màu da vốn có của Triệu Nhị Cẩu đã không còn nhìn rõ nữa rồi, chỉ nhìn thấy một màu đen kịt, mái tóc dài rối bời nằm trên đầu anh ta giống như tổ chim bị người ta giẫm đạp lên vậy. Mặc trên mình một chiếc áo đông rách rưới không biết là màu gì nữa, không có cúc, cũng không có khóa, dùng một chiếc dây được làm từ cỏ dại buộc lại ở eo. Trang phục này trông không khác gì gà ăn mày bánh trai được tung lên mạng thời gian trước. Anh có hút thuốc không? Tần Lạc cười hỏi. Triệu Nhị Cẩu nghe xong thì gật đầu cười hì hì. Tần Lạc rút một bao thuốc từ trong túi ra đưa cho anh ta, thuốc này là hắn lấy từ tay của một vị trung y, sắc mặt Triệu Nhị Cẩu bừng rỡ. Sau đó anh ta lau đôi tay bẩn thỉu của mình vào chiếc áo đông mặc trên người, tiếp đó giơ tay cùng kính tiếp lấy thuốc. Vị trưởng thôn đứng bên cạnh nuốt nước bọt đánh ngực một cái, nhưng lại tỏ ra không thèm để ý Triệu Nhị Cẩu tiếp lấy bao thuốc Trung Hoa, sau khi bóc bao thuốc ra thì liền đưa lên mũi người người, vẻ mặt tràn đầy ngây mất. Không ngờ anh ta còn rút một điếu đưa cho trưởng thôn. Trưởng thôn cười hề hề tiếp lấy điếu thuốc, sau đấy Triệu Nhị Cẩu mới rút một điếu ra đưa lên miệng. Hành động này của anh ta làm cho Tần Lạc cảm thấy kỳ quái, có vẻ như anh chàng Triệu Nhị Cẩu này là một người dân miền núi thông thường, có lẽ anh ta có những hồi ức mà anh ta không muốn nhớ đến. Trưởng thôn rít mạnh lấy một hơi, còn Triệu Nhị Cẩu thì còn rít mạnh hơn thế. Cây thuốc vừa mới châm lên, chỉ hai hơi đã hút hết rồi. Thậm chí, đốt thuốc đã cháy lên rồi mà họ vẫn không nỡ dập đi. Triệu Nhị Cẩu, công việc hàng ngày của anh là thả dê phải không? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy. Triệu Nhị Cẩu gật đầu nói. Mặc dù giọng nói mang đậm âm hưởng vùng quê Vân Điển, nhưng Tần Lạc lại nghe rất rõ. Dê là của anh sao? Không phải, là của người trong thôn. Thôn trưởng đứng bên cạnh tiếp lời. Anh ta là một người nhàn hạ, không trồng cây cũng không làm ruộng, nên không có gì ăn cả. Vì vậy nên tôi nghĩ hay là dùng tiền của thôn mua mấy chục con dê non về cho anh ta nuôi. Anh nhìn anh ta điên điên khùng khùng như vậy thôi chứ rất biết chăn dê đấy. Tần Lạc gật gật đầu, nhìn nước da trên người anh ta với ánh mắt không chút ghét bỏ, rồi hỏi, thế anh ngủ ở đâu vậy? Ngủ trong chuồng dê. Triệu Nhị Cẩu cầm điếu thuốc Trung Hoa trên tay rồi lại nhét vào miệng ngậm một chút, rồi lại lấy ra. Anh ta không nỡ hút thêm điếu nữa. Chỗ đó có muỗi không? Tần Lạc hỏi. Có. Triệu Nhị Cẩu nói. Còn hung dữ là đằng khác. Anh đã bị đốt chưa? Tần Lạc hiếu kỳ hỏi. Bị đốt rồi. Bao nhiêu muỗi như vậy, không bị đốt mới lạ nhưng tôi còn rồi. Không sợ. Muỗi là cái gì chứ? Tôi còn bị sói cắn cho một phát nước cơ, mất luôn một miếng thịt. Triệu Nhị Cẩu vừa nói vừa cởi áo xuống muốn cho Tần Lạc xem, Tần Lạc liền nháy mắt với thôn trưởng, ý bảo ông hãy ngăn hành động nguy hiểm này của Triệu Nhị Cẩu lại. Tần Lạc hơi dùng mình một cái, quay ra hỏi trưởng thôn, sao anh ta bị muỗi đốt mà không bị làm sao thế? Tôi cũng không biết được. Trưởng thôn lắc đầu nói. Tần Lạc vốn định bảo bọn họ đưa mình đến chuồng dê ngay bây giờ, nhưng hắn lại lo đến đó tối tăm mù mịt. Không cẩn thận một cái là mình và thôn trưởng sẽ bị mỗi mặt người cắn như chơi, nếu thế thì phiền to. Nghĩ vậy, hắn liền nói, được rồi, trưởng thôn đưa anh ta về đi, có điều là sáng sớm ngày mai, hai người các anh phải đến tìm tôi một chuyến nhé. Vẫn còn đến nữa sao? Trưởng thôn nhìn Tần Lạc hỏi. Đến. Tần Lạc đáp. Đợi cho đến khi Triệu Nhị Cẩu và trưởng thôn đã rời hẳn đi rồi, mấy người Vương Dưỡng Tâm mới dám bước vào bên trong. Trong lều vẫn còn phảng phất đâu đây mùi người của Triệu Nhĩ Cẩu, nhưng lại không dám mở lều ra, bởi vì nếu làm thế thì có thể làm cho mỗi mặt người bay vào bên trong. Về sau, một người trong số họ lấy ra mấy cục thơm đặt vào bốn góc lều mới làm nhạt bớt cái mùi khó chịu đó. Tìm anh ta để làm gì vậy? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Rất có khả năng, chúng ta sẽ tìm ra biện pháp từ trên mình của anh ta. Tần Lạc cười nói. Thế nghĩa là sao? Vương Dưỡng Tâm hiếu kỳ hỏi lại. Anh ta bị muỗi đốt rồi mà lại không bị nhiễm độc. Tần Lạc nói. Lẽ nào trong máu anh ta có chất kháng thể nào đó? Cái này thì tôi không rõ. Ngày mai đi đến chuồng dê xem xét rồi tính tiếp. Tần Lạc nói. Người nông thôn rất đúng giờ. Sáng sớm ra, khi Tần Lạc còn đang ngủ say thì bên ngoài cửa đã có tiếng hát của ai đó. Tiếp theo là tiếng răn dạy của một người đàn ông. Tần Lạc biết là trưởng thôn và Triệu Nhị Cẩu đã đến rồi, bèn vội dậy mặc quần áo. Sau khi rửa mặt mũi qua loa thì liền đi theo họ đến chuồng dê của Triệu Nhị Cẩu. Trời tờ mờ sáng, ánh mặt trời vẫn còn rất yếu ớt. Những hạt sương sớm đọng đầy trên cỏ và trên những chiếc lá, thỉnh thoảng lại có những hạt sương mai rơi đúng cổ hay mặt của bọn họ, cảm giác man mát thoải mái vô cùng. Hơn nữa, tổ hợp của đôi bữa, gạch đá, xi măng nơi thành thị không thể nào so sánh được với không khí trong lành nơi đây. Chuồng dê được dựng ở một vùng đất rộng cuối thôn, một hàng rào được bay lại thành vòng tròn và một căn nhà lá nhỏ bé. Thấy Triệu Nhị Cẩu quay về thì mấy chục con dê ở trong chuồng kêu lên ầm ĩ, đây là hành động kháng nghị chủ nhân, sao vẫn không thả chúng ra cho chúng ăn cỏ? Sao không thả chúng ra vậy? Tần Lạc hỏi. Phải có người đi theo mới được. Nếu không có người đi theo thì sẽ bị sói thả mất. Trưởng thôn nói. Còn có cả sói nữa à? Tần Lạc trợn trừng mắt hỏi. Sói, hồ ly, lợn rừng đều có cả. Nếu anh ở tít sâu trong rừng thì còn có cả hổ, gấu nước cơ. Trưởng thôn nói. Tần Lạc cười khổ, những lời này phải nói cho mấy người khác nghe mới được. Nếu không, họ chạy lung tung nhớ gặp phải sẽ làm cho họ sợ chết khiếp mất. Tôi hiểu, tôi hiểu. Trưởng thôn đáp lời. Nói rồi, Tần Lạc không nói thêm câu nào nữa. Hắn bắt đầu đi lòng vòng xung quanh chuồng dê trong con mắt tò mò khó hiểu của trưởng thôn và Triệu Nhị Cẩu. Đôi mắt hắn sắc như chim ưng nhìn về tứ phía, tìm kiếm những con muỗi đang bay trong không trung, ở trong khe cỏ hay đậu trên hàng rào. Một lúc lâu sau, Tần Lạc đi đến trước mặt Triệu Nhị Cẩu, hỏi: Anh sống ở đây đã nhìn thấy muỗi mặt người chưa? Muỗi mặt người? Muỗi mặt người là cái gì? Anh ta không biết đâu. Thôn trưởng đứng bên cạnh giải thích. Kỳ lạ thật, tôi không phát hiện ra một con muỗi mặt người nào ở chỗ này. Tần Lạc nói. Lẽ nào muỗi mặt người chỉ xuất hiện vào ban đêm? Nhưng cũng không đúng, cô gái mặc áo đỏ không phải là bị đốt vào ban ngày đó sao? Tần Lạc suy nghĩ một lát, rồi nói, đi thôi, chúng ta quay về cái đã. Về đến nơi ở của tổ chuyên gia, thì vừa lúc gặp Minh Hạo. Tần Lạc liền hỏi, anh có biết tiến sĩ Vương Du ở căn lều nào không? Biết. Có chuyện gì vậy? Minh Hạo vừa dắt Tần Lạc đi vừa hỏi. Tôi có chuyện muốn bàn với cô ấy. Tần Lạc cười nói. Vương Du và mấy thành viên nữ khác ở cùng một lều, khi hai người bước vào bên trong thì thấy cô nàng đang làm thí nghiệm. Đối tượng thí nghiệm chính là chú muỗi mặt người mà hôm trước Tần Lạc tặng cô. Có phải muỗi mặt người sợ mùi khai từ dê không? Tần Lạc cười hỏi. Chương 300. Phòng thủ trước, tấn công sau. Chương 300. Phòng thủ trước, tấn công sau. Vương Du lúc này tóc buộc kiểu đuôi gà rồi nhét vào bên dưới chiếc mũ lưỡi chai, trông vô cùng khỏe mạnh, nàng mặc trên mình một chiếc quần jean và một chiếc áo rộng thoải mái. Khi làm việc, Vương Du rất chăm chú, chuyên tâm và rất hay không để ý gì đến những gì xảy ra xung quanh mình cả. Đến khi Tần Lạc lên tiếng thì nàng mới phát hiện ra có khác bước vào. Nàng dùng ngón tay hất hất chiếc kính sắp tuột xuống rồi hỏi, "Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?" "Tôi không để ý. Ý tôi muốn hỏi là, có phải muỗi mặt người sợ mùi khai của dê không?" Tần Lạc bất đắc dĩ lại một lần nữa nhắc lại câu hỏi của mình. Dường như trong tài liệu không thấy nói đến điều đó. Vương Du nói, "Sao anh lại hỏi như vậy? Lẽ nào anh có phát hiện gì mới sao?" Vương Du vừa nói vừa tháo đôi găng tay trên tay mình xuống. Sau đó lôi chiếc máy vi tính của mình ra tra những vấn đề mà Tần Lạc vừa nói. Trong thôn có một người chăn dê tên là Triệu Nhị Cẩu, anh ta đã bao nhiêu năm rồi không tắm, hơn nữa còn ở trong chuồng dê, ngay sát đám dê. Theo đạo lý mà nói thì anh ta phải là đối tượng đầu tiên bị muỗi mặt người cắn mới đúng chứ. Đằng này lại không phải. Tần Lạc giải thích. Mắt Vương Du đột nhiên sáng bừng lên, mừng rỡ hỏi, lẽ nào anh ta không bị làm sao sao? Theo như tôi được biết thì muỗi mặt người chưa bao giờ lại trở nên hiền lành như vậy cả. Đúng vậy. Anh ta chẳng làm sao cả, hơn nữa còn sống rất tốt, rất khỏe nữa là đằng khác. Hàng ngày anh ta còn hát hò vui vẻ nữa là đằng khác. Chẳng có vẻ gì lạ bị trúng độc của muỗi mặt người cả. Tần Lạc nói. Anh ta ở đâu vậy? Tôi muốn gặp anh ta. Vương Du xúc động nói. Tôi đoán có thể trên cơ thể anh ta có một gen kháng độc nào đó mà chúng ta chưa được biết. Tần Lạc lắc lắc đầu, nói, tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng, có thể muỗi mặt người không thích mùi khai của dê. Ồ, thật vậy sao? Không thể tin được. Vương Du nhìn chằm chằm vào Tần Lạc hỏi. Vừa rồi tôi có đi đến chuồng dê chỗ anh ta làm việc, sau một hồi tìm kiếm một cách kỹ lưỡng, nhưng tôi không hề phát hiện ra bất kỳ con muỗi mặt người nào cả. Nhưng những loài muỗi khác thì lại không ít chút nào. Tần Lạc nói ra phát hiện của mình. Vương Du nghĩ một hồi rồi nói, cái này cũng không phải là không có khả năng. Có điều, tôi vẫn muốn đi đến hiện trường xem xét một chút. Đi thôi. Tôi đưa cô đến đó. Tần Lạc gật đầu nói. Tôi cũng đi cùng. Minh Hạo cười nói. Tần Lạc, cậu lại sắp lập công rồi. Cho dù chúng ta không thể trong một chốc một lát tìm ra cái gì, nhưng nếu có thể tìm ra biện pháp phòng thủ trước thì cũng có thể làm cho những người khác có thể tránh khỏi mắc phải độc tố của muỗi mặt người. Phòng thủ trước rồi phản kích sau mà. Bây giờ vẫn chưa thể xác định được.
đợi tiến sĩ Vương Du đi xem rồi tính tiếp. Tần Lạc nói sữa dê. Cần nhiều sữa dê như vậy để làm gì? Mặc dù thôn trưởng biết quan chức của Minh Hạo rất cao, nhưng lại không biết cao đến mức nào. Nên, có vấn đề gì thì đều có thể hỏi thẳng mà không kiêng kỵ gì hết. Cục y tế thành phố Lý Hải cảm kích nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, mấy kẻ nhà quê này thỉnh thoảng cũng có tác dụng ra phết. Minh Hạo nhìn Tần Lạc và Vương Du một cái rồi nói, Tần Lạc và tiến sĩ Vương Du đã đúc ra một kết luận, loại mũi mặt người này có khả năng là sợ mùi khai của dê. Tôi chuẩn bị để từng nhà từng hộ trong thôn đều đặt sữa dê trong nhà, bất luận là đội cứu viện hay là người dân trong thôn thì mỗi người đều phải uống nửa cân sữa dê tươi mỗi ngày nửa cân. Trưởng thôn cười khổ nói, thưa Ký Minh, trong thôn cũng chỉ có mấy chục con dê thôi, cho dù có vắt nát vú của nó thì cũng không vắt ra được nhiều như vậy. Nếu theo tình hình như thế thì mỗi ngày phải cần đến cả nghìn cân ấy chứ. Lý Hải mắng, nói gì thế? Đây là việc mà anh phải lo sao? Về vấn đề sữa dê thì các cấp lãnh đạo tỉnh thành phố sẽ nghĩ cách. Tôi sẽ báo cáo lên trên ngay bây giờ, bảo đảm sẽ hoàn thành được chỉ tiêu mỗi người mỗi ngày nửa cân sữa dê. Lời của trưởng thôn cũng là sự thật. Minh Hạo cười với trưởng thôn, không trách cứ gì về chuyện anh ta nói thô tục. Nhưng, để thôn phải giải quyết một lượng sữa dê lớn như vậy thì quả là làm khó họ quá. Thôi thì làm phiền cục trưởng Lý rồi. Ít nhất thì chúng ta cũng phải khống chế được nguồn lây nhiễm trước đã. Thưa Ký Minh, anh yên tâm đi. Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Hải gật đầu đáp. Cái gì? Uống sữa dê để phòng muỗi. Các Hồng Tân đờ người ra một lúc rồi bỗng cười ha hả, nói, trò vớ vẩn này là do ai nghĩ ra vậy? Sao lại có người nghĩ ra được một cách ngu ngốc đến thế chứ? Là ai nói sữa dê có thể tránh muỗi thế? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Đúng vậy, tôi tra rất nhiều tài liệu mà cũng không thấy ai nói sữa dê có thể trị được muỗi. Nếu sữa dê có thể trị được muỗi thì những chuyên gia nước ngoài người ta cũng đã nghiên cứu ra từ lâu rồi, lại còn đến phiên chúng ta sao? Một giáo sư đeo kính nói với giọng kinh thường. Sao họ không mời một bà phù thủy đến làm phép chứ? Nếu như vậy thì chẳng cần uống thuốc gì nữa cũng khỏi hết. Một bác sĩ trẻ vừa hút thuốc vừa cười chế nhạo. Đúng vậy, chúng ta phải tìm thư ký Minh nói chuyện mới được. Không thể để việc gì cũng làm theo tên nhãi đó được. Sữa dê, cái đó uống được sao? Ai thích uống thì uống, nói gì thì nói, tôi cũng không uống đâu, chẳng ai ép mấy người uống cả. Một giọng nói vọng từ bên ngoài vào. Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy Vương Du bén rèm đi vào. Vương Du liếc mắt nhìn một lượt mấy người trong lều, rồi dừng ở chỗ các Hồng Tân nói, sữa dê có thể phòng muỗi là phát hiện đầu tiên của Tần Lạc, sau đó thông qua thí nghiệm của tôi đã chứng minh được đó là sự thật. Tôi đến đây để nhắc nhở các vị điều này chứ không phải là có ý ép buộc các vị. Tính mệnh là của các vị, nên uống hay không cũng là chuyện của các vị. Tùy thôi. Nói xong, Vương Du cũng không thèm để ý xem sắc mặt bọn họ thế nào, liền quay lưng bước ra bên ngoài. Thái độ của cô ta là gì vậy? Tiến sĩ Vương Du sau lại đi cùng bọn họ rồi. Sữa dê thực sự là có tác dụng. Chúng ta không tin đám trung ý đó là một chuyện, nhưng tiến sĩ Vương Du đúng là có năng lực, khi cô ấy ở Mỹ thì đã có chút danh tiếng rồi, hay là chúng ta cứ uống thử xem sao. Các Hồng Tân dõi theo bóng dáng Vương Du hồi lâu rồi nói, đừng thảo luận vấn đề này nữa. Cho dù sữa dê có thể phòng muỗi đi chăng nữa thì những bệnh nhân đã bị muỗi cắn kia thì làm thế nào? Cũng phải nghĩ cách giải chỗ độc tố trong cơ thể bọn họ nữa chứ. Hơn nữa, họ có thể để người trong cả thôn này cả đời uống sữa dê sao? Đúng vậy. Giáo sư Cát nói rất đúng. Chúng ta phải nghiên cứu ra được thuốc kháng sinh mới là việc chính cần lo hiện giờ. Đây mới là công lao to lớn nhất của đợt nhiệm vụ lần này. Đừng có để cho tên ngãi đó nhanh chân cướp mất nữa. Các Hồng Tân thấy mình đã điều động được tính tích cực của mọi người thì chỉ thản nhiên cười cười, không nói gì thêm nữa. Tần Lạc không hề bài trừ việc uống sữa dê, bởi vì từ cổ đến giờ thì sữa dê vẫn là một sản phẩm bổ dưỡng. Trong bổn thảo cương mục có nói, dưỡng mãi cam ôn vô độc, bổ hàn lãnh hư phạt, nhuận tâm phế, chỉ tiêu khát, liệu hư lao, ích tinh khí, bổ phế thận khí hòa tiểu tràng khí. Tạm dịch sữa dê ngọt ấm không có độc, bổ hàn, lạnh, làm nhuận tim phổi, trị khát, hư lao, có ích cho tinh khí, bổ khí trong phổi thận và khí trong ruột non. Bởi vì độ kháng bệnh của sữa dê vô cùng lớn, không dễ bị lây lan bệnh tật, vốn kháng được một số bệnh truyền nhiễm. Còn sữa bò thì có phần yếu ớt, rất dễ bị nhiễm bệnh, sức chống cự lại các bệnh truyền nhiễm thì rất kém. Bệnh lao mà con người mắc phải vốn là bị nhiễm từ bò mà ra, còn sơn dương thì lại không mắc loại bệnh này. Vì thế, sau khi sữa bò được vắt ra rồi làm nóng thì là thức uống nghiêm cấm của Bộ Y tế quốc gia, các ngành bộ môn đã ban hành lệnh không được bán sữa tươi sống, chỉ có thông qua quy trình gia công, sau khi tiêu diệt hết vị ruột rồi thì mới được uống. Còn đối với sữa dê thì không có những yêu cầu như vậy, có thể sau khi vắt ra rồi trực tiếp làm nóng là uống được. Sữa dê vừa được vắt ra thì rất hôi và ngậy nữa, cho dù có làm nóng hay đun sôi lên thì vẫn không hết được mùi vị hôi đó. Khi đun sữa thì cho vào mấy hạt hạnh nhân hoặc một túi nhỏ trà nhài, sau khi đun sôi thì bỏ hạnh nhân hay trà nhài đi, thì cơ bản là khử được mùi. Nhưng để phòng muỗi thì họ phải uống sữa dê vẫn còn cái mùi nồng nặc đó. Anh ngửi xem, anh ngửi xem, có mùi không? Vương Dưỡng Tâm há mồm hà hơi vào mặt Lâm Đống, bảo Lâm Đống ngửi xem hơi thở của hắn có mùi hay không. Một mùi khai, hôi nồng nặc. Lâm Đống đẩn Vương Dưỡng Tâm sang một bên. Vương Dưỡng Tâm quay đầu lại nhìn Tần Lạc nói, mới uống có hai ngày mà đã thế này rồi. Nếu cứ tiếp tục uống thì có lẽ tôi sẽ chẳng khác nào một chú dê được mất. Mọi người không phải vẫn đang uống đó sao? Tần Lạc cười nói. Vẻ mặt của Vương Dưỡng Tâm bỗng trở nên quỷ dị, rồi cười nói, anh không biết đó. Bây giờ mọi người chỉ cần mở miệng thôi, chưa cần nói câu gì thì một mùi hôi khai nồng nặc đã bay ra trước rồi. Để tôi xem nào, cái thôn này về sau không nên để là Cửu Chi Hoa nữa, mà nên đổi tên thành thôn Dương Mãi, sữa dê, đi. Nhà nào cũng uống sữa dê mà.
cái tên này cũng không tồi, anh có thể thương lượng với thôn trưởng đấy. Tần Lạc cười nói.
Tần Lạc, Tần Lạc. Minh Hạo hấp tấp xông vào bên trong, vẻ mặt vui mừng nói, Tần Lạc, Lưu Ngọc không làm sao rồi?
Lưu Ngọc đã bình phục rồi.
Lưu Ngọc,
cô gái mặc áo đỏ.
Tần Lạc ngây ra một lúc rồi hỏi lại.
Đúng vậy, chính là cô ấy không sao rồi. Vừa rồi tôi đem theo bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho cô ấy, thì vết thương của cô ấy đã dần lành lại, không xuất hiện bất kể tình trạng nhiễm trùng hay lây lan gì cả. Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim BB của cô ấy đều bình thường như những người khác vậy, mặc dù vẫn còn có phần yếu ớt, nhưng bác sĩ nói là do hai ngày vừa rồi cô ấy lo lắng quá độ, không nghỉ ngơi điều độ mới thế. Tôi đã liên hệ với thành phố rồi, chuẩn bị cho người đưa cô ấy đi tĩnh dưỡng. Minh Hạo không khống chế được niềm vui sướng của mình. Thành viên đó không làm sao thì hắn cũng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nữa.
Không sao thì tốt.
Tần Lạc cũng rất hảo tâm. Ban đầu khi hắn cứu nàng ta thì đem theo chút đánh cuộc. Hắn không nắm chắc, mà chỉ là không muốn nhìn thấy một sinh mệnh đang dần mất đi trước mắt mình như thế mà thôi. Vậy mà những bác sĩ như bọn họ kia thì lại vì hai chữ trách nhiệm mà không làm gì hết.
Đúng vậy, không làm sao là tốt rồi.
Minh Hạo nói, đáng tiếc là những bệnh nhân khác lại trúng độc lâu quá rồi, nếu không thì, cậu đều có thể chữa khỏi cho bọn họ.
Minh Hạo nói đến đây thì lại thấy có phần xấu hổ, liền nói, chỉ có điều, vẫn phải nghiên cứu ra thuốc kháng sinh mới được. Con bị rụt này một ngày không được trừ khử thì đồng bào tỉnh Vân Điền một ngày không được sống yên thân. Phương pháp đó của tôi cũng chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi.
Tần Lạc cũng biết Minh Hạo đang nghĩ gì liền cười nói.
Đúng rồi, thành phố lại vừa đưa đến một đợt sữa nữa, Tiến Kinh cũng đưa đến một số đồ dùng cần thiết. Cậu đi xem với tôi một chuyến đi.
Minh Hạo giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, có lẽ giờ này họ cũng gần đến nơi rồi, cậu đi với tôi nhé.
Đây là việc của chính phủ các anh.
Tôi đi làm gì?
Tần Lạc từ chối nói.
Nếu không có gì cần thiết thì hắn không muốn đúng tay vào mấy công việc của chính phủ đâu.
Đi thôi.
Trong đó còn có người mà cậu muốn gặp đấy.
Minh Hạo liền kéo tay Tần Lạc lôi ra bên ngoài.
Là ai thế?
Tần Lạc hồ nghi hỏi lại.
Đi rồi sẽ biết.
Minh Hạo cười hề hề nói.
Chương 301. Công chúa Giá Lâm. Chương 301. Công chúa Giá Lâm kỳ lạ thật đấy, sao họ vẫn chưa đến nhỉ?
Minh Hạo lại giơ tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa, nói, khi họ đến huyện thành thì họ đã liên lạc với tôi rồi.
Theo lý mà nói thì giờ này phải đến rồi mới phải.
Lần trước chúng ta cũng đến ở điểm này phải không nhỉ?
Minh Hạo tỏ vẻ sốt rồi nói, sau đó thi thoảng lại đưa đồng hồ lên nhìn một cách vô cùng lo lắng.
Tần Lạc cười nói, chúng ta đi nhanh, có thể tốc độ bọn họ chậm hơn một chút cũng nên.
Anh nói đi, rốt cuộc là ai sắp đến vậy?
Không có chuyện gì thì tôi quay về làm việc trước đây, chúng ta còn rất nhiều việc phải lo đấy.
Chờ chút đã, chờ chút thôi, sắp đến rồi.
Minh Hạo nói với giọng không cam tâm, anh ta đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột, nhưng bóng hình của những người kia đến lúc này vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Một lúc lâu sau, anh ta lại trèo lên trên một quả đồi nhỏ nhìn ra phía đằng xa, thì thấy cách đó không xa có một dãy người đang đi điền. Minh Hạo thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, cười nói, đến rồi.
Tôi đã nhìn thấy người dẫn đầu bọn họ rồi.
Ở đằng kia kìa.
Ha ha.
Tần Lạc bị Minh Hạo làm cho phải tò mò nên hắn cũng vươn cổ ra xa trông nóng.
Quả nhiên, từ nơi xa kia cũng có một hàng quân nhân hộ tống như khi bọn họ mới đến đây vậy.
Nhưng đội ngũ hộ tống lần này hùng vĩ hơn một chút. Lần trước khi bọn họ đến thì chỉ có trên dưới 10 người làm lực lượng bảo vệ. Lần này phải có đến hai mấy người, hơn nữa trông ai cũng khỏe mạnh lực lưỡng. Trong số này thì hầu hết bọn họ đều là những vị quân nhân, trên vai họ lúc này ai nấy đều vác theo một thùng sữa tươi. Đây là vật dụng cần thiết mà ngày nào bọn họ cũng phải đưa đến cung cấp cho tất cả mọi người ở đây. Suy cho cùng vì mỗi mặt người sợ mùi khai của dê, nên không còn cách nào khác, tạm thời chỉ có cách này có thể cản được bọn mỗi mặt người được. Mặc dù việc vận chuyển sữa tươi từ bên ngoài vào là rất phiền phức, vất vả, nhưng trước khi nghiên cứu ra thuốc kháng sinh, thì chỉ có thể dùng biện pháp thô sơ này do Tần Lạc nghĩ ra để bảo toàn tính mạng cho người dân nơi đây và thành viên của tổ chuyên gia. Sau khi Tần Lạc nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện phía sau đội ngũ thì hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Người phụ nữ bận trên mình một chiếc quần jean xanh nước biển, bên trên là một chiếc áo khoác ngoài rộng rãi thoải mái của hắn mai, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng, những giọt mồ hôi và bùn đất đọng lại trên khuôn mặt tươi trẻ của nàng. Đôi mắt nàng vừa to lại vừa tròn, đen lấy sáng ngời. Thị lực của nàng cứ tốt, từ xa đã nhìn thấy Tần Lạc rồi, sau đó liền giơ tay lên vẫy với hắn.
Tần Lạc thấy vậy thì mừng rỡ không tả, hắn nhanh chân bước nhanh về phía đó, túm luôn lấy tay nàng rồi kéo nàng chui vào trong khu rừng ở gần đó. Sắc mặt cô gái ửng đỏ nhưng lại không có phản ứng gì,
giống như cô dâu bé nhỏ vậy, cứ đứng im để mặc cho tân lang của mình thích làm gì thì làm.
Em làm sao thế?
Ai cho em đến đây?
Em chạy đến đây làm gì?
Em có biết nơi này vô cùng nguy hiểm không?
Tần Lạc xa sầm nét mặt hỏi liên tiếp mấy câu, trông hắn vừa mừng lại vừa lo, mừng vì nàng đến đây với hắn, còn lo vì nơi đây vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, con mỗi mặt người đáng ghét kia cũng có thể lấy đi tính mạng của nàng. Đây cũng là điều mà hắn không muốn xảy ra nhất.
Anh đang lo cho em à?
Cô gái bị những câu hỏi như súng liên thanh của Tần Lạc làm cho thân hình run rẩy hết lên.
Nụ cười trên môi phút chốc ngưng lại.
Nhưng rất nhanh, nụ cười đó lại tươi như hoa mới nở, sáng lạng và rực rỡ hơn, bởi nàng nghĩ rằng bây giờ Tần Lạc cũng rất vui vì đã gặp được nàng, và nàng thì cũng có một tâm trạng giống như của hắn vậy. Nhưng phút giây này chỉ thoáng qua một lúc, bởi vì Tần Lạc thừa hiểu tình hình nơi này nguy hiểm như thế nào, mỗi mặt người chỉ cần nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng hồng của nàng thôi, là tính mạng của nàng cũng đã không còn nữa.
Anh không có tâm tình nào đùa với em đâu.
Tần Lạc hất luôn bàn tay nhỏ bé của nàng vừa giơ ra định ôm lấy cánh tay hắn, tức giận nói, em có biết mỗi mặt người là vật như thế nào không? nếu bị nó đốt rồi thì chỉ còn đường chết mà thôi. Hiện giờ tất cả thuốc kháng sinh đều vô hiệu đối với nó, em đến đây vào lúc này để làm gì? Có phải anh đang lo lắng cho em không? Chắc chắn là anh đang lo cho em rồi. Hai tròng mắt của cô gái sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tần Lạc không rời, nói với vẻ vui sướng. Dường như nàng không hề quan tâm đến sự an nguy của mình, mà vẫn cố chấp ở những câu hỏi không đâu. Cũng vì một lý do nàng nhớ hắn, nhớ một cách điên cuồng. Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Tần Lạc bất đắc dĩ hỏi. Em mau quay về đi. Chỗ này rất nguy hiểm. Thế sao anh không về? Anh là bác sĩ. Ồ, đúng rồi nhỉ. Nếu anh là bác sĩ thì sẽ bảo vệ được em mà. Cô gái cười hì hì nói. Thôi em hãy cứ về là tốt nhất. Anh không có cách nào có thể đảm bảo được sự an toàn cho em đâu. Hơn nữa, anh còn rất nhiều việc phải làm, anh không có thời gian để làm bảo mẫu cho em đâu. Tần Lạc hung hăng nói. Hắn cố gắng nói với giọng độc địa, khó nghe để cho cô gái kia sợ hãi mà quay về. Cô gái ngẩn người ra một hồi, rồi lại cười tươi như trước, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền dễ thương cùng với hàm răng trắng bóc. Nàng nói, anh cố tình nói như vậy phải không? Anh muốn đuổi em về hả? Sao anh lại muốn đuổi em về chứ? Bởi vì anh đang lo cho sự an nguy của em phải không? Em không nói sai đấy chứ? Đối với một người phụ nữ có một dây thần kinh như thế thì Tần Lạc cũng chỉ biết im lặng chống đỡ mà thôi. Thấy vẻ mặt trầm mặc của Tần Lạc, thì cô gái cũng mềm lòng, không đùa với Tần Lạc nữa, dịu dàng nói, thầy Tần, thầy yên tâm. Em sẽ không làm vướng chân thầy đâu. Em đến đây cũng là vì công việc. Công việc? Công việc gì? Công việc của quỹ hỗ trợ khó khăn Tần Lạc. Cô gái đắc ý nói. Tựa như khi mình sắp gặp phải nguy hiểm thì bỗng nhiên có được trong tay một chiếc miễn tử kim bài vậy. Kỳ hỗ trợ. Cái này thì liên quan gì đến việc đến đây? Tần Lạc hỏi. Tiếp đó, hắn hỏi với vẻ mặt đầy cổ quái, không phải bọn em định chọn nơi này làm nơi cứu trợ đấy chứ? Tất nhiên rồi. Cô gái gật đầu. Nếu cái quỹ hỗ trợ này có tên là quỹ hỗ trợ khó khăn Tần Lạc, thì tất yếu sẽ lấy anh làm mục tiêu rồi. Anh đi đến đâu, thì bọn em tự khắc sẽ đi đến đó. Thông qua thương nghị giữa em với những thành viên khác trong quỹ hỗ trợ thì đã quyết định lấy thôn này làm điểm làm việc đầu tiên. Em đến khảo sát tình hình trước, sau đó những thành viên khác sẽ đến sau. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào mắt của cô gái, cố gắng kìm nén sự tức giận đang trực trào dâng trong lòng mình lại, nói, Vương Cửu Cửu, em đừng có làm bừa. Dịch bệnh nơi đây còn chưa giải quyết xong, em đừng có mà đưa tổ làm việc của em đến đây. Em biết mà, nên em tự đến rồi đấy. Thấy người đàn ông trước mặt lại bị mình nói cho không thốt nên lời thì trong lòng Vương Cửu Cửu bỗng trở nên rối bời. Nói thật, lúc này đây, thực sự là không phải là lúc tốt nhất để quỹ hỗ trợ đến đây làm việc. Nhưng, sau khi nàng nghe nói Tần Lạc dẫn theo tổ cứu viện tiến vào vùng đất nguy hiểm này, hơn nữa, trên đường đi còn có một thành viên bị muỗi cắn cho không biết sống chết thế nào thì nàng ở Yên Kinh đã đứng ngồi không yên rồi. Cô ấy muốn đến gặp Tần Lạc, cô ấy muốn ở bên cạnh Tần Lạc. Đây là một suy nghĩ đơn thuần, điên rồ, thậm chí là ngu ngốc. Khi ý nghĩ trong sâu thẳm trái tim nàng đột trôi ra, thì nàng không còn cách nào để đè nén nó xuống nữa. Nếu mà là một người con gái bình thường khác thì cho dù có những ý nghĩ như vậy thì cũng không thể đến gặp Tần Lạc được. Mặc dù trên Inter, trên TV và trên báo đều có báo cáo về sự tình người dân bị muỗi mặt người tấn công dẫn đến tử vong ở tỉnh Vân Điền này, thu hút không ít của chúng, nhưng lại không miêu tả gì nhiều về đội cứu viện cả. Không phải họ không muốn biết mà tỉnh Vân Điền đã phong tỏa khu vực này rồi, không cho phép bất kỳ giới truyền thông nào đến phỏng vấn. Nhưng Vương Cửu Cửu là ai chứ? Là con gái của đại ma đầu Trương Nghi Y. Khi nàng đem suy nghĩ này nói cho Trương Nghi Y thì lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ mình. Dùng lời của Trương Nghị Y mà nói thì là một người đàn bà, nếu thời trẻ không điên cuồng vì tình yêu một lần, thì chẳng khác nào sống một cuộc sống đời thừa trên thế giới này cả. Là một người mẹ, sao lại có đạo lý không ủng hộ con mình chứ? Thế rồi, hai người phụ nữ sau một hồi gào thét, đùa giỡn, cân nhắc, suy đi tính lại thì cuối cùng cũng tìm ra được cái cớ để đến Vân Điện, đi cứu viện, đem đồ đến tặng cho mọi người ở đây. Vừa lúc Vương Cửu Cửu giúp Tần Lạc lo liệu mọi việc ở quỹ hỗ trợ, thì công việc sơ bộ đã được sắp đặt, nhưng vẫn chưa có đối tượng cứu viện cụ thể. Họ quyết định lấy Cửu Chi Hoa, nơi mà Tần Lạc đang ở làm điểm cứu viện đầu tiên. Còn về phần đường xá an toàn và việc phong tỏa ở tỉnh Vân Điền này thì đối với Vương Cửu Cửu mà nói thì những thứ này đều không phải là vấn đề gì to tất cả. Nàng đến thật không đúng lúc chút nào. Hiện giờ không phải là lúc giúp đỡ người nghèo. Tần Lạc rút chiếc khăn tay từ trong túi mình ra, cẩn thận lau đi vết bùn đất cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Cửu Cửu, rồi nhẹ nhàng quyên đủ, đợi sau khi bọn anh giải quyết xong vấn đề mỗi mặt người thì em hãy đem theo tổ làm việc đến đây. Đến lúc đó, em thích ở đây bao lâu thì ở, nhưng ngày hôm nay thì em bắt buộc phải đi theo mấy người quân nhân xuống núi. Em đi cả một ngày đường rồi, thực sự là không thể đi nổi nữa. Ngày mai có được không? Khuôn mặt nhỏ bé của Vương Cửu Cửu làm bộ khổ sở, giở cho nói. Nếu hôm nay mà ở lại được thì ngày mai cũng sẽ ở lại được. Anh bảo người con em xuống núi. Tần Lạc nói. Không được, người ta là con gái nhà lành cả đấy, không thể để cho đàn ông động vào được. Vương Cửu Cửu hơi cúi thấp đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Đây là đạo lý gì vậy? Không phải khi trước anh còn nhưng, anh không giống bọn họ. Vương Cửu Cửu ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc nói, ánh mắt sáng bừng lên, tựa như một cục thủy tinh quý giá nhất thế gian này vậy. Tần Lạc có thể cảm nhận nhiệt độ mà mắt nàng phát ra, nhưng hắn lại không biết phải ứng phó như thế nào. Tối nay bắt buộc phải quay về. Tần Lạc quay sang một bên, không dám nhìn trực diện vào mắt nàng, rồi lại nói như đinh đóng cột. Em đã đến đây rồi thì sẽ không về đâu. Vương Cửu Cửu thu lại vẻ mặt đưa đẩy của mình lại, nghiêm túc nói, trước khi đến đây thì làm việc từ thiện chỉ là để ngụy trang mà thôi. Nhưng suốt dọc đường đi, những gì em chứng kiến, Những gì em trải qua đã khiến cho em mong muốn được làm một thứ gì đó cho người dân nơi này. Anh hiểu tâm tư của em, anh cũng muốn làm điều gì đó cho họ, cho dù ngày hôm nay em có không đến thì đợi đến khi giải quyết xong vấn đề mỗi mặt người rồi, anh cũng muốn em đến đây xem nhưng, không phải bây giờ. Chính là bây giờ. Vương Cửu Cửu kéo áo Tần Lạc, nói vẻ mặt đáng thương, thầy Tần, thầy đừng đuổi em đi có được không?
Không được.
Tần Lạc lắc đầu. Em không biết độ nguy hiểm của mỗi mặt người, nhưng anh biết. Vương Cửu Cửu cuối cùng cũng tức giận, chỉ vào Tần Lạc mà lớn, em không biết độ nguy hiểm còn anh thì biết. Tại sao khi em vừa mới chủ động tiến lại gần anh thì anh không ngăn cản không cho em đi? Đợi đến khi em đã tỉnh sau nghĩa đậm với anh rồi, ngày nào cũng tưởng nhớ đến anh, toàn thân đã bị anh sờ soạn hết cả rồi, bây giờ anh lại muốn đá văng em đi hả? Em biết rõ là anh có vợ trước ấy, vậy mà vẫn mặt dày bám lấy anh không tha. Việc nguy hiểm như vậy em còn dám làm thì mấy con muỗi đã là cái gì chứ? Em nói thẳng cho anh biết, lần này em đến là để tìm anh. Anh không đi thì em cũng không đi. Mỗi cái con khỉ ấy, đến con nào em giết con ấy, đến hai con thì em giết cả đôi. Không phải nó chết thì sẽ là em chết. Ba mày để luôn tính mạng mình ở đây đấy. Tần Lạc thất kinh nhìn người con gái đang điên lên ở trước mặt mình. Thầm nghĩ, có cần thiết phải có mối thù sâu đậm với một con muỗi thế không? Bọn chúng chọc giận gì em rồi sao? Chương 302. Chương 0302 chương 302, chương 0302 bác sĩ thiên tài tác giả, Liễu Hạ Huy chương 302, nhóm dịch, ngạo thiên muôn nguồn, cuối cùng thì Vương Cửu Cửu cũng vẫn ở lại. Tần Lạc đã nghĩ hết cách, nói hết lời mà vẫn không làm nàng thay đổi ý định được. Không chỉ vì nàng cứng đầu, mà là hắn có đuổi thế nào đi chăng nữa nàng cũng chẳng nghe. Hơn nữa nàng còn đem chuyện bí mật giữa hai người đem ra nói vang vang bên ngoài. Cho đến khi Vương Cửu Cửu nói toạc ra cả những chuyện mà Tần Lạc nhìn thấy hết, sơ thấy hết toàn thân nàng thì Tần Lạc không còn biết nói gì hơn nữa, còn lý do gì mà bắt nàng rời khỏi nơi đây. Là một người đàn ông thì phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm mới được, ai bảo hắn đã dở trò với nàng, bây giờ thì phải chịu vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tần Lạc đau đớn thầm nghĩ, không phải quân ta vô dụng, mà là do quân định quá mạnh đó thôi. Hơn nữa Vương Cửu Cửu đã có tấm bài tẩy đó trong tay rồi, thì nàng còn lo gì Tần Lạc làm tới nữa, nàng biết rõ tính tình của hắn. Nàng có thể tự nhận mình mặt dày, chứ hắn thì không thể. Thế là từ giờ, cô gái xinh đẹp Vương Cửu Cửu liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Bất luận nàng đi đến đâu cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt người khác. Ngay đến cả thôn trưởng của thôn Cửu Chi Hoa còn phải say mê ngắm nhìn không chớp mắt, nói, sao những cô gái trong thôn chúng ta nhìn không giống với cô gái thành thị này chút nào nhỉ? Tần Lạc nghe thấy ông ta nói vậy thì nghĩ bụng, nếu mà giống được mới lạ. Từ điểm này có thể nói lên được một điều, thẩm mỹ của đàn ông là như nhau. Mặc dù họ có những phân kỳ nho nhỏ ở những điểm như ăn mặc, loli, mông to, ngực lép bê, nhưng đối với họ mà nói thì người đẹp vẫn là người đẹp. Sự thật này là không có gì có thể thay đổi. Lại một lần nữa đến kiểm tra sức khỏe cho Lý Kiến Trụ, sau khi Lâm Đống ghi lại một cách tỉ mỉ tình hình sức khỏe của bệnh nhân, thì Tân Lạc bèn chào vợ của Lý Kiến Trụ một cái rồi dẫn đoàn trung y rời đi. Về đến lều vải, theo quy luật khi trước thì mọi người lại họp lại với nhau nghiên cứu tình hình. Đây cũng là một hình thức không thể thiếu, bởi vì chỉ có hợp tác, trao đổi với nhau thì sẽ có lợi cho tình hình tìm kiếm và phát hiện ra phương thức chữa bệnh một cách nhanh nhất. Tình hình thế nào? Tân Lạc lên tiếng hỏi. Ai? Vết thương bắt đầu giữa nát ra rồi, chân không động đậy được nữa, tay thì cũng không nhấc nổi lên, mạch đập yếu ớt, tình trạng vô cùng xấu. Một người đàn ông có khuôn mặt gầy rơ sương nói. Theo tôi nghĩ thì có lẽ chỉ sống thêm được 3 ngày nữa thôi. Một vị trung ý trẻ tuổi hơn một chút nói. Nhiều nhất là 2 ngày. Nếu không cẩn thận thì có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay. Âu Dương Lâm ngày thường ít nói, nhưng giờ cũng lên tiếng. Hắn cũng là một thành viên trong tổ chuyên gia, kiểm tra khám xét cho bệnh nhân theo phương pháp của mình. Lời nói này của Âu Dương Lâm vừa cất ra thì mọi người đều im lặng không nói nên lời, bởi họ biết Âu Dương Lâm không hề nói ngoa chút nào. Tình hình bệnh nhân lúc này vô cùng nguy ngập, có lẽ ông ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Do vậy mà nếu vẫn không tìm ra phương pháp giải độc, thì sẽ lại có thêm một mạng sống phải lìa xa cõi đời này. Để lại một người vợ thân cô thế cô không nơi nương tựa, ngoài ra Lý Kiến Trụ còn có một người con trai đang học cấp 2 trong thị trấn. Mọi người đều không muốn chứng kiến một sự thật đau lòng như vậy, hơn nữa, cái tiểu đã biết rõ tình hình, nhưng lại không có cách gì giải quyết, cái cảm giác thất bại ngồi chờ chết làm cho họ khó chịu vô cùng. Ngồi ở đây thì đều là những bác sĩ trung y ưu tú trong công hội trung y liệt, lại còn có những người xuất thân từ một gia đình trung y danh tiếng xuất sắc như Tần Lạc, Âu Dương Lâm, Vương Dương Tâm. Đến cả mấy người bọn họ còn không tìm ra được cách nào, chẳng lẽ loại độc này thực sự là hết thuốc chữa rồi sao? Tần Lạc biết nguyên nhân làm cho tinh thần mọi người sa sút, hắn cũng hiểu được tâm tình của bọn họ, nhưng là một lãnh đạo của tổ cứu viện trung y này, hắn có trách nhiệm làm ổn định tâm lý của mọi người và điều động tính tích cực của họ. Hắn cười nói, vẫn còn thời gian là 2 ngày, không đến giờ phút cuối cùng thì chúng ta quyết không được từ bỏ. Hơn nữa, cho dù chúng ta không có cách nào trị khỏi được cho Lý Kiến Trụ, nhưng còn những bệnh nhân khác thì sao? Còn những bệnh nhân khác giống với Lý Kiến Trụ thì sao? Bây giờ có, thì ngày sau cũng sẽ có. Nếu chúng ta không thể tìm ra biện pháp giải quyết vị ruột từ mỗi mặt người, thì sẽ vẫn còn có rất nhiều người bị hại bởi nó, thậm chí sẽ chết. Bây giờ chúng ta không được phép thối chí, tôi biết cảm giác bức của mọi người thế nào, bản thân tôi cũng vậy, nhưng nếu chúng ta cứ để cảm xúc chi phối chúng ta, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ tìm ra được phương pháp trị liệu hiệu quả cả. Hơn nữa, chỉ cần loại mũi này không diệt vong, thì loài vị ruột này sẽ tồn tại mãi. Người dân trong thôn Cửu Chi Hoa này làm thế nào? Người dân của huyện thành này phải làm sao? Thậm chí sẽ có khả năng lây lan ra cả tỉnh Vân Điền này, tình hình vô cùng nguy hiểm. Tân Lạc nhìn vào mặt từng người một rồi kiên nghị nói, bất luận thế nào thì chúng ta cũng đều phải tìm ra phương pháp giải độc. Tôi sẽ dốc hết sức mình, cũng mong mọi người cùng tôi cố gắng bước qua giai đoạn khó khăn này. Hội trưởng, anh yên tâm đi. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi. Một vị trung ý trẻ tuổi trong công hội trung ý phụ họa theo. Đúng vậy. Cũng không phải là không có cách gì. Có âm thì ắt sẽ có dương. Tất cả đều do trời định. Chúng ta đã tìm ra được sữa dê có thể phòng mũi mặt người, thì cũng sẽ tìm ra được biện pháp trị liệu loại vị rút này, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Tôi lại đi xem xét lại sách đi gì xem có loại thuốc nào có thể dùng. Tần Lạc gật đầu, nói, mọi người đi làm việc của mình đi. Có tiến triển gì thì nói ra cho mọi người cùng thảo luận. Mọi người đồng ý, sau đó lần lượt giải tán. Tần Lạc đi ra bên ngoài lều vải, thở dài một hơi thật sâu. Trăng tròn, sao sáng, những bông hoa trên núi bay rải rác khắp nơi. Bốn bề đều là núi cao hùng vĩ, mắt nhìn không hết, mùi hương hoa đồng nội phảng phất đâu đây, sương sớm rơi đầy trên cỏ lá, tựa như chỉ cần giơ tay ra là có thể túm được cả một gốc sương mai rồi. Cảnh vật xung quanh đẹp như trên tiên giới, nhưng chốn tiên giới này lại có một loại sát thủ làm cho người ta phải ghê rợn và hận thù mỗi. Tần Lạc hành ý xuất đạo bao nhiêu năm, chưa bao giờ lại gặp phải vấn đề khó giải quyết như thế này. Không chỉ là những thành viên khác, đến cả hắn cũng cảm giác được sự khó chịu của sự thất bại. Anh đang nghĩ gì vậy? Vương Dương Tâm đi đến bên hắn, lên tiếng hỏi. Loại mỗi mặt người này khó đối phó đến vậy sao? Tần Lạc cười khổ nói. Lý Kiến Trụ thì đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tình trạng của những người bệnh bị mỗi cắn khác thì càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian ngày càng cấp bách. Không thể để cho ai phải chết thêm nữa. Tôi cảm thấy thời gian dành cho chúng ta càng ngày càng thu hẹp dần lại. Anh không phải là người cần được người khác an ủi. Nên, tôi cũng không cần phải nghĩ những lời an ủi dành cho anh nữa. Vương Dưỡng Tâm nói. Mấy ngày hôm nay, chúng ta thử dùng không ít những biện pháp ôn dịch trong sách cổ, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Có phải là chúng ta đã bỏ qua thứ gì không nhỉ? Bỏ qua thứ gì? Tần Lạc cau mày hỏi lại, mỗi mặt người là một vật chủng vốn đã có, hay là một loại vật chủng mới vậy? Nếu là do biến dị mới có, thì nó biến dị từ đâu? Còn nếu vốn đã có thì sao ngày trước không nghe nói có tin gì về chuyện mỗi mặt người đốt người dẫn đến tử vong cơ chứ? Hay là bọn chúng cũng bị lây lan loại vị rụt này từ nơi khác? Nếu vậy thì loại vị rụt lây nhiễm này xuất phát từ đâu? Vương Dưỡng Tâm đặt ra một loạt câu hỏi. Tần Lạc dùng tay day day đôi gò má của mình, nói, Vương Du đang nghiên cứu về những vấn đề này. Nếu có phát hiện gì thì cô ấy đã nói cho chúng ta biết. Đúng vậy. Cô ấy là chuyên gia về động vật, chuyên nghiệp hơn chúng ta rất nhiều. Vương Dưỡng Tâm cười nói. Đôi khi tôi nghĩ, có phải trung y chúng ta thực sự lỗi thời rồi không? Sự tồn tại của trung y là do mọi người vẫn đang dùng tiền tiết kiệm mà sống. Ai cũng ôm lấy những bài thuốc của các bậc tiền bối dùng để hành y cứu người. Còn tây y thì lại được xây dựng trên nền móng khoa học tiến bộ, khoa học kỹ thuật ngày một đổi mới, và cũng ngày càng làm được nhiều việc. Mỗi một lần cải cách khoa học thì y thuật của họ lại càng tiến bộ. Cứ như vậy thì bọn họ sẽ không bao giờ là hậu, vĩnh viễn đi trước thời đại. Sao? Muốn từ bỏ rồi sao? Tần Lạc meo mắt lại cười hỏi. Từ bỏ? Làm gì có chuyện đó, cho dù tôi có muốn thì ông tôi cũng sẽ đánh gãy chân tôi mất. Vương Dưỡng Tâm lắc đầu cười khổ. Trung y có tác dụng vô cùng, điều này đã có chứng nhận của khoa học rồi. Tôi đã xem qua tài liệu rồi, mấy năm trước, một vị học giả người Pháp thông qua bắn một tia phóng xạ kẻ xì ủng, rồi lợi dụng tia phóng xạ EZ của kẻ xì ủng, sử dụng nguyên lý cháy sáng của phim, rồi nhờ vào máy ảnh điện tử thành công chụp được đường đi của kẻ xì ủng. Cách phát hiện ra đường đi của kẻ xì ủng cũng giống với đường đi của y y học. Tiếp theo sau đó, những nhà khoa học Nhật Bản sử dụng máy tính và những kỹ thuật khoa học hiện đại, đem bình diện của cơ thể người chuyển thành hình quan sát theo kiểu lập thể. Sau đó thông qua ánh sáng nhiễm sắc của màn hình phát hiện ra thực tế thì nó là vật tập hợp của các tổ chức nào đó. Chính vì những nghiên cứu này có thể chứng minh cho chúng ta biết được rằng, chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến chỉ để chứng minh một mệnh đề mấy ngàn năm trước là vô cùng chính xác. Nhưng chúng ta cũng không biết vì sao con người đi một vòng tròn dài 6.000 năm rồi lại quay về điểm xuất phát ban đầu, thật là khó hiểu. Ngày đó, không có thiết bị kỹ thuật, không có máy vi tính, giải phẫu thuật còn trong tình trạng thô sơ, vậy những bậc tiên hiền làm sao lại phát hiện ra dược vị? Rồi làm sao có thể đối ứng trạng thái sức khỏe và các cơ quan trong cơ thể với một huyệt vị một cách rõ ràng đến vậy? Đúng vậy. Trung y nên có một con đường đi riêng của mình, chứ không phải là cố gắng tiến sát về phía bên Tây y, rồi dùng thủ đoạn trong Tây y để chứng minh tính thực dụng trong Trung y. Tần Lạc gật đầu tán thành câu nói của Vương Dưỡng Tâm. Đây chẳng khác nào hai người láng giềng thù ghét nhau. Người hàng xóm phía đông muốn ăn thịt bò bít tết nhưng lại không biết làm thế nào, liền đi đến nhà người hàng xóm phía tây hỏi xem làm thế nào. Nhưng người hàng xóm phía tây làm sao có thể nói cho họ biết phương thức bí mật được cơ chứ? Đây là vấn đề khó khăn nhất mà chúng ta gặp phải, mà lại là một cơ hội tốt. Tôi biết, sự kiện mỗi mặt người đốt người dẫn đến tử vong ở Vân Điền đã thu hút được sự chú ý của toàn nhân dân Trung Quốc. Nếu trung y chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này, thì trung y của chúng ta sẽ có thêm một cơ hội nổi dậy. Vương Dưỡng Tâm cuối cùng cũng nói ra được điều hắn muốn nói. Mặc dù hiện giờ bọn họ đang ở trên núi, không có điện thoại, cũng không có internet, nhưng bên Tây y thì lại có công cụ truyền tin tiên tiến, ví dụ như chiếc máy vi tính nhỏ gọn của Vương Du, bất luận là ở đâu và khi nào thì đều có thể tự do lướt internet. Vương Dưỡng Tâm là người đến kinh, lại biết ăn nói nên đã có quan hệ rất tốt với mấy người bên Trung Y, cũng có thể tìm ra không ít tài liệu hữu dụng từ phía họ. Sự kiện mỗi mặt người thu hút sự chú ý của tất cả dân mạng, hắn có được tin này cũng là trong lúc ngồi nói chuyện với mấy người bên Tây Y mà có. Tân Lạc cười lớn, quay đầu lại nhìn Vương Dưỡng Tâm, nói, hiện giờ chính thời cơ tốt nhất để trở thành anh hùng. Vương Dưỡng Tâm khoát tay, nói, nhiều nhất thì tôi cũng chỉ làm anh hùng được thôi, còn anh thì làm thần tượng. Tiếp đó hắn đổi luôn đề tài, hỏi, cô học sinh xinh đẹp của anh đâu rồi? Người ta trèo đèo lội suối không ngại khó khăn đến đây tìm anh, sao anh không quan tâm đến người ta một chút? Hiện giờ, tổ cứu viện đều biết là có một cô gái trẻ đẹp mới đến đây, còn Tân Lạc thì giải thích với mấy người Vương Dưỡng Tâm là, cô ấy là học sinh của tôi. Vì thế nên Vương Dưỡng Tâm liền lấy cô học sinh xinh đẹp của Tân Lạc ra đùa. Hắn biết, quan hệ giữa Tân Lạc và cô học sinh này không đơn giản chút nào. Nếu đơn giản thì ai mà ngu ngốc đến độ không dưng lại mò đến một nơi nguy hiểm như thế này để làm gì? Tân Lạc nghĩ một lát, cũng cảm thấy có phần áy náy. Chứ lúc Vương Cửu Cửu vừa đến đây thì hắn gặp nàng một lần ra thì những lúc khác đều không nhìn thấy nàng đâu cả. Cũng không biết là nàng đang bận cái gì nữa. Không biết có thích ứng được với nơi đây không? Tân Lạc nghĩ, hay là mình đi đến thăm nàng ta một chút đi, nhân tiện nhắc nhở nàng ngày mai lên đường về cho sớm. Vương Cửu Cửu là con gái, nên tự khắc sẽ được sắp xếp ở chỗ lều vải của các thành viên nữ, bao gồm Vương Du. Tân Lạc đi đến đó, khi vén rèm vải lên thì thấy bên trong có mấy người đàn ông đang ngồi ở đó. Giống như những vì sao vây xung quanh mặt trăng vậy. Chương 303. Không phải là ghen tuông chương 303, không phải là ghen tuông. 2. Cô chắc chắn là phóng viên rồi. Tôi có bạn làm phóng viên của tờ Hoa Hạ Chu Khan, bút danh là Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Xanh. Cô có quen không?
Không.
Vương Cửu Cửu lắc đầu. Nàng đang túi đầu gõ gì đó lên bàn phím máy sách tay đặt trước mặt mình. Anh ta lo tin tức xã hội, là một người rất có năng lực. Viết rất nhiều bài chấn động toàn quốc, rất có danh tiếng ở trong ngành đấy. Nếu có cơ hội, thì tôi sẽ giới thiệu cho mấy người làm quen với nhau. Cảm ơn anh, không cần đâu. Đừng khách sao. Tiếp xúc với càng nhiều người có năng lực, hơn nữa lại là người trong ngành với cô, chắc chắn là có lợi cho tiền đồ sau này của cô. Người trẻ tuổi không nên đi nhầm đường, nếu không sau này hối hận cũng muộn rồi đúng vậy đó. Một cô gái trẻ như cô mà bị phái đến đây chấp hành nhiệm vụ, nếu có người giúp cô nói đỡ một vài câu thì sẽ không có một kết cục như thế này. Vương Cửu Cửu cảm thấy có phần bất đắc dĩ, liền nói, là tôi chủ động xin đến đây. Hả, là như vậy sao? Mấy người đàn ông thay đổi luôn nét mặt, kinh ngạc nói, một tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy mà lại có dũng khí đi đến một nơi nguy hiểm như thế này để thu thập những tài liệu đầu tiên thì thật làm cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Đúng vậy. Đây còn là một người đẹp nữa chứ. Nghe nói người đẹp thì thường là nhát gan.
Đúng rồi. Cửu Cửu, cô ở khu nào của Yên Kinh?
Tôi cũng là người Yên Kinh, chưa biết chừng chúng ta còn ở cùng một nơi ấy.
Tôi ở trong khu vực của quân khu.
Vương Cửu Cửu có phần khó chịu.
Ha ha, khu vực dành cho quân đội sao?
Tôi cũng người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt của Vương Cửu Cửu thì không dám nói tiếp câu vừa rồi của mình nữa. Tân Lạc đứng ngoài cửa nhìn bộ dạng của đám Azure đỉnh hot, không biết làm sao mà trong lòng Tân Lạc đỗng nhiên có một nỗi tức giận không nói thành câu. Hắn bước lên trước một bước rồi quát lớn, đang làm cái gì thế? Mấy người đang làm cái gì thế? Mấy tên theo đuổi Vương Cửu Cửu quay đầu lại thì thấy Tân Lạc, khuôn mặt lập tức hiện rõ lên một vẻ chán ghét. Khi ở trên máy bay, những câu nói của Tân Lạc cùng với những câu hỏi cổ quái kỳ quặc của hắn đã động chạm đến lòng tiêu hánh của bọn họ, hai bên đã sớm cảm thấy khó chịu về nhau. Một người đàn ông đeo một cặp kính có gọng đen, tướng mạo anh tuấn, quay ra nhìn với ánh mắt khinh thường, nói, làm gì? Anh nói chúng tôi làm gì? Mà chúng tôi làm gì thì liên quan gì đến anh? Nhìn thấy Tân Lạc đến thì Vương Cửu Cửu mừng thầm trong lòng. Nàng biết, Tân Lạc xuất hiện vào lúc này thì chắc chắn là đến đây để thăm mình. Nhưng đến khi nàng nghe thấy tên đeo kính phản kích lại lời Tân Lạc thì nét mặt nàng lại xa sầm lại. Tân Lạc đi lên, chỉ vào mặt đám người đó khiển trách, nếu mà là bình thường thì các anh làm gì tất nhiên là chẳng có gì liên quan đến tôi hết. Nhưng các anh có biết hiện giờ là lúc nào rồi không? Tính mệnh của Lý Kiến Trụ, một người dân trong thôn Cửu Chi Hoa đang gặp nguy hiểm, nếu trong vòng 3 ngày chúng ta không tìm cho ra phương án nào diệt trừ được loại vị rút trong mỗi mặt người, thì họ chỉ còn cách nói lời vĩnh biệt với vợ con họ mà thôi. Còn mấy người cũng bị mỗi mặt người tấn công, đến nay tay đã không giơ lên được, chân không động đậy được, chỉ còn biết nằm trên giường chờ chết mà thôi, còn các anh thì đang làm gì chứ? Các anh là những bác sĩ đến đây cứu người hay là đến đây để làm gì? Các anh được quốc gia và nhân dân phái đến đây cứu rỗi đồng bào thoát khỏi hoạn nạn, nguy nan. Nếu trong các anh có ai thừa nhận mình đến đây để nói chuyện yêu đương thì coi như vừa rồi tôi không nói gì. Ngay bây giờ đây tôi sẽ mời thư ký Minh đến đây đưa các anh về. Ai muốn thế nào?
Ai muốn thế nào?
Ai muốn thế?
Tất nhiên chẳng có ai nói là mình muốn thế cả. Những người đàn ông trẻ tuổi ở đây thì hầu hết đều là đệ tử hoặc trợ thủ đắc lực của những danh ý kia. Họ vì tiền đồ của mình nên mới đi cùng thầy mình đến đây. Làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được? Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Họ tú năm tụ ba ở đây là vì ở nơi núi cao rừng sâu này lại có thể gặp được một người cô gái kiểu diễm xinh tươi như hoa vậy, còn kích thích hơn cả mèo nhìn thấy cá, chim ưng thấy gà. Mặc dù Vương Cửu Cửu không được coi là có được tiêu chuẩn của một thục nữ, nhưng ở cái nơi thiếu thốn phụ nữ như thế này, thậm chí có thể nói là thiếu thốn người một cách trầm trọng, chỉ cần đưa mắt trông ra là có thể nhìn thấy vô số núi cao và rừng sâu, nên Vương Cửu Cửu thực sự đã trở thành một thứ vô cùng quý hiếm. Bạn có biết là nước Mỹ có bao nhiêu người con gái thích tổng quân không? Bởi vì con gái trong quân đội rất ít, cho dù có đem một người xấu hổ đi chăng nữa thì trong mắt của những anh chiến sĩ thì nàng ta vẫn duyên dáng yêu kiểu như một đóa hoa. Hơn thế nữa, Vương Cửu Cửu lại còn rất xinh là đằng khác. Những lời này của Tân Lạc được nói ra dựa trên phương diện công nghĩa và đạo lý, nên bọn họ không phản bác lại được câu nào. Khiến họ hổ thẹn quá thành ra tức giận, quát lại, anh là ai chứ? Anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà quản chúng tôi? Dựa vào cái gì mà quản chúng tôi? Sao anh ấy lại không quản được các anh? Lần này phản bác họ không phải là Tân Lạc, mà là một người đứng xem cũng thấy ngứa mắt khác, đó là Lưu Ngọc, người mà khi đi trên đường bị mỗi mặt người cắn thương, rồi được Tân Lạc cắt thịt, phóng huyết cứu sống. Bởi vì sức khỏe Lưu Ngọc vẫn còn suy yếu, nên nàng vẫn nằm trong lều vải nghỉ ngơi. Đợi đến mai, mấy quân nhân đem sữa đến đón nàng về nơi tĩnh dưỡng ở thành phố. Nàng bò dậy từ trên giường, chỉ vào mặt đám bác sĩ trẻ tuổi mắng, sao anh ấy lại không được nói mấy người? Đều là bác sĩ, trên đường đi anh ấy còn cứu mạng tôi, còn các người thì chỉ lo xem ai sẽ gánh vác trách nhiệm, đứng dương mắt lên nhìn một cách vô tình. Sau khi đến thôn, thì cũng là anh ấy tìm ra được phương pháp phòng ngừa mỗi mặt người, cái này có thể giảm đi lượng người thương vong trong thôn cũng như thành viên của tổ cứu trợ. Nếu không có anh ấy, mấy người còn được yên ổn ngồi ở đây sao? Nếu không có anh ấy thì mấy người còn có dũng khí bước ra khỏi lều vải vào buổi tối không? Đều là bác sĩ, anh ấy làm bao nhiêu điều như vậy, thế còn các người đã làm được những gì? Các người chỉ biết đến tán tỉnh phụ nữ xinh đẹp, chỉ biết đấu kỵ với người có năng lực hơn mình, các người đã làm được gì nào? Sau khi Lưu Ngọc bị mỗi mặt người đốt thì một thời gian sau vẫn lo lắng hốt hoảng không yên, không chú ý gì nhiều đến cử chỉ của đám người vây quanh lúc đó. Nhưng hai ngày nay nằm trong lều vải nghỉ ngơi, nàng có thời gian bèn bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc bấy giờ. Càng nhớ lại thì lại càng cảm thấy chua xót đau buồn. Những đồng sự cùng đến đây với mình, thậm chí còn có những người bạn học tốt trong viện y học nữa, nhưng khi mình gặp nguy hiểm thì họ lại không thèm để ý gì, còn người đàn ông mà vừa bước lên máy bay đã bị bọn họ rêu cận thì lại ra tay cứu vớt sinh mệnh của mình đúng vào thời khắc quan trọng nhất. Đúng vậy, nàng cũng nghĩ cho những người đồng sự đó, họ cũng vừa mới bước chân đến đây, không hiểu bất cứ điều gì về mỗi mặt người cả, nên mới không biết phải xử lý vấn đề đó ra sao. Nhưng còn anh ấy thì sao? Anh ấy thì hiểu được bao nhiêu chứ? Khi còn ở trên máy bay, anh ấy còn không biết đến cả khái niệm về mỗi mặt người nữa cơ mà. Anh ấy cũng đâu có đủ tự tin để cứu mình đâu, vậy mà lại ra tay cứu vớt. Đây đều là những lời đã chôn sâu trong đáy lòng Lưu Ngọc, may là nàng đã về đến kinh rồi, nhưng nàng cũng không có ý định nói những lời này ra. Nhưng, giờ đây, khi những người bạn đồng hành công kích Tần Lạc, đã kích thích dây thần kinh mẫn cảm của mình. Nên nàng liền phát tiết hết những tức giận dồn nén bao lâu lên đầu bọn họ một cách không thương tiếc. Im lặng, một khoảng không im lặng như vùng đất chết. Đám bác sĩ trẻ tuổi kia không ngờ lúc này đây Lưu Ngọc lại nhảy ra nói giúp Tần Lạc, hơn nữa, vẻ mặt còn tức giận đến vậy, lời nói thì chua xót, hà khắc đến ghê người. Tần Lạc cũng không ngờ người được mình ra tay cứu giúp lại nói đỡ cho mình vào lúc này. Vương Cửu Cửu nhìn Lưu Ngọc như đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi lại nhìn Tần Lạc, trong lòng đang suy nghĩ xem hai người này có quan hệ gì. Lẽ nào tên này lại phát ra một khí phách hơn người, chinh phục mối tình đầu của một nàng thiếu nữ? Tên khốn nạn này, chúng ta đi thôi. Người đàn ông đeo kính hung hăng trợn trừng mắt nhìn Tần Lạc một cái, sau đó lướt qua người Tần Lạc, sắc mặt khó coi chưa từng thấy. Những người khác thấy người đàn ông đeo kính rời đi rồi thì cũng lần lượt biến mất với sắc mặt vẻ bại. Xấu hổ đến độ không dám lên tiếng chào Vương Cửu Cửu một câu nữa. Bị người của mình giáo huấn cho một bài học như vậy, thì cho dù mặt bọn họ có dày đến mấy cũng không thể ngồi đấy thêm một phút nào nữa. Không khí trong phòng như đọng lại, nhưng chỉ mấy giây sau Lưu Ngọc đã lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng nói với Tần Lạc, "Bác sĩ Tần, xin lỗi anh." "Không sao, tôi phải cảm ơn cô mới phải." Tần Lạc cười nói, "Vốn tôi cũng không định nói những lời này đâu, nhưng không nhịn nổi nữa. Hành vi của bọn họ thực sự là làm cho người ta phải cảm thấy phẫn nộ. Giờ là lúc nào rồi chứ?" Lưu Ngọc nói. "Đúng vậy." Tần Lạc nghiêm túc gật đầu. "Lúc nào rồi mà còn nói chuyện yêu đương ở đây?" Hắn quay đầu ra nhìn Vương Cửu Cửu, nghiêm mặt nói, "Vương Cửu Cửu, em ra đây với tôi một chút, tôi phải cho em một bài học mới được. Sao em không làm tốt công việc của mình mà lại dính với đám người đó làm gì chứ? Tôi ở trường dạy em như thế sao?" "Vâng, thầy Tần." Khuôn mặt Vương Cửu Cửu hiện lên đầy vẻ tội nghiệp. "Cô ấy là học sinh của anh sao?" Lưu Ngọc kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, cô ấy là sinh viên trường Đại học Y khoa Thủ đô. Tôi lại dạy đúng phải lớp cô ấy." Tần Lạc giải thích. Lưu Ngọc nhớ lại những lời mình vừa nói khi nãy, cảm thấy có phần đả thương đến Vương Cửu Cửu, liền nói, "Thực ra cũng không thể trách cô ấy. Cô ấy ở trong lều làm việc chăm chỉ suốt, là do mấy người đó chủ động xông vào đây đấy. Cô ấy cũng đâu có để ý đến họ đâu." "Ừm, tôi phải nói chuyện hẳn hoi với cô ấy, cố gắng không mắng cô ấy." Tần Lạc gật đầu với Lưu Ngọc rồi quay người đi ra khỏi lều. Vương Cửu Cửu trong lòng sung sướng tột độ, nhưng lại làm ra vẻ buồn bã đi theo sau lưng Tần Lạc. Hai người đi ra khỏi lều, đến bên cạnh một khu rừng nhỏ ở cách đó không xa. Vương Cửu Cửu không thể nhịn thêm được nữa, nàng bật cười hơ hơ. Sau đó ngoắc tay mình vào tay Tần Lạc, ghé khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình vào mặt Tần Lạc hỏi, "Anh ghen rồi phải không?" "Không." Tần Lạc lắc đầu. "Thật không?" "Thật." Tần Lạc kiên định nói. Đôi mắt to tròn của Vương Cửu Cửu chớp chớp vài cái, cuối cùng thì cũng chịu từ bỏ không hỏi thêm gì về vấn đề này nữa, cười hì hì nói, "Thầy Tần, thầy thật là biết đóng kích đấy, làm cho bọn họ sợ chết khiếp. Thầy biết không, bọn họ thật là đáng ghét, em chẳng muốn để ý đến bọn họ chút nào, thế mà bọn họ còn cố bám theo. Hơn nữa, vừa mở miệng ra đã có một mùi sữa dê rồi, làm cho em chết đi sống lại. Thầy không thể hiểu được nỗi khổ của em đâu, không thể nào thở được." Nghe thầy Vương Cửu Cửu nói vậy thì tiềm thức mách bảo Tần Lạc bịt miệng mình lại. Ngày nào hắn cũng uống sữa dê, mùi miệng hắn chắc cũng không hơn gì những người khác cả. Vương Cửu Cửu bị hành động của Tần Lạc làm cho buồn cười, hai mắt không khép lại, như vầng trăng trên bầu trời kia, nói, "Thầy Tần, trên người thầy không có mùi đó đâu. Có người nói, nếu bạn thực sự yêu một người nào đó thì bạn sẽ không ngửi được mùi quái dị trên người họ." Tần Lạc bỏ tư thế đó đi, nói với Vương Cửu Cửu, "Hôm qua em nói, nếu anh đồng ý một yêu cầu của em thì em cũng sẽ đáp ứng lại điều kiện của anh phải không?" "Vâng." Vương Cửu Cửu gật đầu. Sau đó nhìn Tần Lạc một cách cảnh giác hỏi, "Anh muốn gì?" Chương 304. Sự xâm nhập của phóng viên. Chương 304. Sự xâm nhập của phóng viên. "Làm gì?" Tần Lạc hôn nhẹ lên trán của Vương Cửu Cửu rồi nói, "Em hay về đi. Nơi này thực sự là không thích hợp với em. Tôi nghĩ, bọn họ cũng cần có một không gian làm việc yên tĩnh. Sự có mặt của em ở đây có lẽ sẽ làm cho bọn họ bị mất tập trung. Tân Lạc thầm nghĩ, những anh chàng bác sĩ trẻ kia làm sao mà chịu đựng nổi sự quyến rũ của cô bé này cơ chứ, ngay cả mình nhiều lúc còn không chịu nổi nữa là bọn họ. Bởi vì Vương Cửu Cửu có nói, nếu Tân Lạc chủ động hôn nàng một cái thì nàng sẽ đáp ứng một yêu cầu của Tân Lạc. Bất kỳ yêu cầu gì. Cho nên, giờ đây Tân Lạc mới vội vội vàng vàng hôn lên trán của Vương Cửu Cửu như thế. Cứ như là sợ nàng ta sẽ đổi ý không bằng. Đây chính là điều kiện của thầy sao? Vương Cửu Cửu hỏi. Tân Lạc gật đầu. Em không về. Vương Cửu Cửu nói. Tại sao? Tân Lạc khó hiểu hỏi lại. Lý do thì em đã nói rồi. Vương Cửu Cửu nhìn Tân Lạc nói. Em sẽ không về đâu, em cũng không muốn thầy khuyên em thêm nữa đâu. Làm thế em sẽ có cảm giác vô cùng thất bại. Vương Cửu Cửu thầm nghĩ, người ta cũng vì anh mà dấn thân vào chỗ nguy hiểm như thế này, anh lại đuổi người ta về như vậy, ai mà thèm nghe chứ. Nhưng thầy Tần, em biết là thầy đang lo lắng điều gì. Vương Cửu Cửu cắt ngang lời Tần Lạc. Nếu thầy còn lo cho sự an nguy của em, thì cái này thầy không cần phải để ý nữa đâu. Em biết tự bảo vệ mình. Em cũng muốn giống như bọn họ, sẽ uống cái sữa dê có mùi hôi khai đó. Nếu thầy còn lo em sẽ ảnh hưởng đến công việc của bọn họ thì em cam đoan là về sau em sẽ không nói chuyện với bọn họ nữa, thậm chí sẽ cho bọn họ biết tay. Em thực sự là muốn ở lại đây với thầy, ở lại đây là một điều gì đó cho những người dân nơi đây. Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Cửu Cửu biết rằng, động lực duy nhất khiến nàng đến đây chính là Tần Lạc, nàng có thể không từ bất kỳ cơ hội nào để được ở bên cạnh hắn, cho dù nàng có gặp phải chuyện nào nguy hiểm đi chăng nữa, chỉ cần được ở bên Tần Lạc, những thứ đó đều trở nên vô nghĩa. Em muốn dựng một trường tiểu học cho bọn họ, em muốn lắp điện thoại cho từng nhà ở đây, em còn muốn thiết lập một điểm y tế cho mấy thôn gần đây. Nếu không, khi bọn họ mắc bệnh gì thì phải đi bộ đường núi đến cả mấy chục dặm mới tới thị trấn. Nếu thế thì thời gian cứu chữa thích hợp nhất đã bị trì hoãn ở trên đường đi rồi. Em còn muốn tu bổ lại đường xá cho bọn họ, nhưng công trình này hơi khó làm, chỉ dựa vào quỹ hỗ trợ của chúng ta thì khó mà thực hiện được. Em sẽ nghĩ cách đốc thúc chính quyền nơi đây giải quyết vấn đề này. Tuy mục đích đến đây hàng đầu của Vương Cửu Cửu là vì Tân Lạc, nhưng sau khi biết rõ tình hình nơi đây ra sao, nàng cũng cảm thấy mình nên làm một cái gì đó có ý nghĩa để giúp đỡ những người dân nghèo khó nơi đây. Thầy Tần, em cũng chỉ muốn lưu lại đây làm một số việc. Em muốn làm một người có ích, giống như chị Lâm và cô Lệ vậy. Em không muốn khoảng cách giữa em và thầy ngày càng xa, xa đến nỗi em không còn nhìn thấy được bóng dáng thầy. Nếu mà như thế thì thực sự là em sẽ không còn lấy một cơ hội nào nữa. Đây thực chất cũng là ý nghĩ thực sự của Vương Cửu Cửu lúc này. Chỉ là quá nguy hiểm. Tân Lạc mềm giọng hẳn. Cuối cùng thì hắn cũng chắc chắn rằng Cửu Cửu đã quyết tâm muốn ở lại. Trước khi thuốc kháng sinh được nghiên cứu ra, thì chúng ta đều đối mặt với cùng một nguy hiểm. Những người khác không sợ, lẽ nào chỉ có mình em phải sợ hay sao? Hơn nữa, thầy còn nghĩ ra cách dùng sữa dê để phòng muỗi rồi bây giờ không phải là không còn ai bị muỗi tấn công nữa sao? Vương Cửu Cửu cười nói. Nàng biết rằng, Tần Lạc sẽ không khuyên mình rời khỏi đây nữa. Mỗi ngày phải uống 2 cốc sữa dê đấy. Tần Lạc dặn dò. Ừm, em sẽ uống. Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Không khuyên em đi nữa chứ? Tôi khuyên em thì em cũng không chịu rời đi. Tần Lạc cười khổ. Vương Cửu Cửu đưa mắt lên nhìn, giảo hoạt nói, nếu thầy thấy không công bằng, thì cùng lắm là em hôn lại thầy một cái. Hoàn trả lại cái hôn lấy lệ của thầy vừa rồi. Tần Lạc nghĩ, tôi chẳng dại gì để cô lợi dụng tôi nữa. Nếu cứ như thế này thì chỉ e rằng, sau khi hai người ra khỏi khu rừng này thì con trai cũng ra đời luôn rồi. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, ban đầu cha của Trương Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn không hề ưa gì Ân Tố Tố hết, mở miệng là gọi người ta là yêu nữ, ma nữ. Kết quả là hai người không cẩn thận nên đã bị trôi giạt đến một hòn đảo. Hai người ở đây nhàn rỗi quá chẳng có việc gì làm, nên thấy việc gì có thể làm được thì làm hết rồi. Mưa dầm thấm lâu, từ đó Trương Vô Kỵ đã ra đời. Những người phụ nữ này luôn không biết phức tạp hóa những vấn đề đơn giản. Chúng ta hãy nói đến chuyện viện trợ mà em chuẩn bị làm đi. Tân Lạc vội chuyển đổi chủ đề. Vương Nhạc, sao em lại vào khu phát sinh dịch bệnh vào lúc này chứ? Lẽ nào em không biết chỗ này rất nguy hiểm sao? Vương Du nói với cô gái đi bên cạnh mình. Cô gái chạc ngoài 20, cũng đeo một cặp kính gọng đen. Hai má có phần phung tính, không được thanh tú bằng Vương Du, nhưng về mặt tướng mạo mà nói thì hai người cũng có mấy phần giống nhau. Chị, không sao đâu. Bọn chị còn chẳng sao, thì em sợ gì chứ? Sợ gì bọn muỗi này? Bây giờ là người còn đáng sợ hơn muỗi rất nhiều. Khi chúng em đi nơi khác phỏng vấn, còn gặp nhiều vấn đề nguy hiểm hơn ấy, còn bị người ta bắt cóc nữa cơ. Cô gái tên Vương Nhạc phản bác lại. Hơn nữa, dân chúng cần phải biết sự tình. Công chúng từ sau sự kiện mỗi mặt người đốt người đến tử vong, thì mọi người đều rất quan tâm đến sự việc này. Bất luận là TV, báo chí hay điện tờ, thì đều đang tuyên truyền và bàn luận nhiệt liệt về vấn đề này. Sự kiện mỗi mặt người đốt người dẫn đến tử vong đã có đến cả hơn 1 triệu trang trên in tờ rồi, và tất cả đều là tin nóng trên các mạng lớn. Nhưng chính phủ nơi đây lấy việc dịch bệnh từ mỗi mặt người chưa được giải quyết làm cái cớ, phong tỏa hết những đường đi vào thôn ở đây, toàn bộ tin tức đã được che đậy lại. Bên trong xảy ra cái gì, có người chết nữa hay không, tổ chuyên gia có thể giải quyết được vấn đề dịch bệnh ở đây không, liệu có bị lây lan không, về các loại dự đoán đều xuất hiện ở trên mạng hết cả rồi. Còn có người đoán rằng, đây là điểm báo cho năm 2012 nữa đấy, vì thế nên, tòa soạn đã phái em tới đây phỏng vấn, phải đem tình hình thực tế nơi đây báo cáo cho mọi người ở bên ngoài được biết. Bao nhiêu là phóng viên như vậy, thế tại sao lại là em? Vương Du có phần tức tối. Người khác cũng muốn đến mà. Thế chị nghĩ chỉ có mình em muốn đến sao? Nếu không phải chú Lý đã nói giúp em vài câu thì em cũng không có được cơ hội là một nhà phỏng vấn độc quyền rồi. Vương Nhạc cười nói. Vương Du biết tính mạo hiểm đã ăn sâu vào máu em gái mình rồi. Có lẽ đây cũng là tính cách đặc biệt của nhà họ Vương của họ. Trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, em muốn biết điều gì? Hôm nay mới vừa đến đây, em muốn xem xét một chút. Em phải nắm chắc cơ hội lần này để viết thêm mấy bài có ý nghĩa, có chiều sâu mới được. Vương Nhạc nói. Ơ, kia là ai vậy? Thuận theo hướng chỉ tay của Vương Nhạc, Vương Du cũng nhìn thấy bóng dáng có phần mờ ảo của hai người dưới ánh trăng. Vương Du nhìn không rõ mặt họ, nhưng chỉ dựa vào cảm giác của mình thôi, nàng cũng biết được đó là một người đàn ông và một người đàn bà. Hai người vai kề vai đứng gần nhau, vóc người cao gầy, ánh trăng mờ ảo phủ lên người của họ. Hai chị em đều có cảm giác như vàng sáng lấp lánh vậy. Nhìn không rõ. Vương Du lắc lắc đầu. Thực sự là nàng không nhìn rõ, nhưng trong bụng lại mơ hồ suy đoán. Đúng là lãng mạn thật. Ở một nơi đang bị mỗi mặt người bao vây khắp nơi thế này mà còn nói chuyện yêu đương giữa đêm khuya thanh vắng như vậy đúng là phải cần dũng khí. Nhìn khí chất của bọn họ, chắc chắn là không phải người dân ở đây. Thế thì có khả năng là quân nhân hoặc thành viên trong đội cứu viện, thành viên của tổ chuyên gia là có khả năng nhất em phải chụp bọn họ lại mới được. Tố chất chuyên nghiệp của Vương Nhạc nói cho nàng biết, đây chính là tin tức. Đây có thể là một tin tức nóng hổi cho công chúng. Nàng lấy chiếc máy ảnh từ trên cổ xuống, bấm nút chụp hai bóng người mờ mờ ảo ảo kia. Ai thế? Máy ảnh chỉ kêu lên một tiếng thôi, liền thu được sự chú ý của hai bóng người nọ. Một người đàn ông hét lên. Làm gì mà cảnh giác vậy? Vương Nhạc bất mãn lẩm bẩm. Nàng còn muốn chụp thêm mấy tấm nữa. Tần Lạc, là tôi đây. Vương Du nghe thấy giọng Tần Lạc cất lên thì cũng xác thực được sự tiên đoán của mình, liền lên tiếng chào. Nghe thấy tiếng của Vương Du thì Tần Lạc mới thở phào một cái. Tiếp đó thì nhìn thấy hai cái dáng đen đen từ phía mặt trăng không chiếu rọi vào được bước ra, từ từ bước về phía họ. Tiến sĩ Vương, muộn thế này, sao cô vẫn ở bên ngoài vậy? Vị này là... Tần Lạc cười chào lại Vương Du, sau đó ánh mắt lướt sang cô gái đi bên cạnh Vương Du hỏi. Đây là em gái tôi, Vương Nhạc. Một phóng viên. Vương Du giới thiệu một cách đơn giản. Phóng viên Vương, chào cô. Tần Lạc lễ phép chào Vương Nhạc. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh trên tay nàng ta. Thần tiên sinh, chào anh. Làm phiên hai người rồi. Vương Nhạc cười hì hì đáp lại. Là một phóng viên, thì ai cũng phải mắt nhìn từ phía, ai nghe tám vương, nên tất yếu sẽ biết cách chào hỏi và nối mối quan hệ với người khác rồi. Đây là học sinh của tôi. Vương Cửu Cửu. Tần Lạc cười cười giới thiệu cho bọn họ biết. Một lời nói dối nói cả trăm lần thì cũng thành lời nói thật. Hơn thế nữa, Vương Cửu Cửu đúng là học sinh của hắn. Học sinh? Vương Nhạc kinh ngạc hỏi. Trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Nếu là quan hệ yêu đương thì bài viết này sẽ hay biết mấy. Đúng rồi, tôi là học sinh của thầy Tần. Vương Cửu Cửu cười nói, tôi là sinh viên trường y khoa thủ đô. Thầy ấy dạy bọn tôi môn trung y gì chẩn đoán học. Thì ra là vậy. Vương Nhạc gật đầu. Cô cũng là đi theo thầy giáo đến đây thực tế phải không? Vương Nhạc biết là có rất nhiều người trẻ tuổi đều là đi theo thầy giáo mình đến đây để học tập thêm kinh nghiệm, nên mới hỏi như vậy. Không, tôi đến để làm việc từ thiện. Vương Cửu Cửu nói. Từ thiện? Đúng vậy. Tôi phụ trách một tổ chức quỹ hỗ trợ. Chúng tôi muốn viện trợ chút ít thiết bị hỗ trợ cuộc sống cho nơi này. Nên, tôi đến đây để khảo sát tình hình trước. Vương Cửu Cửu giải thích. Thật tài giỏi. Vương Nhạc tán thưởng nói. Mấy người phóng viên các chị mới giỏi ấy. Vương Cửu Cửu cười ha ha nói. Cô đã có nơi dừng chân chưa? Vương Du hỏi. Nàng ở bên ngoài tìm kiếm tổ mỗi mặt người suốt, nên vẫn chưa kịp gặp mặt Vương Cửu Cửu. Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Ở cùng với cô đấy. Tần Lạc giải thích rút. Tiến sĩ Vương giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút nhé. Vương Du gật đầu nói. Muộn rồi, chúng tôi về nghỉ ngơi trước đây, không làm phiền hai người nữa. Vương Nhạc cũng lên tiếng cáo từ. Em cũng buồn ngủ rồi, em đi cùng bọn họ luôn đây. Vương Cửu Cửu nói với Tần Lạc. Đi đi, chúc ngủ ngon. Tần Lạc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng nói. Chúc ngủ ngon. Vương Cửu Cửu cười với Tần Lạc, sau đó chạy nhanh đuổi theo hai chị em Vương Du Vương Nhạc. Phóng viên Vương, lần này chị đến là để phỏng vấn cái gì thế? Vương Cửu Cửu chạy đến trước mặt Vương Nhạc, hiếu kỳ hỏi. Phỏng vấn tất cả những gì có liên quan đến mỗi mặt người. Vương Nhạc nói. Nàng cố tình đi chậm lại, tạo một khoảng cách giữa chị Vương Du và hai người bọn họ rồi hỏi khẽ. Em thực sự chỉ có quan hệ thầy trò với anh ấy thôi sao? Nếu là như thế thì chẳng cần thiết phải chạy đến đây làm từ thiện vào lúc này. Điều này không hợp tình hợp lý chút nào. Vương Cửu Cửu cười cười, nói, từ thiện cũng chỉ là một mặt. Nguyên nhân chủ yếu đó là, em muốn đến đây tìm anh ấy, em muốn ở bên anh ấy. Chương 305. Chiến địa nguy tình chương 305. Chiến địa nguy tình tình cảm như thế nào đáng khắc ghi và tôn trọng nhất? Là lời thề non hẹn biển? Là sự lãng mạn dưới trăng hoa? Hay là chuyện cơm áo gạo tiền? Nếu để bút giả lựa chọn thì tôi sẽ chọn loại thứ tư, đó là theo đuổi một cách không sợ hãi. Mỗi mặt người là sát thủ đáng sợ nhất trong mùa này. Con người và gia súc gia cầm phải né tránh những vùng đất mà nó tàn phá, mỗi lần chúng tấn công thì lại dấy lên những tiếng thét gào chói tai đến khủng khiếp. Uy lực của bọn chúng mạnh đến khôn lường, tính đến ngày hôm nay, khi thuốc kháng sinh vẫn chưa được nghiên cứu ra, bất luận ai tiếp xúc với chúng thì chờ đợi họ là lời mời của tử thần. Đây là một trận chiến giữa loài người và mỗi mặt người. Nhưng cũng giống như những bộ phim Hollywood vậy, cho dù chiến tranh có khốc liệt đến mấy, cũng không thể thiếu được những người đẹp. Vương Cửu Cửu là một cô gái tiểu diễm đang yêu. Nàng cũng bước chân vào khu cấm địa này, nơi mà người ta chỉ nghe đến thôi đã dùng mình hoảng sợ. Nàng không phải là thành viên của tổ cứu viện, cũng không phải là phóng viên. Mục đích của nàng là đi theo và bảo vệ cho tình yêu của mình.
Còn người mà nàng yêu thì lại đang dùng sinh mệnh và y thuật cao minh của mình để che chở cho đồng bào nơi đây. Đây là một tờ báo có tầm ảnh hưởng lớn nhất, lượng phát hành nhiều nhất Trung Quốc Hoa Hạ Nhật báo, ngày hôm nay đã cho ra một bài có tên là Chiến địa nguy tình, phóng viên đã dựa trên những gì mắt thấy hay nghe ở khu dịch bệnh viết lên bài báo này. Bài báo gọi vùng đất mà mỗi mặt người hành hành là chiến địa, trong đó có miêu tả một cách cảm động và sâu sắc câu chuyện tình của một đôi nam thanh nữ tú, hoặc có thể nói bài viết đó kể về một người con gái trẻ đẹp, vì muốn theo đuổi người đàn ông mà mình ái mộ bấy lâu, đã dấn thân vào một nơi vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, bên cạnh bài viết còn có một bức ảnh mờ mờ ảo ảo của một đôi nam nữ vai kề vai bên nhau. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng một cảnh tượng mông lung như vậy làm cho người ta có vô số liên tưởng. Bài viết này vừa mới được phát biểu thì đã gây được một chấn động lớn. Vốn dĩ đề tài về mỗi mặt người vẫn tiếp tục nóng bỏng, chỉ có điều là mọi người còn có quá ít tài liệu về vấn đề này, thỉnh thoảng lại có một số chuyên gia hay học giả tiết lộ ra những điều chẳng xác thực chút nào. Nhiều nhất thì vẫn là những lời phỏng đoán cùng thảo luận của cư dân mạng. Đột nhiên có người phát biểu bài viết này, viết về chuyện ở khu dịch bệnh, thì tức khắc thu hút được sự chú ý của không ít cư dân mạng. Trong trang tin tức trên mạng, khu thảo luận về bài viết này có những người để lại lời nhắn như: các chuyên gia còn có tâm tư nói chuyện yêu đương giữa khu dịch bệnh như thế thì có thể nói lên một điều, đó là mỗi mặt người không đáng sợ như chúng ta tưởng mà. Lúc nào rồi mà còn ngồi ở đó liếc mắt đưa tình chứ? Những chuyên gia trong tổ cứu viện này đúng là nên đưa ra ngoài xử bắn hết, phóng viên viết bài này cũng nên đem ra xử bắn. Từ cổ lầu trên, người nói ở phía trên, hoặc bài comment thứ hai, sinh đầu B. Mày không đọc thấy gì sao? Người ta Tần Lạc còn cứu được một người trong tổ chuyên gia trên đường bị mỗi mặt người cắn. Hơn nữa, anh ấy còn là người tìm ra cách phòng mũi nữa từ cổ mỹ nữ yêu anh hùng, cái này thì có gì là không đúng chứ? Đúng vậy, vừa làm vừa nghỉ ngơi mà. Bác sĩ lẽ nào không phải là người? Đúng là bị điên rồi, chạy đến cái nơi như thế để nói chuyện yêu đương. Nếu trong lúc đang làm việc ấy mà bị mũi cắn vào thân hình trần trùng trục đó một miếng nhỉ, như thế mới thú vị. Mọi người suy nghĩ cho kỹ nhé. Nếu bạn mà bị phái đến cái nơi nguy hiểm như vậy thi hành nhiệm vụ, thì bạn gái của bạn có muốn đi theo bạn không? Suy nghĩ cẩn thận vấn đề này rồi hãy vào bình luận được không? Chỉ trong vòng một buổi sáng thì những lời bình luận đã lên đến hơn 9 vạn lời rồi, hơn nữa đó cũng chỉ là ở trên một trang mạng thôi, chưa kể đến những trang khác đều có truyền tải về chiến địa nguy tình này. Có không ít người đưa ra những lời chất vấn, thấy rằng thành viên Tần Lạc trong tổ chuyên gia đem một người phụ nữ đến khu vực đó là dùng công quản, chỉ để thỏa mãn thú tính trong con người mình. Họ đề nghị trục xuất loại người như Tần Lạc, một bác sĩ vô lương tâm coi tính mệnh của dân chúng như cỏ rác này ra khỏi tổ chuyên gia, đồng thời phải truy cứu trách nhiệm đến cùng. Nhưng phần đông người tỏ vẻ ủng hộ cho hành vi này của Tần Lạc. Một mặt là vì trong bài viết đã tuyên dương rất nhiều công lao thành tích của Tần Lạc. Một mặt, bài viết cũng vẽ lên một bức tranh tình yêu vô cùng mỹ miều của Vương Cửu Cửu. Có không ít những chàng trai cô gái bị lòng dũng cảm cùng sự cố chấp của Vương Cửu Cửu làm cho cảm động rất nước mắt. Thậm chí còn có hàng vạn cư dân mạng đã để lại lời nhắn, hy vọng Tần Lạc có thể chấp nhận tình yêu của Vương Cửu Cửu dành cho mình. Họ nghĩ rằng, ở cái thời đại mà tình cảm không thể đánh bại được tiền tài này, thì một tình yêu sâu đậm như vậy đáng để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trân trọng. Còn bộ phận biên tập của Hoa Hạ Nhật Báo thì lại cho ra những thảo luận như thế này. Thế nào? Đều không ngờ phải không? Bài viết này của Vương Nhạc quả thật là khéo léo. Vừa có thể làm nóng cả xã hội, lại có thể nói nhẹ tình hình đi, làm rõ mọi suy đoán và áp chế nỗi sợ hãi của mọi người về mỗi mặt người. Đúng là tuyệt diệu không thể tả nổi. Chủ nhiệm bộ biên tập Cha Lương Tương nằm trên chiếc ghế mềm của mình, nói với vẻ mặt đắc ý họ lao tâm khổ tứ lắm mới đưa được Vương Nhạc đến khu dịch bệnh đó, không ngờ bài báo cáo đầu tiên mà Vương Nhạc gửi về lại là bài viết về một câu chuyện tình, điều này làm cho không ít người trong bộ biên tập có phần phẫn nộ, không vui. Nhưng Cha Lương Tương lại nhìn ra được hiệu quả của bài viết này, liền lập tức tiến hành phát biểu nó, một chữ cũng không xóa, hơn thế nữa còn đặt nó ở vị trí rõ nhất của mặt báo. Quả nhiên, bài viết này đem lại bao nhiêu là lợi ích, nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Báo bán hết sạch rồi không nói, đã thế còn khiến cho toàn dân có một cuộc đại thảo luận. Một bài viết có tầm ảnh hưởng lớn như vậy không phải lúc nào cũng gặp được. Đúng vậy, đúng là chủ nhiệm cao minh thật. Hứa Vĩ, tổ trưởng tổ chỉnh sửa của Vương Nhạc nói bớt đôi. Khi tôi nhìn thấy bài viết này, thì tôi thấy đồng chí Vương Nhạc này đúng là nói linh tinh, viết sằng bậy. Hãng báo nghiêm túc như chúng ta, làm sao có thể cho ra một bài báo như vậy được cơ chứ? Nhưng bây giờ xem ra, tiểu cô nương đó đúng là rất có năng lực. Ban đầu, khi Hoa Hạ Nhật báo muốn cử một người đi đến khu dịch bệnh, thì Hứa Vĩ rất muốn đề cử một cô gái mà mình xem trọng đến đó. Bởi vì ai cũng biết một điều đó là, chỉ cần đến đó rồi, tùy tiện viết một bài rồi gửi về, thì đều có thể thu hút được sự chú ý của quần chúng, vì vậy nên rất dễ nổi danh. Nhưng, không biết Vương Nhạc tìm đâu ra một chỗ dựa vững chãi như vậy, đoạt luôn được suất đi này. Hứa Vĩ không phải là không có ý kiến gì về Vương Nhạc, mà là do chưa có cơ hội để phát tiết mà thôi. Hôm qua, sau khi hắn nhìn thấy bài báo chiến địa nguy tình của Vương Nhạc thì tức đến độ đập vào bàn bút bút. Đúng vậy. Bài báo này của Vương Nhạc viết vừa tốt lại vừa không tốt. Một người đàn ông đầu trọc ôm trên tay quốc trà nói. Trong khu dịch bệnh, chỉ cần biết vớ viết vẩn cũng viết ra được một bài. Nhưng, cái cô ấy viết ra, chúng ta cũng không thể đăng lên được chứ. Hiện giờ vẫn chưa tìm được biện pháp gì giải quyết được vị rút trong mỗi mặt người, thì cô ấy cũng chỉ có thể viết về số người tử vong, nỗi sợ hãi tuột cùng đối với mỗi mặt người, nếu mà như thế, thì chắc chắn sẽ làm cho mọi người một phen khủng hoảng, như vậy lại không nhất trí với phương hướng mà chúng ta muốn tuyên truyền. Còn nếu viết về tổ chuyên gia tận tâm tận lực, hết lòng yêu thương tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau làm thế sợ độc giả sẽ chửi cha chửi mẹ lên mất. Nhưng lấy tình yêu nơi chiến địa làm chủ đề chính thì chỉ có ba chữ, tốt, tốt, tốt. Thế nào đây?
mọi người có kiến nghị gì về những tin về sau đây? Cha Lương Tương gật gật đầu, nhìn vào mấy viên thuộc hạ cạnh mình nói, tôi đề nghị là hãy để cho Vương Nhạc theo sát sự kiện mỗi mặt người đi. Chú ý, quan sát thêm về những mặt tốt của tình người nơi đó phải nói giảm nói tránh về sự kiện mỗi mặt người. Tất nhiên, nếu có phương án giải quyết vấn đề rồi thì phải thông báo về ngay. Tôi nghĩ, nếu cái chiến địa nguy tình này được hoan nghênh đến vậy thì hay là chúng ta bảo cô ấy làm một chuỗi về chuyện này luôn đi. Ý kiến này không tồi. Chúng ta có thể cho cô ấy một mục riêng chuyên viết về sự việc của đôi nam nữ này, kèm theo một số tình hình ở khu dịch bệnh trong đó. Tôi tán thành Mã Duyệt nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó cũng không đợi hồi âm từ bên trong, nàng bèn đẩn cửa đi vào. Nàng cố gắng hết sức cho âm thanh của đôi giày cao gót phát ra nhỏ nhất mức có thể, sau đó nói với một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ, một người mà chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng đã làm cho người ta thấy nàng đẹp như tiên nữ dáng trần rồi, tiểu thư, hôm nay có báo cáo về khu dịch bệnh. Tôi biết rồi. Văn nhân mục người nói, nhưng cũng không quay người lại tiếp lấy mảnh báo và các lời bình luận mà Mã Nguyệt đem tới. Chúng ta có phải làm điều gì đó không? Mã Duyệt hỏi. Không phải làm gì hết. Văn nhân mục người nói. Đợi đến khi Mã Duyệt ra ngoài rồi thì Văn nhân Mục Nguyệt mới xoay người trở lại, nhìn bài bậc chiến địa nguy tình mà Mã Duyệt đã cắt riêng ra để đó. Bên cạnh bài viết còn có cả ảnh, mặc dù rất mờ nhưng Văn nhân Mục Nguyệt vẫn nhận ra được, người đó chính là Tần Lạc. Văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên lóe lên trong đầu một ý nghĩ điên rồ, nếu người chạy đến đó là mình thì tình cảnh sẽ là như thế nào nhỉ? Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu tự chế nhạo mình. Người khác có thể làm được, không có nghĩa là mình cũng làm được. Lệ Khuynh Thành vứt tờ báo trong tay mình xuống, đứng ra trước cửa sổ, nơi có ánh sáng rọi vào, vươn vai một cái, hít một hơi thở thật sâu. Bộ ngực to tròn, cao ngất hiện lên qua bộ quần áo đồng phục, chiếc váy ngắn màu bạc làm lộ ra vòng mông đầy đặn, một đường cong hấp dẫn lòng người. Khoe miệng nàng hơi nết lên một nụ cười ngụ ý, đôi con ngươi quyến rũ, ướt át tựa như những giọt nước mắt muốn trực trào ra ngoài vậy. Nàng lẩm bẩm, tên tiểu tử này, đi đến đâu cũng gặp vận đào hoa. Ta thực sự muốn xem, liệu anh ta sẽ lấy 5 thê 7 thiếp được không? Nhớ lại việc Trần Tư Tuyền mời Tần Lạc sang Đài Loan qua điện thoại, thì trong lòng lại cảm thấy có phần lo lắng thay cho bạn. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm Trần Tư Tuyền dành cho Tần Lạc, nhưng nàng lại không phát hiện ra Tần Lạc có ý gì với Tư Tuyền cả. Một người phụ nữ như nàng thì chẳng có việc gì có thể qua mắt nàng được cả. Lũ phóng viên này đúng là sang bậy. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Cái cần biết thì không biết, cái không cần biết thì lại viết loạn lên. Thật là tức chết đi được. Vương Tu Thân tức giận, thở hổn hển nói. Khoe mắt lại cẩn thận liếc nhìn người phụ nữ lạnh lùng đang ngồi ở hàng ghế đầu kia. Lâm Hoán Khê không có bất kỳ một biểu hiện gì cả, tựa như chưa hề nhìn thấy bài báo đó vậy. Nàng mở tập văn kiện trước mặt mình ra, nói, chúng ta bắt đầu học thôi. Vương Tu Thân thở dài một cái, đến cả ông cũng không thể hiểu nổi người phụ nữ trẻ tuổi này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Mình ra rồi, không thể hiểu nổi cách sống của người trẻ tuổi nữa. Bên ngoài, xu thế của chiến địa nguy tình càng diễn càng ác liệt. Chương 306, có gấu xuất hiện. Chương 306, có gấu xuất hiện. Khi Tần Lạc cầm tờ báo có về chiến địa nguy tình lên xem thì cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi. Báo là do Bộ trưởng Bộ Y tế thành phố Lý Hải đem đến, ông ta cho rằng, bất kỳ ai khi nhìn thấy tên mình trên báo thì lòng tự kiêu cùng tự hào cùng một lúc sẽ trỗi dậy trong lòng. Hơn nữa lại còn được lên một tờ báo cấp cao thế này nữa chứ, làm cho các cụ dưới suối vàng cũng phải mát lòng mát dạ. Mà hơn thế, hắn còn thường xuyên hoạt động ở khu dịch bệnh, nên sau khi đọc bài báo này, biết được quan hệ giữa nhân vật chính Tần Lạc và thư ký Minh là vô cùng mật thiết, thì liền có ý muốn lấy lòng Tần Lạc, vì khi đã lấy lòng được Tần Lạc thì chẳng phải đã gián tiếp lấy được lòng thư ký Minh rồi sao? Thư ký Minh mặc dù chỉ là một thư ký, nhưng lại là trợ thủ đắc lực của một nhân vật có quyền có thế. Làm cho người lãnh đạo cấp cao biết được thực lực của mình thì quả là một việc không thể khinh thường. Dưới trướng thừa tướng là quan tam phẩm, cũng là nói loại người như bọn họ đây. Bởi vì người đem tờ báo này đến đây là những quân nhân chuyên chuyển sữa dê, vì thế nên trên báo còn có một mùi hôi khai của dê mà Tần Lạc vô cùng quen thuộc. Sau khi hắn xem xong chiến địa nguy tình thì hắn liền trầm mặc ngồi trên chiếc giường bé nhỏ của mình. Đang yên đang lành sao lại đem báo đến vậy? Vương Dưỡng Tâm vơ lấy tờ báo đã bị Tần Lạc vứt sang một bên, chăm chú đọc. Thái trà, anh lại lên báo rồi hả? Người trong bức ảnh này là anh phải không? Nhìn như tranh mổ xài ấy nhỉ, không rõ mặt mũi đâu cả. Vương Dưỡng Tâm hét lên mừng rỡ. Đợi đến khi hắn đọc hết cả bài báo thì cử chỉ hành động không khác gì Tần Lạc. Hắn đặt tờ báo xuống rồi yên lặng ngồi bên cạnh Tần Lạc. Phiền toái rồi phải không? Vương Dưỡng Tâm lên tiếng nói. Từ rất lâu rồi đã có một nhà hiền triết nói rằng, khi vận đào hoa nhiều rồi thì đó chính là kiếp nạn đào hoa. Nhưng nói ra thì thật là kỳ lạ, hầu hết đàn ông đều hiểu cái đạo lý này, thế mà vì sao trước sau vẫn đi trêu chọc bao nhiêu người phụ nữ như vậy? Là do tâm lý muốn săn mồi hay là vì hoa trong vườn nhà không thơm bằng hoa dại? Cũng không được coi là phiền toái. Tần Lạc thản nhiên cười, trong mắt hiện lên một thứ khó có thể dùng lời mà diễn tả được. Hoàng Khê không bao giờ để ý đến những bình luận này. Cô ấy chỉ tin vào cảm giác của mình. Chỉ là tôi không hiểu nổi tại sao cô ấy lại làm như vậy thôi. Điều đó nói lên rằng cô ấy là một phụ nữ thông minh. Vương Dưỡng Tâm cười nói. Việc này được phóng viên tiền tuyến báo cáo cho thiên hạ biết, hơn nữa lại được viết trên tờ báo cấp quốc gia Hoa Hạ Nhật báo nữa chứ, thế thì nhất định sẽ gây nên một chấn động mạnh. Chỉ cần đó là người quan tâm đến anh thì đều sẽ chú ý đến mảng tin tức này. Cô ấy làm như vậy là để muốn tuyên bố với toàn thiên hạ sự tồn tại của mình. Và cũng muốn nói cho tất cả đối thủ của mình biết, cô ấy luôn ở bên cạnh anh, không ai có thể quên được điều này. Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn Vương Dưỡng Tâm một cái, nói, anh rất hiểu phụ nữ sao? Hiểu rồi thì làm sao? Rồi cũng vẫn bại dưới chân anh đó sao? Vương Dưỡng Tâm cười khổ nói, kỳ thực, cũng không thể trách cô ấy. Bên cạnh anh lúc nào cũng có nhiều phụ nữ như vậy, thái độ của anh đối với cô ấy lại không rõ ràng. Nếu cô ấy không muốn từ bỏ thì chỉ có thể nâng cao vị trí của mình lên ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh khác thôi. Bất luận là đàn ông hay đàn bà, khi họ bị người ta lãng quên thì sẽ cảm thấy đáng sợ hơn thất bại rất nhiều. Chắc là cô ấy cũng không cam tâm làm một cô gái bé nhỏ bị người khác lãng quên. Anh thử nghĩ xem, người ta dùng phương thức lãng mạn như vậy để bày tỏ tình yêu với anh, vậy mà anh không cảm thấy rung động sao? Tân Lạc đứng phát dậy nói, tôi đi tìm cô ấy nói chuyện một chút. Chúng tôi có cần đợi anh về rồi mới đi đến nhà Lý Kiến Trục không? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Tân Lạc trầm ngâm hồi lâu rồi nói, hôm nay là ngày then chốt nhất, tôi phải đích thân đến đó một chuyến mới được. Tân Lạc đi đến chỗ lều tít phía đông, nơi mấy thành viên nữ ở đến nơi thì chỉ nhìn thấy có một mình Vương Du đang ngồi trước bàn làm mấy thí nghiệm về côn trùng, những người khác đều không có ở đây, Lưu Ngọc đã được chuyển khỏi nơi này rồi. Mặc dù sức khỏe của Lưu Ngọc cũng đã hồi phục rồi, nhưng tâm lý nàng đã không còn thích hợp cho việc làm việc nơi tiền tuyến này nữa, vì thế nên nàng đã được đưa về Yến Kinh tĩnh dưỡng. Vương Du ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc nói, bệnh tình của Lý Kiến Trụ thế nào rồi? Nếu vẫn không tìm ra phương án giải quyết thì số người gặp nạn sẽ ngày càng gia tăng. Tần Lạc gâm trầm nói. Sắc mặt Vương Du trở nên buồn bã, nói, chúng ta phải tăng tốc lên thôi. Nếu sau khi chúng ta đến đây rồi mà vẫn còn sinh mệnh phải ra đi, thì mọi người sẽ mất tín nhiệm với chúng ta mất. Tôi hiểu. Tần Lạc gật đầu nói. Cô có thấy Vương Cửu Cửu đâu không? Vương Du nghĩ một lát rồi nói, hình như là cô ấy nói cô ấy đi xem tình hình những thôn lân cận để bàn về việc cùng họ bắt tay xây dựng trường học. Thôn lân cận. Trên đường đến thôn Cựu Chi Hoa, Tần Lạc đã nghe trưởng thôn nói rằng, ở nơi này, hai thôn cách nhau rất xa, rất có thể là một thôn thì nằm bên núi này, còn một thôn thì nằm bên núi kia. Đi từ lúc nào vậy? Tần Lạc bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có lẽ là từ sáng. Cô ấy đi cùng Tiểu Nhạc. Sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Vương Du nhìn vẻ mặt lo lắng không yên của Tần Lạc thì cũng ý thức được có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Không có gì. Tôi đi ra bên ngoài tìm một chút. Tần Lạc nói xong bèn quay lưng đi ra bên ngoài. Vừa mới ra khỏi doanh trại thì vừa vặn gặp thôn trưởng thôn Cựu Chi Hoa. Tần Lạc thuận miệng hỏi, trưởng thôn, anh có trông thấy Vương Cửu Cửu đâu không? Trưởng thôn nhếch miệng cười nói, sáng hôm nay cô ấy đi cùng một cô gái khác đến tìm tôi, nói là muốn đi đến thôn lân cận xem xét tình hình. Tôi sợ họ lạc đường nên đã cho người đi theo rồi. Anh có biết được không? Tần Lạc hỏi. Biết. Mấy thôn trưởng chúng tôi vẫn thường ngồi uống rượu với nhau mà. Sao lại không biết đường được? Nhắm mắt cũng có thể sờ được ra đường. Trưởng thôn đắc ý nói. Đưa tôi đi tìm bọn họ đi. Tần Lạc nói. Sao vậy? Họ vẫn chưa về sao? Trưởng thôn lo lắng hỏi. Nếu hai cô gái này mà xảy ra chuyện gì thì coi như chức trưởng thôn của mình cũng đi tong. Mặc dù nói là làm trưởng thôn ở một cái thôn như thế này thì chẳng béo bở gì, nhưng cứ cách dăm ba hôm lai được vào thị trấn cải thiện cuộc sống. Hơn nữa mỗi lần có quần áo hay những đồ cứu tế được đưa đến thì ít nhiều nhà mình cũng được phân cho phần nào. Ôi cha mẹ ơi, đi nhanh thôi, đừng có mà gặp phải chó hoang hay gấu ngựa gì nhé. Gấu ngựa. Vẻ mặt Tần Lạc đống chốc trắng bệ ra. Giờ hắn mới nhớ ra, lúc đến đây, trưởng thôn cũng nói với hắn là có thể sẽ gặp phải gấu ngựa ở trong rừng sâu nữa. Nếu Vương Cửu Cửu đúng là gặp phải chuyện gì bất chắc, thì ba mẹ hung dữ của nàng không cho người lôi mình ra đập cho nát bét mới lạ. Tần Lạc nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy sống lưng của hắn trở nên lạnh lạnh. Anh ấy liệu có trách mình không nhỉ? Vương Cửu Cửu hỏi. Khi nàng đưa ra câu hỏi này, thì trong tay nàng vẫn cầm một con dao găm dùng để chặt đứt những bụi rậm, gai góc trước mặt cho dễ đi qua. Nàng bận trên mình một bộ đồ giản dị, chân đi giày của quân đội, tay đeo một đôi găng tay da lộ ra mấy ngón tay, từ trên xuống dưới là cả một bộ đồ của quân nhân, làm cho Vương Cửu Cửu nhìn như một vị anh hùng vậy. Những thứ này đều do Trương Nghi Y chuẩn bị cho nàng từ trước khi nàng đến khu dịch bệnh này cơ. Theo phong cách của người phụ nữ đó thì bộ đồ giản dị này vừa phải hữu dụng, có thể bảo vệ cho thân thể của con gái mình, lại vừa được cộng thêm điểm cho kế hoạch đông đưa, khêu gợi đàn ông của con gái. Ít nhất thì mục đích của cậu cũng đạt được rồi. Vương Nhạc đi bên cạnh nói. Vương Nhạc và Vương Cửu Cửu đều là họ Vương, sự ưa thích mạo hiểm đã ăn sâu vào máu họ rồi, nên hai người vừa gặp nhau đã như là cố nhân vậy. Giờ đây hai người đã xưng hô với nhau như hai người bạn thân thiết, không còn gượng gạo chị em như ban đầu nữa. Vương Cửu Cửu cần Vương Nhạc tạo thế cho nàng, giúp nàng tạo ra một thế để Tần Lạc và nàng được ở bên nhau, còn Vương Nhạc thì cũng lấy được rất nhiều nguồn tin từ Vương Cửu Cửu. Bài viết của Vương Nhạc được chuyển về qua mạng và nhận được sự tán thưởng hết mình của chủ biên. Bên trên cũng đã lệnh cho nàng biết tiếp diễn biến câu chuyện sau chiến địa nguy tình cho đến khi nào sự việc nơi đây kết thúc, dịch bệnh từ mỗi mặt người có được khống chế thì thôi. Vì thế nên khi Vương Cửu Cửu đi ra khỏi lều vải, định đi đến các thôn lân cận để tìm hiểu tình hình, thì Vương Nhạc đi theo ngay mà không có lấy một chút do dự. Đi đầu là một người đàn ông của thôn Cửu Chi Hoa, tên là Hổ Tử. Mà không, phải là một chàng trai mới đúng. Hổ Tử mới có mười mấy tuổi, nhưng dáng vẻ, bộ dạng lại thành thục hơn độ tuổi của cậu ta rất nhiều. Cậu ta đi học được mấy năm, nhưng cảm thấy việc đi học này chẳng có gì thú vị nên đã thôi học. Những cậu bé lớn như cậu ta mà đã sớm phải đi đến những thành phố gần biển tìm việc kiếm tiền từ lâu rồi. Nhưng vì cha cậu bé mất sớm, mẹ lại bị liệt giường, nên cậu chỉ có thể ở lại trong thôn làm việc nông mà thôi, khi nào rỗi rãi thì đi săn ít mồi rồi đem đi bán. Khi Vương Cửu Cửu đi tìm trưởng thôn để đòi người thì trưởng thôn liền phái Hổ Tử đi cùng bọn họ. Bọn họ xuất phát từ trưa, mãi rồi cũng đến được thôn Bạch Thủy ở bên cạnh. Sau khi tìm hiểu và bàn bạc một số tình hình với trưởng thôn bên đó thì bèn quay về. Kế hoạch đầu tư cụ thể còn cần phải thông qua thương lượng với những thành viên trong đội mới quyết định được. Thế nhưng, nhớ anh ấy tức giận thì làm thế nào? Vương Cửu Cửu vẫn có phần lo lắng. Cậu đã hy sinh lớn như vậy. chạy đến một nơi mà lúc nào cũng có thể thiệt mạng thế này, đến cả cái chết còn không sợ thì sao còn sợ anh ấy giận cơ chứ? Vương Nhạc nhìn Vương Cửu Cửu nói, dựa theo tình hình mà cậu phải đối mặt bây giờ thì đây quả là một nước cờ tuyệt diệu. Mình nghĩ những đối thủ của cậu từ giờ sẽ đánh giá kỹ cậu, chứ không xem cậu như một cô bé học sinh không có liên quan gì nữa đâu. Cậu phải cạnh tranh bình đẳng với họ, phải làm cho họ xem cậu như một đối thủ cạnh tranh thực sự. Đúng vậy, mình không hề hối hận gì về việc làm này. Vương Cửu Cửu nói, sau đó khẽ á lên một tiếng, rút chiếc gai đâm vào ngón tay của mình ra, nói, mình chỉ hy vọng rằng anh ấy sẽ không giận mình thôi. Vương Nhạc thở dài một cái nói, Cửu Cửu, một cô gái đáng yêu như cậu, thì chẳng có người đàn ông nào có thể tức giận cậu được đâu. Là một người phụ nữ, cậu chỉ là muốn được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thôi mà. Lẽ nào đây lại bị coi như là một tội lỗi không thể tha thứ hay sao? Vương Cửu Cửu chỉ mỉm cười mà không nói thêm câu nào. Lại một lần nữa giơ tay ra hất một cành cây khô bị rơi xuống trước mặt, Vương Cửu Cửu nhìn thấy một vật đang bò lồm lồm ở phía trước, nhìn như một con chó đen to lớn, liền cười ha ha nói, "Ơ, đó là cái gì vậy? Chó nhà ai chạy đến đây thế này?" "Chó? Chó ở đâu?" Vì Vương Nhạc đeo kính nên không nhìn thấy động tĩnh gì từ phía xa cả. Hổ Tử nhìn theo hướng tay chỉ của Vương Cửu Cửu, vẻ mặt cậu ta vốn đã đen thì giờ chẳng khác nào bị đốt cho cháy thui đi cả. Cậu ta vẫy vây tay ra hiệu cho hai người, nói với giọng không được chuẩn cho lắm, "Mau chạy nhanh. Đó là gấu ngựa đó." Chương 307. Hoàng tử vẫn chưa tới, thì công chúa cứ tiếp tục giả chết đi. Chương 307. Hoàng tử vẫn chưa tới, thì công chúa cứ tiếp tục giả chết đi. Cả thôn trưởng thôn Cửu Chi Hoa vừa dẫn đường cho Tần Lạc vừa lên tiếng an ủi hắn. Ông ta nhìn ra được là vị khách quý này hình như đang rất giận dữ. Từ lúc sau khi rời khỏi lều vải thì đều xì cái mặt ra, trừ việc hỏi đường ra thì không nói thêm một câu nào với ông cả. Tựa như có thể điên lên cho người ta một trận ngay được ấy. Ông không cần phải nói với tôi những điều này. Tần Lạc khó chịu nói. Ông chỉ cần đi phía trước dẫn đường cho tôi là được rồi. Ông chắc chắn rằng họ sẽ đi đường này chứ. Hề hề, Hổ Tử là người trong thôn tôi. Người thôn tôi đi đến thôn Bạch Thủy thì đều đi qua con đường này cả. Làm sao có thể sai được chứ? Đồng chí trưởng thôn có phần không vui, lên tiếng phản bác lại. Anh có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng không được nghi ngờ nghề của tôi. Thế thì đi nhanh lên. Tần Lạc nói. Vừa đi hắn vừa nhìn ra địa hình ở tứ phía, tựa như là muốn tìm lấy một chút dấu vết gì từ đó vậy. Được rồi, không phải tôi vẫn đang đi đó sao? Trưởng thôn nói. Vừa đi được một đoạn đường thì trưởng thôn đột nhiên lên tiếng, đợi đã, mau dừng lại. Sao thế? Tần Lạc hỏi. Có một mùi tanh. Trưởng thôn nói. Tức là sao? Tần Lạc không hiểu gì, sốt ruột hỏi lại. Đối với những nhận thức về động vật mà nói, thì hắn còn kém xa những người lớn lên từ bé ở nơi núi cao rừng sâu thế này. Trưởng thôn bị giảm xuống đất ngửi ngửi rồi nói, một mùi tanh ngòm, đã thế còn có rất nhiều lông đen có khả năng là gấu ngựa. Gấu? Mặt mày Tần Lạc tái xanh, nói, mong là mấy người Cửu Cửu không xui xẻo như vậy. Vừa nói dứt lời thì hắn nhìn thấy một vật sáng từ trong bụi cỏ phát ra, nhặt lên nhìn thì thấy đó là cặp kính mắt của nữ giới. Như một tiếng sét động trời giáng xuống đầu Tần Lạc, tựa như trong nháy mắt vừa có một vật gì đó bị vỡ nổ vậy. Trưởng thôn đã ngửi thấy mùi tanh hôi của gấu và còn lông gấu ở xung quanh đây nữa chứ, lại thêm cả cặp kính nữ này Tần Lạc có thể nhìn ra được, cặp kính này giống hệt với cặp kính mà Vương Nhạc đeo. Họ có chuyện rồi, Tần Lạc nói. Vừa mới dứt lời thì liền nghe thấy tiếng người hét lên ở cách đó không xa, cứu tôi với. Ai mau cứu tôi với. Tần Lạc vừa nghe thấy thì liền chạy vụ về phía trước. Trưởng thôn cũng đứng dậy, chưa kịp vô bụi ở đầu gối đi thì đã phải chạy theo đít Tần Lạc rồi. Sau khi Tần Lạc nhìn thấy Vương Nhạc ở trên cây không có cách nào xuống, mà không thấy Vương Cửu Cửu đâu thì lo lắng hỏi, Cửu Cửu đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi? Tần Lạc, anh mau đi cứu Cửu Cửu. Cô ấy còn đang bị gấu đuổi đó. Vương Nhạc gào lên lo sợ. Hổ Tử đâu? Cô có nhìn thấy Hổ Tử đâu không? Thôn trưởng thì lại có phần lo cho người trong thôn của mình. Cậu ấy đi cứu Cửu Cửu rồi. Vương Nhạc vừa nói vừa nấc khóc lên từng hồi. Kính mắt của nàng rơi ở đâu mất tiêu nên mỗi khi muốn nhìn cái gì thì nàng đều phải nheo mắt lại. Trước khi Hổ Tử đi thì cậu ta dặn nàng bất kể thế nào cũng không được xuống, nên nàng vẫn cứ ở mãi trên cây thế này. Vừa lo lắng sợ hãi, đã thế lại còn có không biết bao nhiêu con sâu nhỏ và muỗi nữa cứ nhảy lên nhảy xuống trên người nàng, nàng gần như muốn quỵ đến nơi rồi vậy. Là một phóng viên, khi đi phỏng vấn thì không phải nàng chưa từng gặp phải cướp hay bọn đất ở đầu gấu bao giờ, nhưng nàng vẫn cho rằng con người đáng sợ hơn cầm thú rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay, sau khi nhìn thấy gấu ngựa thì nàng lại cho rằng cầm thú đáng sợ hơn con người rất nhiều. Bởi vì con người đôi khi cũng cảm thấy lo sợ một thứ gì đó, còn có thể nói tình nói lý với mình, nhưng động vật thì làm sao hiểu được những thứ này, chỉ cần có gan trêu chọc nó thì nó sẽ đuổi cho đến chết mới thôi. Chạy về hướng nào? Tần Lạc hỏi. Đằng kia. Phía trong rừng ấy. Vương Nhạc chỉ về phía đó nói. Trời ạ, sao lại có thể chạy về đằng ấy cơ chứ? Cánh rừng này sâu lắm, không biết bên trong còn có biết bao nhiêu loài hung ác nào nữa, tôi còn không có cách nào thoát ra được cơ. Thôn trưởng tức giận giẫm chân thình thịch. Xém chút nữa thì ông ta bị Tần Lạc đánh cho một phát. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, biết chạy trốn đã là khó khăn lắm rồi. Làm gì có ai còn có thời gian phân biệt phương hướng nữa chứ? Hơn nữa, Vương Cửu Cửu còn là một cô gái được cưng chiều, sinh ra và lớn lên trong thành phố, nàng ta làm sao hiểu được những thứ này? Làm sao biết được địa hình nơi đây lại phức tạp đến vậy? Ông đưa cô ấy về trước đi, tôi đi tìm Cửu Cửu. Tần Lạc chẳng còn hơi sức đâu mà nói nhiều với bọn họ, sau khi dặn dò vài câu thì liền có chân phóng như bay về phía đường mà Vương Cửu Cửu chạy. Sức của gấu là vô cùng lớn, lại trong tình trạng nổi khùng lên như thế, nên suốt dọc đường đi, Tần Lạc đều nhìn ra được vết chân gấu và những cành cây bị nó đụng làm cho đứt đoạn, những bông hoa dại bị nó dẫm nát, vì thế mà không đến nỗi bị lạc phương hướng. Nếu bạn không có kinh nghiệm thì bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được khu rừng già nguyên thủy này có những thứ gì ở bên trong. Có biết bao nhiêu là thứ nguy hiểm ở phía trước mặt, những hố bùn từ đám lá rụng, những sợi dây rừng chẳng chị xung quanh, đủ các loại động vật nguy hiểm, chỉ bị chúng cắt một cái thôi cũng đủ chết ngay tức khắc. Rồi Tần Lạc không dám chạy quá nhanh, vì hắn sợ mất vết tích của Vương Cửu Cửu và Gấu. Nhưng hắn cũng không dám chạy quá chậm, bởi vì hắn sợ rằng đợi đến khi hắn đến nơi thì cái mà hắn nhìn thấy là một thi thể máu me bé bét, thậm chí còn không nhìn rõ được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cửu Cửu đâu nữa. Chiếc trường bào của hắn bị rách tươm, một miếng áo bị văng bay về phía sau lưng, nhìn chẳng khác gì một cuộc biểu diễn thời trang một cách kỳ quặc. Trên người hắn lúc này có vô số vết thương đỏ do bị dây gai rừng đâm vào, nhưng cũng chẳng có thời gian mà xử lý mấy cái này. Vương Cửu Cửu ơi là Vương Cửu Cửu, nhất định là em phải sống sót đấy. Con gấu ngu ngốc đó không phải là đối thủ của một người hung hãn như em đâu. Trên TV đều diễn như vậy đấy, khi nam diễn viên chính chưa đến thì nữ diễn viên chính đều phải đấu một cuộc đấu sống còn với người xấu hoặc là thú dữ mà hoàng tử còn chưa băng qua một ngọn núi tuyết, chưa vượt qua được một con sông, chưa giết chết được gấu chó công chúa, nàng cứ tiếp tục giả chết đi nhé. Gấu không ăn thịt người chết. Tần Lạc nghĩ bụng, không biết Vương Cửu Cửu có biết tin đồn này không nữa. Chương 308. Giết gấu. Chương 308. Giết gấu. Vương Cửu Cửu không biết đến cái tin đồn gấu không ăn thịt người chết đó. Mà cho dù nàng có biết đi chăng nữa thì cũng không dám sử dụng cách đó đâu. Con gấu đó cứ chạy ngay sau đít không xa, nhưng rồi con ngồi đột nhiên nằm bất động trên đất, nhỡ nó tức giận lại dẫm lên người mấy phát thì làm thế nào? Chạy! 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 Đây là việc duy nhất mà Vương Cửu Cửu có thể làm bây giờ, và đây cũng là việc duy nhất mà tiềm thức của nàng biết. Trong lúc chạy trốn thì mũ nàng bị bay mất từ lúc nào, chiếc dây cột tóc cũng bị đứt đôi, khiến cho mái tóc dài đen nóng ả của nàng tung bay trong gió. Nhìn cảnh Vương Cửu Cửu chạy xuyên rừng cây như vậy trông chẳng khác nào yêu nữ trong rừng cả. Quần áo bị xé rách bươm, lộ ra một màu da trắng bóc và cặp đùi thon dài quyến rũ. Trên mặt và trên mình có không biết bao nhiêu là vết thương, nhưng nàng cản bản là không để ý đến mấy thứ đó. Đây là một trò cá cược bằng sinh mệnh của mình. Chạy nhanh thì sống, chạy chậm thì chết. Quy tắc rất đơn giản nhưng lại vô cùng tàn khốc. Nàng lớn lên trong khu quân đội, từ bé đã bắt đầu rèn luyện thân thể cùng cha mình, vì vậy mà nàng có một sức khỏe rất tốt, không những thế còn có thể đi hẳn một bài quyền trong quân đội một cách sinh động nữa. Nhưng giờ đây thì nàng thực sự là mệt lắm rồi. Tốc độ của nàng chậm lại rất nhiều, bắp chân trở nên mềm nhũn, bắt đầu run lên lẩy bẩy, giờ đây, chỉ cần một sợi dây rừng nhỏ thôi cũng có thể làm cho nàng phải ngã quỵ. Vẻ mặt nàng xanh xao nhợt nhạt, hơi thở hổn hển, gấp gáp, từng hồi trống ngực rộn lên liên tiếp. Trong phút chốc, nàng nghĩ, hay là thôi không chạy nữa, dù gì thì cũng không thoát nổi, kết quả cuối cùng thì vẫn giống nhau cả thôi. Thế nhưng, khi nghĩ đến chuyện sau này không còn được gặp Tần Lạc nữa, nghĩ đến thân hình mỹ miều này của nàng bị con gấu ngựa này xé ra thành từng mảnh thì nàng lập tức, nàng lại giống như thủy thủ bổ tỉ sau khi ăn rau chân bị bậy, lại bay nhanh người về phía trước. Vương Cửu Cửu cũng không biết rõ là nàng đã chạy được bao lâu nữa, lại càng không biết mình đang chạy đến đâu giờ đây, ý nghĩ duy nhất của nàng là cố gắng không để bị chết ở đây, còn về phần những lo lắng lạc đường hay gì đó thì tạm thời như có vẻ dư thừa. Từ trong rừng rậm chui ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt Vương Cửu Cửu. Nàng đi đến một cái hồ nhỏ, cái hồ này được vây xung quanh bởi những cây cao chọc trời. Nếu không phải là vô tình chạy đến đây, thì có lẽ là vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ bị người ta phát hiện ra. Không có lấy một ngọn cỏ ở bên hồ, nhìn trong lốc, có phần kỳ quái. Đất thì màu đen, giống như được bôi lên một lớp vậy. Còn kỳ lạ hơn đó là đến cả nước hồ cũng là màu đen nốt. Một màu đen như mực, làm cho nàng có một cảm giác âm u quỷ dị khác thường. Tất nhiên là cái ý nghĩ này cũng chỉ là trong giây lát. So với con gấu to lớn chạy ở phía sau lưng kia thì những thứ này không là gì hết. Vương Cửu Cửu liếc mắt nhìn một lượt, rồi nhanh chân chạy đến bên một hòn núi nhỏ ở ngay cạnh hồ, sau đó leo lên đó. Hòn núi đó không lớn, chỉ cao khoảng chừng hơn 3 mét, nhìn nó giống như được tạo thành từ hai khối nham thạch vậy, chỉ có điều, xung quanh bóng loáng như gương, chẳng khác nào một hòn đá hình quả trứng đã được mài nhăn kín. Cũng may mà còn có một khe hở ở giữa hai hòn đá, dùng hai bên tay đỡ chặt lấy, sau đó hai chân dùng lực cùng một lúc, thoáng một cái đã leo được lên rồi. Cơ thể vốn sắp kiệt sức đến nơi, vậy mà khi nhìn thấy được kia hy vọng sống thì lại nhanh chóng tràn đầy sức lực trở lại. Nàng vừa leo lên được đỉnh núi thì con gấu đó cũng chạy đến dưới chân, gầm lên từng hồi. Nó cũng giơ móng vuốt ra định leo lên đó, nhưng rõ ràng đây không phải là sở trường của nó. Nó lùi lại phía sau hai bước rồi dùng đầu húc mạnh vào đó, kết quả là bị té lăn trên đất. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra được một điều, đó là mình không thể làm gì được người phụ nữ đó nữa. Vì thế mà nó phẫn nộ đến khiếp sợ. Nó gầm rú, gào thét một cách thê thảm, lòng vòng xung quanh hòn đá, nhất định không chịu rời đi. Vương Cửu Cửu cẩn thận nhìn nó một hồi lâu, đợi đến khi nàng nhận thấy nó không thể leo lên trên này được thì mới ngồi phịch xuống, ngước mắt lên nhìn bầu trời bao la rộng lớn, thở dốc từng cơn. Ba mày chưa chết, ba mày vẫn còn sống. Sống thật là tốt. Vương Cửu Cửu cười lớn, cười được một lát thì bỗng nhiên thấy hai mắt đẫm lệ. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má đầy dây thương tích của nàng, cái chất lỏng có chút muối kèm theo đó chảy qua vết thương khiến nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Tần Lạc, em yêu anh đến muốn phát điên lên rồi. Nếu không phải vì anh thì em đã mặc đồ chén ổ, đeo túi lờ vờ, đi một chiếc BMW đút đến sở tạ bụt ngồi giả bộ thục nữ, sau đó đợi một anh chàng người ý đẹp trai chủ động tiến đến bắt thân với em rồi sao em lại có thể như bị bỏ bừa mê thuốc lúm mà chạy đến đây chứ, rồi phải chạy trốn một cách chết đi sống lại với một con gấu to lớn ngu ngốc này chứ. Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc.
Khu rừng nguyên sinh thì rất khó có thể nhìn thấy mặt trời, nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn được màu sắc bầu trời qua khe hở của những chiếc lá. Bầu trời càng tối dần đi thì trái tim Tần Lạc lại có thắt thêm vào một chút. Cuối cùng, hắn còn có ý nghĩ là không muốn tiếp tục tìm kiếm thêm nữa. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh mơ hồ về Vương Cửu Cửu với một bộ dạng máu me lênh láng khắp nơi. Một người đã học qua tâm lý học như hắn hiểu rằng, hắn có những suy nghĩ đó là bởi vì hiện giờ hắn rất lo sợ việc như thế sẽ xảy ra, vì thế mà những hình ảnh do hắn tự dựng nên đó mới không ngừng xuất hiện. Nhưng hắn vẫn không tài nào khống chế được mình không được nghĩ như vậy. Cũng may mà gấu ngựa và Vương Cửu Cửu vẫn để lại vết tích. Điều này chính là động lực cho hắn tiếp tục tiến bước về phía trước. Khi hắn bén những sợi dây rừng đan xen chẳng chịt như một bức tường xanh mướt ra, liền nhìn thấy một thế giới rộng lớn hiện ra trước mắt, thì không khỏi mừng rỡ hẳn lên. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một con gấu lớn cứ đi vòng quanh tảng đá, không ngừng gầm lên từng hồi. Gấu ngựa ở đây thì Vương Cửu Cửu cũng sẽ ở đây. Tần Lạc lướt mắt nhìn quanh một hồi nhưng không tìm thấy bóng hình Vương Cửu Cửu đâu hết. Nhưng con gấu đó cứ lòng vòng xung quanh tảng đá đó không chịu đi thì chắc là Vương Cửu Cửu đang ở phía bên trên đỉnh núi cũng nên. Khoảng cách quá xa, phía trước tảng đá hơi nhọn, vừa vặn che lấp thân người nằm song xoài trên đó của Vương Cửu Cửu. Vì thế nên Tần Lạc không phát hiện ra được tung tích của nàng. Nếu muốn cứu Vương Cửu Cửu thì trước tiên phải đuổi con gấu này đi, hoặc là phải giết chết được con gấu to lớn này. Đuổi nó đi, điều này hiển nhiên là không thể làm được. Mặc dù Tần Lạc biết chút võ, nhưng hắn cũng không nắm chắc phần thắng như các nhân vật anh hùng đánh hổ, bắt rồng trong mấy chuyện truyền thuyết được. Hắn thừa nhận, nếu mà đánh nhau tay đôi thì hắn không phải là đối thủ của con gấu ngựa này. Trong tay hắn bây giờ không có thương, tiểu hắc thì lại bị hắn để ở nhà mất rồi. Lúc đến đây vì quá vội vàng, đến cả thời gian để tắm một cái cho mát cũng không có, thì làm sao có đủ thời gian để nghĩ đến chuyện đem nó theo chứ? Nhưng trong tay hắn lại có một con dao găm, đây là một trong số những con dao găm trên người của Ly. Nhưng suy cho cùng thì dao găm vẫn là vũ khí tấn công gần, lực sát thương của nó có phần hạn chế. Chỉ sợ là có khi chưa đâm xuyên qua được đám lông dày cộp của nó thì đã bị móng vuốt của nó làm cho nát bươm ra rồi. Tần Lạc nghĩ một lát rồi lại lùi vào bên trong rừng cây. Trước tiên, hắn chọn một cái cây không to không nhỏ, sau đó dùng dao găm cắt từng tí một cho nó gãy ra, chặt bỏ ngọn đi rồi gọt thành một chiếc thương dài gần 2 mét. Tiếp đó, hắn lại lấy thêm một đám dây rừng, dùng dây thừng cột chặt con dao găm này vào đầu của chiếc thương. Thế là đã có được một chiếc thương dài không đạt tiêu chuẩn cho lắm. Tần Lạc cầm chiếc thương trong tay rồi bước dần đến bên tảng đá, chuẩn bị vòng ra sau lưng con gấu rồi cho nó một nhát tới bời. Chân bước rón rén đến bên tảng đá, cuối cùng thì Tần Lạc cũng nhìn thấy Vương Cựu Cựu nằm trên mỏm đá, hình như nàng đã ngủ rồi thì phải. Hắn mừng như muốn phát điên lên nhưng lại không dám lên tiếng gọi. Nếu để cho con gấu ngựa này phát hiện ra hành tung của hắn, thì có lẽ sẽ lại có thêm một người nữa phải rơi vào thế chạy trốn. Gấu ngựa chạy lòng vòng cả nửa ngày mà vẫn không tiếp xúc được với người đẹp mà nó đã nhắm được, trong lòng rất không cam tâm, vẫn không ngừng đi xung quanh tảng đá, mắt nhìn chằm chằm lên phía bên trên. Tần Lạc cầm ngang chiếc thương ra, không lưng hết cỡ xuống. Như thế thì lát nữa sau khi đâm chiếc thương này vào người con gấu đó thì có thể tiếp tục dùng lực được. Gấu ngựa lại quay thêm một vòng nữa, nhìn về hướng Tần Lạc đang chồm hổm ở đó một cái. Tần Lạc nín thở, không động đậy. Không phát hiện ra mục tiêu gì nên nó liền thu lại ánh nhìn của mình. Liếm lưỡi một cái rồi lại hướng mặt sang một bên lướt qua. Cùng trong thời khắc này, Tần Lạc cử động. Hắn xông ra, sau đó trong lúc gấu ngựa chưa kịp xoay người thì chiếc thương dài trong tay lao thẳng vào người nó. A ú gấu ngựa đau đớn, phát ra những tiếng thét gào thảm thiết. Máu tươi từ vết thương bị dao găm đâm phải phun ra tứ tung, văng đầy lên mặt Tần Lạc. Chỗ máu đó nóng đến bỏng rát, tựa như nước sôi vậy. Âm thanh này làm kinh động đến Vương Cửu Cửu. Nàng bò dậy, nhìn thấy bóng người ở phía dưới, thì gọi lên sung sướng, Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc. Sự vui sướng tràn ngập trái tim nàng, nàng không còn biết nói thêm gì nữa, chỉ biết gọi tên hắn mà thôi. Đừng xuống đây. Tần Lạc hét lên. Sau đó, hắn lại dùng sức muốn đâm cho con gấu này một phát vào bụng. Nhưng, gấu ngựa sau khi bị thương thì mạnh lên khủng khiếp, nó không thèm để ý đến nỗi đau nhức này nữa, đột nhiên quay người lại. Chỉ một cái động này thôi đã đủ cho Tần Lạc đang cầm chiếc thương dài bị hất bay ra xa. Tần Lạc. Vương Cửu Cửu gào lên một tiếng, sau đó lập tức nhảy từ trên mỏm núi xuống. Trong khoảnh khắc lưng Tần Lạc vừa chạm đất thì hắn nhanh chóng bật người dậy. Quả nhiên, con gấu ngựa đó xông luôn đến chỗ mà hắn vừa mới ngã xuống, trông nó sừng sững như một cái lô cốt di động, địa bộ như muốn quyết sống mái đến cùng vậy. Tần Lạc vừa mới đứng vững, hắn quay người ra sau chạy như điên như dại. Con gấu ngựa đã bị thương đó cũng đuổi sát theo sau, vừa chạy vừa gầm lên từng hồi kinh hãi. Chiếc thương dài được Tần Lạc tạo ra vẫn cắm vào mông của con gấu, nhìn như một cái đuôi dài hướng lên trên vậy. Giờ đây Tần Lạc đúng là tay không bắt giặc, duy có con dao găm thì đã được cắm vào người gấu ngựa rồi. Cứ như thế mà đấu tay đôi với con gấu ngựa này thì chẳng khác nào là tự tìm lấy cái chết. Tần Lạc chạy lòng vòng quanh chiếc hồ nhỏ đó. Hắn nghĩ bụng, dù sao thì con gấu ngựa này cũng đã bị thương rồi, chỉ cần dẫn nó chạy thêm vài vòng nữa, đợi cho máu trong người nó chạy ra càng lúc càng nhiều thì có lẽ sẽ không thể chịu được thêm nữa. Nhưng Tần Lạc quá là đề cao bản thân và cũng quá hạ thấp đối thủ gấu ngựa của mình. Khi hắn chạy đến hoa cả mắt, hai chân mềm nhũn run lên từng hồi thì gấu ngựa vẫn hùng hục chạy theo, lầm lì, ngoan cố theo ngay sau lưng hắn, một bước cũng không muốn rời đi. Thế này có để người ta sống nữa hay không đây? Tần Lạc đau khổ nghĩ thầm. Nào gấu ngựa lại một lần nữa gào lên thảm thiết. Sau đó thân thể lảo đảo chạy lên phía trước thêm mấy bước rồi hình một tiếng, con gấu lăn nhào ra đất. Vương Cửu Cửu tay cầm thương đang cố gắng đâm vào người gấu ngựa cũng không kịp tránh sang một bên, liền bị ngã quỵ về phía trước theo nó. Chương 309. Niềm vui ngoài ý muốn. Chương 309. Niềm vui ngoài ý muốn. Bầu trời tối nay có phần âm u, không có trăng,
chỉ có vài ông sao thưa thất tô điểm trên cả bầu trời, cũng không có gió, những chiếc lá không nhúc nhích gì cả, không khí thẳng thấp, nặng nề, cảm giác như toàn thân bị một lớp màng mỏng bao bọc bên ngoài vậy, khó chịu vô cùng. Bốn bề đều là rừng cây cao vút lên đến mây xanh, ngồi ở một vùng đất trống giữa khu rừng rậm, nhìn bầu trời to bằng cái bàn tay, nghe không khác gì câu chuyện cóc ngồi đáy giếng cả. Tân Lạc thở dốc từng cơn, cảm giác vui mừng sung sướng sau kiếp nạn không hoàn toàn xua đuổi hết sự phẫn nộ trong con người hắn. Hắn chạy đến trước mặt Vương Cửu Cửu, tức giận nói: "Ai cho em xuống rồi? Em có biết là làm thế nguy hiểm thế nào không? Thầy đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao? Vừa rồi là em đã cứu thầy đó." Vương Cửu Cửu bò lổm một dậy, kèm theo một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Tần Lạc nói: "Cưới bạch mã không có nghĩa là hoàng tử, có thể đấy chỉ là đường tăng. Nhưng bất kể đó là hoàng tử hay đường tăng thì chỉ cần anh ta có mặt bên cạnh mình khi mình gặp nạn, thì anh ta chính là anh hùng của mình." Không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Lạc rất phù hợp với điều kiện này. "Em thật là phiền toái." Tần Lạc tức giận nói. Sắc mặt của Vương Cửu Cửu sa sầm xuống, khẽ nói: "Em đã nói rồi, em đến đây là để ở bên thầy. Nếu thầy có gặp phải chuyện gì bất trắc, thì em làm sao sống một mình được chứ?" Những lời này không phải là thuận miệng mà nói ra không thôi đâu. Tần Lạc ngồi phịch xuống không nói được câu nào. Một lúc lâu sau thì hỏi: "Có bị thương ở đâu không?" "Em không biết." Vương Cửu Cửu lắc đầu. Toàn thân nàng như rã rời hết cả ra, chỗ nào cũng đau nhức, khó chịu, tựa như chỗ nào cũng như bị thương vậy. Nói cách khác có nghĩa là, thương lớn thì không có, nhưng thương nhỏ thì lại đầy dây. Tần Lạc nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thương tích từ bụi gai rừng, quần áo rách dưới tả tơi, thì không khỏi động lòng thương, liền nói: "Tôi đã nói rồi, em không nên đến một nơi như thế này, em không cần phải sống một cuộc sống như vậy. Nếu em mà có mệnh hệ gì thì tôi biết nói với người nhà nhà em thế nào đây?" Vương Cửu Cửu nhìn vào Tần Lạc hỏi: "Nếu em không làm như vậy, thì thầy có chọn em không?" Tần Lạc lắc đầu. Hắn đã có Lâm Hoán Khê và họ cũng đã có quan hệ chính thức rồi. Hắn sẽ nắm lấy tay nàng bước vào nhà thờ, sau đó hứa hẹn suốt đời chỉ yêu mình nàng rồi trao vào tay nàng chiếc nhẫn tượng trưng cho sự hạnh phúc. Hắn làm sao có thể lại chọn thêm Vương Cửu Cửu nữa chứ? "Đúng vậy, nếu em không đến đây thì chắc là vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội." Vương Cửu Cửu cười khổ nói: "Có người đã từng nói rằng, trên chiến trường tình yêu thì bí quyết giành chiến thắng chính là chạy trốn. Em đã từng chạy trốn nhưng cuối cùng em lại chạy ngược trở lại. Khi em tìm Vương Nhạc để nói ra chuyện của chúng ta, thì em cũng đoán ra được phản ứng của anh rồi. Em biết anh sẽ tức giận, thậm chí còn vì điều đó mà ghét em nữa. Nhưng em vẫn sẽ làm thế, cũng giống như là anh hết lần này đến lần khác đần em ra, còn em thì lại hết lần này đến lần khác muốn xích lại gần anh vậy." Em tự nói với lòng mình rằng, Vương Cửu Cửu, cố gắng thêm một lần nữa, đây sẽ là lần cuối cùng đó, nhưng thực sự là ngay đến bản thân em cũng không biết do khi nào mới là lần cuối cùng nữa. Tần Lạc khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không biết nói gì thêm. "Đúng vậy, từ đầu đến giờ đều là Vương Cửu Cửu chủ động từ một phía cả. Cái sai của nàng là đã thích mình, còn mình thì lại thích người khác trước mắt rồi. Nếu cô nàng không chủ động như thế thì sự việc sẽ diễn biến ra sao đây? Có lẽ, mình sẽ đối đãi với Vương Cửu Cửu như với những học sinh khác thôi, chỉ truyền đạt lại những kiến thức của mình, chứ không có chuyện từ ánh mắt cho đến trái tim đâu. Chỉ biết gật đầu mỉm cười, chứ không uống trà lòng tỉnh của nàng đưa, cũng không đeo đôi găng tay nàng đan, chỉ là một sự gặp mặt thoáng qua chứ sẽ không phát sinh bao nhiêu việc như thế này. Họ quen mà không hiểu, quen thân mà lại không biết rõ. Họ không phải là người lạ nhưng lại rất lạ lẫm về nhau. Đây mới là quan hệ thông thường, trạng thái vốn nên có của họ. Nhưng đây là điều mà mình muốn sao? Mặc dù mình nói nàng là phiền phức, dồn hết thể trách nhiệm lên người của cô gái cố chấp này, nhưng nàng đã làm sai điều gì chứ? Nàng giống như một ủn trạ mạn dũng cảm kiên cường vậy. Mỗi một lần nàng bị tên quái thú mình đây đánh bay đi chỗ khác, chỉ cần cho nàng một chút xíu ánh sáng mặt trời, một chút xíu sức lực thôi, là nàng lại tiếp tục đứng dậy rồi xông tới một cô gái đem hết cả tâm trí của mình dành vào chuyện tình trường, không có liên quan gì đến âm mưu quỷ kế cả, cũng không liên quan gì đến thiện ác đạo đức gì cả. Cái mà nàng muốn, đơn giản chỉ là một sự viên mãn mà thôi. Mình đúng là có thích nàng, chứ nếu không thì khi biết nàng gặp nguy hiểm thì mình đã không lo lắng đứng ngồi không yên đến thế. Mình đúng là thích nàng, chứ nếu không thì đã không đánh đổi sinh mệnh của mình để đâm xuyên vào trong rừng sâu giết gấu rồi. Mình đúng là thích nàng, nếu không thì đã sớm từ chối một cách nghiêm túc, chứ không dây dưa lằng nhằng đến giờ rồi. Hóa ra, thủ phạm lại chính là mình. Anh mắng em đi. Vương Cửu Cửu mất sức, nằm dài lên đất, nói đúng kiểu giọng lợn chết không sợ nước sôi, dù gì thì em cũng biết một điều đó là anh mà tìm ra em thì chắc chắn sẽ mắng cho em một trận. Tôi mắng em làm gì chứ? Vì em nói chuyện của chúng ta cho bàn dân thiên hạ biết mà. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc với ánh mắt nghi hoặc nói, đó không phải là sự thật sao? Nhưng Vương Cửu Cửu kinh ngạc nhìn Tần Lạc, có phần không đoán ra được ý nghĩ của người đàn ông này. Trong dự tính của nàng thì hắn phải vô cùng giận dữ, thậm chí đi mình đi mới đúng chứ. Trên người tôi không đem theo thuốc nên chẳng có cách nào xử lý vết thương cho em hết cả. Tần Lạc kéo Vương Cửu Cửu dậy, hai người dựa vào nhau ngồi trên đám đất màu đen xì. Trời tối rồi, vết tích khi đến đây thì bây giờ cũng không còn nhìn rõ nữa. Nếu bây giờ mà đi ra thì có lẽ còn nguy hiểm hơn. Chúng ta phải ở quanh đây một đêm. Tôi thấy hòn đá ban nãy mà em leo lên không tồi đâu. Chúng ta lên trên đó nằm qua tối nay đi. Đợi đến khi nào trời sáng thì tính tiếp. Được. Vương Cửu Cửu cười nói. Chỉ cần được ở bên cạnh Tần Lạc thì làm gì nàng cũng vui. Cho dù đó chỉ là một buổi đêm, thì nàng cũng có thể vui sướng cả đêm đó. Tần Lạc đưa mắt ra xem xét tình hình xung quanh rồi nói, đây là đâu vậy nhỉ? Sao lại có một mùi lạ lạ thế? Em cũng không biết nữa. Thầy nhìn xem, đến cả nước trong hồ cũng là màu đen luôn, đen như mực vậy. Lúc em vừa mới chạy đến đây, nhìn thấy mà sợ phát khiếp, cũng may mà thầy đến, chứ nếu mà để em ngủ qua đêm ở trên hòn đá này thì không sợ đến chết đi sống lại thì thôi ấy. Vương Cửu Cửu chỉ vào nước hồ rồi nói với Tần Lạc. Tần Lạc lúc này mới chú ý đến màu nước trong hồ, nói, kỳ lạ thật, sao lại như thế được nhỉ? Em không biết. Đến cả chỗ đất dưới chân chúng ta cũng là màu đen đấy. Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc lấy tay vuốt một vuốt, đưa lên mắt nhìn chăm chú hồi lâu, đúng là màu đen thật. Một bầu trời đen vô tận, có đến mấy mắt cũng không nhìn thấy bờ rừng, một đôi nam nữ mệt mỏi, mệt mỏi, một con gấu ngựa bị rách hậu môn mà chết, một hồ nước đen, một màu đất đen đã thế lại còn có một thứ mùi kỳ quái. Tất cả những thứ này đã tạo nên một khung cảnh âm u đến đáng sợ. Tần Lạc nghĩ một lát rồi nói, chúng ta đi lên phía trên tảng đá kia đã đi. Tảng đá cũng khá cao, ngoài cái khe hở ở giữa hai hòn đá ra thì khó mà leo lên trên này được từ những nơi khác. Tần Lạc đẩn Vương Cửu Cửu lên trước, sau đó mình sẽ tự leo lên sau. Bên trên cũng khá là bằng phẳng, nằm ở bên trên cũng không sợ bị rơi xuống. Em mệt rồi. Vương Cửu Cửu nói. Tôi cũng mệt. Tần Lạc nói theo. Vì cứu Cửu Cửu, Tần Lạc đã phải xuyên rừng, vượt núi, đã thế còn giết chết cả một con gấu ngựa nữa, làm sao mà không mệt được chứ? Một hoàng tử theo cảm tính thì sinh ra đã phải chịu khổ rồi. Vương Cửu Cửu cười nói, thế thì cho thầy mượn tạm vai của em này. Bạn thấy đấy, người con gái thông minh có thể tìm cớ cho yêu cầu của mình. Một người phụ nữ mà còn vô tư như vậy, là một người đàn ông, Tần Lạc làm sao có thể nhỏ nhen như thế được chứ? Hắn giơ tay ra ôm lấy thân hình của Cửu Cửu, để đầu nàng dựa vào vai mình. Vương Cửu Cửu tìm được một tư thế thật dễ chịu thì nói, em nói rồi. Nếu Vương Cửu Cửu không nói thì không sao, nàng vừa mới nói ra thì Tần Lạc cũng thấy bụng mình réo lên từng hồi. Cái này thì tôi cũng chẳng có cách nào. Tần Lạc nói, hắn không có công cụ, không thể săn được mồi. Nước trong hồ thì đen như mực thế này, cho dù có gặp may mà mò được ít cá hay tôm ở trong này, nhưng liệu họ có dám ăn không? Thịt gấu có thể ăn được không? Vương Cửu Cửu nuốt nước bọt đánh được một cái, rồi nhìn thi thể của con gấu mập mạp khổng lồ ở đối diện hồ nước nói, tôi không biết làm. Tần Lạc cười khổ nói, hơn nữa, cho dù chúng ta có cắt nó ra từng miếng đi chăng nữa, thì cũng không có cách nào để rửa sạch nó được. Chỗ này đến cả nguồn nước cũng không có. Ờ, cũng đúng. Máu me be bét thế này đúng là không thể ăn được. Vương Cửu Cửu nói, nhưng vừa nãy nó còn muốn ăn thịt em, bây giờ em muốn ăn thịt lại nó cũng không phải là quá đáng đâu nhỉ. Em là người như thế đấy, có ơn thì báo ơn, có thủ thì báo thủ. Ai đối xử với em tốt, thì em sẽ đối xử với người ta tốt gấp mấy lần, còn ai đối xử với em không tốt thì em sẽ trả lại cho người ta vạn lần không tốt. Sau đó, nàng nghĩ một lát rồi quay ra nói với Tần Lạc, nhưng thầy là ngoại lệ. Tần Lạc chỉ cười mà không nói gì. Vương Cửu Cửu cũng không nói thêm câu gì nữa, hai người ôm lấy nhau, yên lặng nhìn bầu trời vừa không bao la rộng lớn, lại vừa không sáng chói này. Hai. Không còn nghe thấy tiếng ồn huyên náo. Mắt. Không rực rỡ. Môi. Yến tính không lời. Khi miệng nghỉ ngơi thì là lúc hai tâm hồn giao hòa lại với nhau. Đột nhiên, Vương Cửu Cửu lên tiếng nói, kỳ lạ thật, sao lại không thấy có con muỗi nào nhỉ? Tần Lạc sửng sốt, thầm nghĩ, ừ nhỉ, sao không thấy muỗi nhỉ? Theo lý mà nói thật cái trốn hoang vu không một bóng người giữa rừng cây rậm rạp thế này, thì phải có muỗi hoành hành mới đúng chứ. Nhưng, hai người ngồi tâm tình ở đây cả nửa ngày rồi mà vẫn không nhìn thấy một con muỗi nào cả. Lẽ nào đám muỗi này cũng bị say lòng bởi cảnh tượng ôm lấy nhau đẹp mê hồn của họ, nên đã chọn cách là không đến làm phiền người ta trong lúc này. Em có ngửi thấy cái mùi kỳ lạ đó càng lúc càng nồng không? Tần Lạc cũng lên tiếng nói. Ừ nhỉ, hình như là chính là ở trên người chúng ta mà ra. Vương Cửu Cửu thả lòng eo Tần Lạc ra, bỏ ra mặt hai tảng đá hít hít người, rồi nói, hình như là cái mùi đó tỏa ra từ khe giữa hai hòn đá này. Bọn muỗi đó chẳng lẽ lại vì sợ cái mùi này mà không dám đến đây sao? Tần Lạc nghĩ một lát, sau đó mừng rỡ còn hơn cả bắt được vàng. Hắn ôm lấy đầu của Vương Cửu Cửu, hôn lên mặt nàng một cái rồi nói, Vương Cửu Cửu, em đáng yêu quá đi thôi. Không phải vừa rồi còn nói em là phiền phức đó sao? Vương Cửu Cửu thù dai nói, những may mắn mà em mang đến không thua kém gì những phiền phức mà em đem lại cả. Tần Lạc cười nói, sau đó nhảy từ trên hòn đá đó xuống. Chương 310. Giải đố cơn bệnh do muỗi mặt người gây ra. Chương 310. Giải đố cơn bệnh do muỗi mặt người gây ra. Em đưa đến may mắn gì vậy? Vương Cửu Cửu cũng nhảy từ trên tảng đá đó xuống, lên tiếng hỏi. Tần Lạc đưa mũi người đi ngửi lại chỗ giữa hai tảng đá, sau đó lại dùng tay gõ gõ đập đập rồi nói, em có ngửi ra được cái mùi phát ra từ hai tảng đá này giống với mùi gì không? Giống với thứ gì? Vương Cửu Cửu nghĩ một lát, sau đó lại cố hít đi hít lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, liền nói, sữa dê. Không sai, có một mùi hôi khai của dê, mặc dù nó không nồng và nặng như mùi sữa dê, nhưng đối với lũ muỗi đó mà nói thì cái mùi đó là quá rõ. Tần Lạc giải thích, tôi vẫn cứ nghĩ là sữa dê có thể ngửa muỗi, nhưng kỳ thực thì muỗi không hề sợ mùi hôi khai của sữa dê, mà là sợ cái mùi mà cái thứ này tỏa ra xung quanh. Cái này lại là thứ gì? Vương Cửu Cửu cũng bắt đầu gõ gõ đập đập lên tảng đá, nàng không ngờ là sau khi mình bị con gấu ngựa hùng hãn truy đuổi một hồi thì lại phát hiện ra cảnh đẹp như thế này. Tần Lạc chỉ vào đống đất đen thủi lủi ở bên cạnh tảng đá và cái hồ nhỏ đen ngòm mà chỉ nhìn vào thôi cũng đủ làm cho người ta phải ớn lạnh, nói, em có phát hiện ra môi trường xung quanh đây có gì khác lạ không? Không có một cây cỏ nào sinh sống được ở quanh tảng đá này, nước trong hồ thì bị nhuộm đen tươi như mực, còn chúng ta ngồi trên tảng đá này cả nửa ngày rồi mà không thấy nổi một con bướm hay muỗi nào cả, như thế nói lên điều gì? Tảng đá này liệu có phải có nguyên tố có tính chất phóng xạ không? Làm cho những thực vật kia không có cách nào sinh trưởng được. Muỗi mặt người cũng là do nhiễm phải loại nguyên tố này nên thể chất mới bị biến dị như vậy. Vương Cửu Cửu cũng là một cô gái thông minh,
nên sau khi nghe Tần Lạc phân tích thì lập tức liên tưởng đến sự việc xôn xao lòng người mỗi mặt người có lẽ có liên quan đến tảng đá này. Tần Lạc gật gật đầu cười nói, cha em không phải là tướng lĩnh trong quân đội sao? Thầy muốn em gọi điện cho ông ấy. Vương Cửu Cửu hỏi. Nước tốt không chảy vào ruộng người ngoài. Tần Lạc nói. Em là người nhà ạ? Trong nháy mắt, ánh mắt Vương Cửu Cửu sáng ngời lên, chớp chớp nhìn Tần Lạc. Tần Lạc lờ câu hỏi này của nàng, rồi nói, em nhất định là có cách liên lạc với người nhà của em phải không? Tất nhiên là có rồi. Vương Cửu Cửu đắc ý nói. Nàng vắn ống tay áo lên, để lộ chiếc cổ tay trắng ngần mịn màng như ngọc vậy. Sau đó mở chiếc nắp đồng hồ rất không bắt mắt trên cổ tay ra, sau khi ấn vào một cái nút đen ở trên đó thì đưa nó lên thai rồi yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, một âm thanh được truyền đến từ chiếc đồng hồ đeo trên tay. Vương Cửu Cửu cũng không tránh né gì cả, miêu tả hết tình hình ở đây cho phía bên kia nghe ngay trước mặt Tần Lạc. Chỉ một lát, Vương Cửu Cửu đã kết thúc cuộc trò chuyện với đối phương, sau đó quay ra nói với Tần Lạc, em đã liên hệ với Cao Thâm, bây giờ anh ta sẽ đi báo cáo với cha em. Một lát nữa sẽ hồi âm cho em. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tần Lạc lướt mắt nhìn một lượt rồi nói, nếu chúng ta đã chắc chắn hai tảng đá này có nguyên tố có tính phóng xạ, thì chúng ta phải nhanh chóng rời xa chúng. Đi về phía rừng sâu kia thì không được, phòng trường sẽ bị đàn muỗi đó ăn thịt mất. Thôi chúng ta hãy đi đến phía đối diện cái hồ nhỏ kia đi. Chỗ đó cách tảng đá này cũng có vẻ xa. Nghiêm trọng như vậy sao? Vương Cửu Cửu lo lắng nói. Vừa nay chúng ta còn ngồi ở trên đó đấy, làm thế nào đây? Tần Lạc cười nói, bước xạ thì cũng phải có một quá trình. Sẽ không nhanh đến nỗi thế chứ? Sau khi quay về rồi đi kiểm tra sức khỏe là được chứ gì? Vương Cửu Cửu gật gật đầu, hai người rời xa tảng đá, chạy đến phía đối diện cái hồ nhỏ. Hai người lại đi đến bên con gấu ngựa đã chết, Vương Cửu Cửu nhìn con gấu ngựa đó một cái rồi cười nói, nếu khi thầy đến đây mà nhìn thấy em đã bị con gấu ngựa này ăn thịt rồi, máu me be bét nằm ở đó thì thầy sẽ làm thế nào? Quay người chạy một mạch cho nhanh. Tần Lạc cười đáp, dù sao thì em cũng không còn nữa, tôi cũng không đánh lại được nó. Tốt nhất là phải bảo toàn được tính mạng cho mình. Nói vậy thôi nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu thực sự là nhìn thấy cảnh tượng thảm hại như vậy xảy ra, thì mình phải làm thế nào đây? Đáng ghét. Vương Cửu Cửu nói, em nói thật đấy. Nếu em bị con gấu ngựa đó ăn thịt rồi thì thầy sẽ làm thế nào đây? Giết chết gấu ngựa, báo thù cho em. Vương Cửu Cửu gật gật đầu, nói, như thế là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ít nhất thì người báo thù cho em cũng là thầy, chứ không phải là mẹ em đem theo người dùng thương đánh cho con gấu này nát bét ra. Tần Lạc nghĩ đến phong cách làm việc của Trương Nghi Y thì bất giác bật cười. Việc như thế này thì đúng là bà có thể làm ra được. Vương Cửu Cửu nhìn vào mắt Tần Lạc, nói với giọng nghiêm túc, em chuẩn bị quay về đây. Tại sao vậy? Em vốn cho rằng dũng khí chính là dũng cảm, nhưng giờ đây em đã biết, hóa ra cố chấp quá lại thành phiền bái. Vương Cửu Cửu cười khổ nói, em biết đàn ông các anh thích những phụ nữ như thế nào, đó phải là những người ngoan ngoãn, an phận, phải biết chờ đợi, không dễ dàng vượt qua, nhưng em đều không thể làm được những điều này. Đã thích rồi thì làm sao có thể không làm những gì mà mình có thể làm được chứ? Em là Vương Cửu Cửu, một Vương Cửu Cửu dám yêu dám hận. Nếu em thích làm gì thì em sẽ làm cái đó. Có một chút khôn lỏi, chứ không có một trí óc thông minh hơn người. Có một chút nòng nảy, nhưng nói cho cùng thì em vẫn không phải là một người sở tử rất nhỏ. Rất nhỏ đã như thế này rồi, đến khi lớn lên thì vẫn như vậy. Em yêu anh, nên đã dùng phương thức của mình để yêu anh, nhưng phương thức này vô tình lại làm tổn thương đến anh và những người bên cạnh anh. Vương Cửu Cửu lấy tay dụi lên mắt, cười khổ nói, người như em đây, thì cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật làm cho người ta ghét bỏ mà thôi. Vì thế nên thôi em về là tốt nhất. Yên tâm, việc em nhận lời anh thì nhất định em sẽ làm tốt. Lần ra khỏi nhà này gây ra bao nhiêu là chuyện, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước giờ chưa nhìn thấy bao giờ, ví dụ như những thôn nghèo như thôn Cửu Chi Hoa và thôn Bạch Thủy thì nhiều vô kể. Em rất muốn làm một điều gì đó cho bọn họ. Chúng ta chỉ làm về phần y liệu thế này thì không thể đủ được, em muốn làm nhiều hơn thế, cố gắng hết sức mình có thể để giúp đỡ bọn họ. Khuôn mặt xinh xắn của nàng có một vầng hào quang tinh khiết, thánh thiện đọng lại nơi đó, nàng thấp giọng nói với ánh mắt chân thành, chúng ta chỉ bỏ ra một chút công sức thôi, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đó là cả một thay đổi lớn không tả xiết. Em thích nhìn thấy những chuyển biến như vậy. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Vương Cửu Cửu, thầm nghĩ, cô nhóc này bị gấu ngựa đuổi cho một chuyến mà sao quan niệm lại thay đổi lớn đến như vậy. Có điều, giờ đây Vương Cửu Cửu thành thục, hiểu biết hơn rất nhiều. Nàng không còn cố chấp đòi cái đáp án đó nữa, làm cho áp lực trong lòng Tần Lạc giảm đi đáng kể. Nhưng vì sao lại có một chút cảm giác mất mát chứ? Vương Cửu Cửu ơi là Vương Cửu Cửu, chỉ có một Vương Cửu Cửu duy nhất trên thế giới này. Một Vương Cửu Cửu thật là thật. Có những lúc Tần Lạc cảm thấy Vương Cửu Cửu rất giống với Lệ Khuynh Thành, bởi vì họ đều là những người đàn bà nhiệt tình như lửa vậy. Thế nhưng Lệ Khuynh Thành là một lão yêu tinh được luyện qua 9981 khó khăn đắc đạo mà thành, kỹ thuật chơi với lửa của nàng vô cùng thành thục, thích phóng ra hay thu vào khi nào thì đều tùy thích, cho dù nhiệt độ của ngọn lửa đó có cao đến mấy, dương rực đến mấy, thiêu đốt đến mấy, thì cũng không dễ dàng gì mà làm tổn thương đến người khác được. Còn Vương Cửu Cửu vẫn còn non nớt lắm, nàng giống như một dũng sĩ không biết sợ hãi điều gì, dùng thân thể mình để làm nhiên liệu, có những lúc sẽ làm cho người khác ấm áp hơn, nhưng có những lúc không thao túng được nó thì nó sẽ làm cho người khác bị thương. Hai người bọn họ đều rất đáng yêu. Tần Lạc còn chưa kịp nói gì, thì chiếc đồng hồ trên cổ tay Vương Cửu Cửu bắt đầu kêu lên những tiếng tít tít tít. Vương Cửu Cửu kéo chiếc nắp đồng hồ ra, lại trò chuyện với đối phương một lần nữa. Một lát sau, Vương Cửu Cửu nói, cha em bảo chúng ta đừng nên manh động mà hay giả bộ như không biết việc này. Ông ấy đã phái những chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kim Trúc và Cao Sâm đến rồi. Phải kiểm định thuộc tính của tảng đá này rồi tính tiếp. Vậy cũng được. Tần Lập nói, đợi đến khi bọn họ kiểm định ra được thuộc tính của tảng đá này, thì có lẽ sẽ có thể tìm ra được cách giải độc rồi. Hy vọng là có thể nhanh hơn chút nữa, chúng ta có thể đợi được, nhưng những bệnh nhân thì không thể đợi được đâu. Nhớ đến những bệnh nhân vẫn còn nằm trên giường bệnh, thì tâm tư Tần Lạc lại trở nên nặng trĩu. Nhưng có những việc đúng là không phải con người có thể thay đổi được. Ví dụ như hắn là một bác sĩ thì nên ứng phó thế nào với nguyên tố phóng xạ ở tảng đá này chứ? Bây giờ đã xuất phát rồi. Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc bù nằm trong lòng Tần Lạc, Vương Cửu Cửu vẫn mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng hỏi, anh có nghe thấy tiếng gì không? Nàng đi bộ từ sáng sớm đến tận chiều tối, để trốn khỏi sự truy đuổi của gấu ngựa, thì nàng đã hao phí hết cả toàn bộ sức lực, nên lúc đang nói chuyện với Tần Lạc thì thiếp đi lúc nào không biết. Nàng thiếp đi rồi, nhưng Tần Lạc thì không dám ngủ, thậm chí đến cả nhắm mắt vào một chút để nghỉ ngơi cũng không dám. Hắn cười nói, là người ở doanh trại tìm đến rồi. Hắn nghe thấy có người đang gọi tên mình, giữa chừng còn kèm theo cả tiếng súng nữa. Hiển nhiên, những cu cậu ở trong rừng đã bị loài người đánh thức dậy, nên cũng muốn phát giận một chút. Á, thế thì chúng ta có thể về được rồi. Vương Cửu Cửu đứng thẳng người dậy, mừng rỡ nói. Tần Lạc bóp bóp bờ vai đã bị tê dại của mình rồi nói, đúng rồi, chúng ta hãy mau mau rời khỏi nơi này thôi. Nhìn mặt nước bị bao phủ bởi một màn đêm tăm tối, còn hai tảng đá thì giống như hai con bánh thu đang nằm say rất vậy, liền nói, rời xa nơi này càng xa càng tốt. Những tiếng kêu gọi càng lúc càng rõ, lại còn nhìn thấy cả những ngọn đuốc chấm chấm từ xa như những ông sao vậy. Chỉ một lát sau, người của đội cứu viện cũng lần theo vết tích của gấu ngựa để lại mà tìm ra được nơi này. Minh Hạo, Vương Dương Tâm, Âu Dương Lâm, Lâm Đống, trưởng thôn của thôn Cựu Chi Hoa, cùng với người dân trong thôn quen thuộc với đường rừng núi nơi đây và những quân nhân phụ trách công việc hộ vệ, lập dập kéo đến cả mấy chục người. Minh Hạo nhìn thấy Tần Lạc và Vương Cựu Cựu vẫn an toàn, không làm sao thì khối đá đè nặng trong lòng anh mới rơi xuống. Anh ta thở phào một hơi, nói, hai người không bị làm sao là tốt rồi, không làm sao là tốt rồi. Hai người này quả thực là rất quan trọng. Một người là do đích thân phó bộ trưởng ủy thác trọng trách, còn người kia thì lai lịch còn lớn hơn thế, không phải người mà mình có thể động vào được. Bất kỳ ai trong số hai người bọn họ xảy ra chuyện gì thì chuyến đi lần này của mình cũng coi như công cốc. Trưởng thôn của thôn Cửu Chi Hoa nhìn thấy con gấu ngựa nằm dài ở đó, thì trợn tròn mắt nói, ôi cha mẹ ơi, con gấu ngựa này chết thế nào vậy? Hậu môn đều đã bị đâm nát ra rồi ngày trước, mấy người đi săn trong thôn cũng không dám động đến chúng, vậy mà không ngờ lại bị hai người đánh chết. Thật là lợi hại quá. Quả là rất lợi hại. Trưởng thôn ngồi sụp xuống, giơ tay ra sờ mò cái gì đó ở giữa hai đùi con gấu đó, sau đó cười nhăn nhở nói, ồ, cũng may mà cái đó vẫn còn, có thể cắt nó đi để làm rượu. Chương 311. Tôi nghi là em đã bị nhiễm xạ rồi. Chương 311. Tôi nghi là em đã bị nhiễm xạ rồi. Ý cậu nói là vì rụt lây nhiễm từ mỗi mặt người có liên quan đến hai tảng đá này sao? Minh Hạo hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu, đây là những suy đoán sơ bộ của tôi. Chúng tôi đã thông báo cho bên quân đội rồi, họ đã phái những chuyên gia chuyên nghiên cứu về những thứ này đến đây, có lẽ rất nhanh là họ sẽ đến thôi. Rốt cuộc là như thế nào thì chúng ta sẽ được biết nhanh thôi. Thế đội cứu viện của chúng ta không phải là có thể rời đi được rồi sao? Minh Hạo nói với giọng vừa mừng rỡ lại xen lẫn một niềm tiếc nuối. Lần đi này vẫn chưa lập được công lớn nào mà đã phải quay về rồi. Có điều, nếu sự việc đã dính vào bên quân đội, thì đó không phải là việc mà bọn họ có thể nhúng tay vào nữa rồi. Dù gì thì cũng là anh dẫn đội đến đây, mặc dù vẫn chưa tìm ra được loại thuốc miễn dịch với độc tố của mỗi mặt người, nhưng lại có thể phòng trừ một cách hiệu quả sự lây lan của bệnh tình do mỗi mặt người gây ra. Cái công lao to lớn này thì ai cũng không thể cướp đi được. Phó bộ trưởng chắc chắn sẽ tính công anh đầu tiên đấy. Tần Lạc biết Minh Hạo đang nghĩ gì liền vội nở nụ cười an ủi nói. Minh Hạo cũng chẳng có ý cố tình giấu giếm điều gì trước mặt Tần Lạc cả, liền nói, những người chúng ta thật là trợ tụng, làm được một số việc thì liền muốn cho lãnh đạo và dân chúng đều phải biết tới mới được. Đó là chuyện thường tình mà. Tần Lạc nói, biểu hiện công lao thì không có gì gọi là đáng sợ cả, đáng sợ nhất chính là chiếm luôn cái toilet mà không cho ra, hoặc đã chiếm toilet rồi mà còn đi lung tung ra khắp nơi nữa chứ. Thế những bệnh nhân kia thì phải làm thế nào đây? Để xem kết quả kiểm định của bên quân đội cái đã. Nói thế nào thì nói cũng phải dàn xếp cho xong nơi ăn trốn ở của những thôn dân nơi đây mới được. Minh Hạo nói. Tần Lạc tranh thủ thời gian quay về lều vải một chuyến rồi hỏi, tình hình của Lý Kiến Trụ ra sao rồi? Vô cùng nguy hiểm. Vương Dưỡng Tâm lắc đầu nói. Hôm qua không đợi anh quay về thì chúng tôi đã tự đến thăm anh ấy rồi. Gần như đại bộ phận trong cơ thể anh ấy đã bắt đầu suy kiệt, còn người thì cũng rơi vào giai đoạn hấp hối rồi. Họ đã chuẩn bị chuyện hậu sự rồi. Tần Lạc nghe xong thì im lặng không nói câu gì. Hắn rút hộp kim châm trong bao ra rồi nói, chúng ta đến đó một chuyến xem sao. Vương Dưỡng Tâm thấy Tần Lạc lấy hộp kim châm thì liền biết hắn muốn làm gì, bèn quyết nhủ, có lẽ là chẳng còn tác dụng gì nữa đâu. Không thử thì làm sao biết được. Tần Lạc nói, bất kỳ lúc nào cũng không thể từ bỏ sinh mệnh của bệnh nhân một cách dễ dàng như thế được. Đối với chúng ta mà nói, thì họ chỉ là một trong vô vàn bệnh nhân mà thôi, nhưng đối với vợ con họ mà nói thì họ lại là tất cả. Hơn nữa, có thể trì hoãn thêm một thời gian cũng là một việc tốt. Giờ đây, cái mà họ cần chính là thời gian. Vương Dưỡng Tâm gật gật đầu, nói, tôi đi cùng anh. Rất nhanh, người bên quân đội đã đến hết rồi, nhưng vì lo người đồng khó giữ kín được bí mật, nên họ không đến nơi dừng chân của tổ cứu viện. Sau khi họ trực tiếp liên hệ với Vương Cửu Cửu xong xuôi đâu đấy, thì ba người Tần Lạc, Minh Hạo và Vương Cửu Cửu liền tới dẫn đường cho họ. Tối qua lại có vài chục người dẫn qua con đường đó, nên mọi người giờ đây đi đường đó thì vô cùng thuận tiện. Lần này người trong quân đội đến đây không nhiều, chỉ có 7 người. Cao Thâm thì Tần Lạc đã gặp qua mấy lần, còn một quan chức viên đeo kính,
hai thành viên trong tổ chuyên gia và ba người cao to lực lưỡng là nhân viên trong tổ bảo an nữa chứ. Đoàn người đi đến cái hồ mà tối qua Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu ở đó, xác con gấu ngựa vẫn còn đó, nhưng mà gấu, bàn tay bàn chân gấu và cái của quý của gấu thì đã bị trưởng thôn cắt đem về rồi. Chính là hai tảng đá ở đằng kia. Tần Lạc chỉ vào hai tảng đá không ngừng tỏa ra cái mùi kỳ lạ nói. Hai chuyên gia vừa mới đặt chân tới thì đã chú ý đến cảnh vật và môi trường xung quanh, họ rút máy ảnh ra bắt đầu chụp. Chụp vùng đất đen nơi đây, hồ nước đen kịt cùng với hai tảng đá nhìn như chẳng có gì là kỳ lạ cả. Tiếp đó, họ lại lấy ra kính lúp luôn đem theo bên người, cùng với kìm kẹp VB, bắt đầu tiến hành gõ gõ, đập đập vào hai tảng đá. Đây là công việc của các chuyên gia, mấy người Tần Lạc không thể giúp gì được nữa bèn đứng sang một bên nói chuyện. Con gấu đó là do hai người giết chết sao? Cao Thâm chỉ vào thi thể to lớn của con gấu ngựa hỏi với vẻ mặt vô cùng khó tin. Là do Cửu Cửu giết chết đó. Tần Lạc cười nói. Hắn không hề nói dối chút nào, ở vào thời khắc cuối cùng thì đúng là Cửu Cửu đã đâm cho con gấu ngựa đó một nhát từ đằng sau khiến nó không thể chịu nổi mà lăn ra chết. Cao Thâm nhìn Vương Cửu Cửu, cười nói, ồ, quả là lợi hại. Ngày trước chỉ nghe nói Bạch Phá Cục một thân một mình săn được gấu, không ngờ viện chúng ta cũng có cả một phụ nữ hùng mạnh đến vậy. Việc này mà truyền ra bên ngoài thì e rằng danh tiếng của cô còn vượt qua cả Bạch Phá Cục nữa đó. Anh dám truyền ra bên ngoài thì cứ đợi xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào. Vương Cửu Cửu hung hãn uy hiếp. Tôi còn đọc cả bài bậc chiến địa nguy tình nói về hai người rồi đấy nhé, vừa diệt mỗi mặt người lại vừa giết được gấu, cái tên này đúng là xác thực phải biết. Chỉ có điều, đến gấu cũng đã bị mấy người giết chết rồi, thì còn có việc gì mà mấy người không làm được nữa chứ? Cũng chẳng còn nguy hiểm gì nữa rồi nhỉ? Cao Thâm cười đùa. Không được nhắc đến cái này nữa. Vương Cửu Cửu phẫn nộ nói. Nàng còn đang canh cánh việc này trong lòng đây. Cái này thì có gì chứ? Đến cả thủ trưởng còn xem qua rồi cơ mà. Cao Thâm nói. Cái gì? Vương Cửu Cửu cùng Tần Lạc đồng thời hỏi lại, hai người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao? Cao Thâm kỳ lạ hỏi. Có vấn đề gì sao? Rất có vấn đề là đằng khác. Vương Cửu Cửu bóp tay lại hình nắm đấm nói. Cha tôi làm sao mà nhìn thấy được vậy? Thì thủ trưởng vốn có thói quen xem báo mà. Hơn nữa, chuyện của hai người còn được đăng trên báo Hoa Hạ Nhật báo nữa chứ, có muốn không xem đến cũng khó, giờ đây tất cả mọi người đều đang nghị luận về chuyện này đấy. Đợi đến khi hai người ra khỏi đây là biết ngay thôi. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc với vẻ mặt có lỗi, nói, em đúng là một cục phiền toái. Những việc bên ngoài đó cũng nằm trong dự đoán của Tần Lạc, nên hắn biết, chỉ cần mình không đứng ra nói gì thì sự việc sẽ bị dập tắt một cách nhanh chóng. Chuyện mà hắn lo lắng thì là chuyện khác. Thủ trưởng không nói gì chứ? Tần Lạc hỏi. Nói rồi. Cao Thâm nói. Ông ấy nói, đợi khi nào anh về thì sẽ mời anh qua đó uống vài chén. Ông ấy cũng muốn xem người đàn ông khiến cho con gái của ông phải đeo bám một cách ghê gớm như vậy thì rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Đội trưởng Cao, đội trưởng Cao. Chuyên gia đứng bên cạnh tảng đá lên tiếng nói. Cao Thâm trả lời một tiếng thì liền sải bước về phía đó. Minh Hạo, Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cũng đi theo. Có phát hiện gì thế? Cao Thâm hỏi. Hai chuyên gia nhìn Tần Lạc, Vương Cửu Cửu và Minh Hạo một cái rồi không nói gì. Không sao đâu, đều là những người đáng tin cậy. Cao Thâm nói. Đây là Minh Hạo, là thư ký của Phó Bộ trưởng Thái ở Bộ Y tế. Con vị này là con gái của thủ trưởng chúng ta và vị này là con rể tương lai của thủ trưởng. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc một cái rồi cười tươi vui sướng. Mặc dù nàng không thể làm gì người đàn ông này, nhưng nghe được những điều đó cũng làm cho nàng vui mừng khôn xiết. Hai vị chuyên gia lúc này mới không đề phòng gì nữa, bèn nói, đây là thiên thạch. Thiên thạch? Là từ trên trời rơi xuống? Cao Thâm hỏi lại. Đúng vậy. Vị chuyên gia gật đầu nói. Hơn thế nữa, bên trong nó còn chứa những nguyên tố vô cùng quý hiếm. Nguyên tố gì vậy? Kiềm. Đó là gì thế? Mấy người cùng ngơ mặt ra hỏi. Mấy người có biết Urani không? Tên đầy đủ là Uranium. Cho dù là người không hiểu gì nhiều về kiến thức vật lý thì cũng không lạ gì với Urani cả. Bởi vì đây là nguyên tố thiết yếu để làm vũ khí hạt nhân, Mỹ thường xuyên lấy lý do là một số nước trên thế giới đang bí mật luyện Urani mà dằn mặt họ. Nhưng, tảng đá lớn này có liên quan gì đến Urani chứ? Urani là nguyên tố có số nguyên tử 92, là nguyên tố quan trọng nhất được tìm thấy trong tự nhiên. Có 3 nguyên tố đồng vị trong tự nhiên có phóng xạ còn kiềm có thể được cho là một phần tử phóng xạ có mật độ cao hơn nhiều so với Urani. Mấy người hẳn nhìn thấy xung quanh hai khối thiên thạch này không hề có cỏ cây gì cả, mà nếu có thì cũng trở nên tàn phế, ngay đến cái hồ nhỏ kia cũng bị ảnh hưởng hơn nữa, đây còn là nguyên thạch, chưa hề được gia công xử lý gì cả. Hiện giờ, trên thế giới chỉ có Mỹ là khám phá ra được loại nguyên tố này. Hơn thế nữa, cũng giống như vậy, họ cũng đạt được từ một hòn đá rơi từ trên trời xuống. Vị chuyên gia giải thích một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nếu chỉ có mỗi nước Mỹ là có loại nguyên tố này, thì sao ông lại biết nó là kiềm? Cao Thâm kỳ lạ hỏi. Chúng tôi đã làm qua thí nghiệm. Phản ứng vật lý của nó hoàn toàn là giống với số liệu mà Viện Khoa học của nước Mỹ công bố. Còn nữa, ảnh hưởng từ tính phóng xạ của nó đến môi trường xung quanh là rất rõ ràng, những vật mà bị nó lây nhiễm thì đều sẽ biến thành màu đen. Hơn nữa, nó còn có thể lây nhiễm ra hết thảy mọi vật. Hết thảy mọi vật? Tần Lạc cau mày hỏi lại. Đúng vậy. Hết thảy mọi vật. Vị chuyên gia gật đầu khẳng định. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu nhìn nhau, sau đó ánh mắt lại rời đến của nhau, trầm mặc không nói câu gì. Nếu nói như vậy thì đám muỗi đó là do bị nhiễm bởi nguyên tố này, nên thể chất của nó xảy ra biến dị. Không sai. Những người bệnh đó cũng là gián tiếp nhiễm phải nguyên tố phóng xạ này mà thôi. Có biện pháp trị liệu gì không? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Từ mười mấy năm trước Mỹ đã đạt được loại nguyên tố này, thì có lẽ đã nghiên cứu ra được thuốc kháng sinh cho loại độc tố này.
chỉ là e rằng chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó. Còn một tình huống nữa đó là, cho dù chúng ta có đồng ý móc tiền ra thì cũng không đồng nghĩa với việc người Mỹ sẽ đồng ý bán nó cho chúng ta. Chuyên gia nói, bất luận thế nào thì cũng phải thử xem sao. Tân Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói, hắn biết, nếu Vương Cửu Cửu có thể thuyết phục được cha nàng giúp một tay thì xác suất thành công thực hiện việc này cũng sẽ lớn hơn một chút. Hôm nay em sẽ bay về Yên Kinh. Vương Cửu Cửu biết ý của Tân Lạc là thế nào nên gật đầu nói với hắn. Bây giờ phải làm thế nào đây? Tân Lạc chỉ vào hai tảng đá lớn nói, tôi sẽ báo gấp tin này cho thủ trưởng biết, rồi đợi chỉ thị của thủ trưởng. Cao Thâm nói, mấy người đứng ở đây thì cũng không giúp được gì, thôi cứ về trước đi. Chúng tôi ở đây là được rồi. Thế cũng được. Chúng tôi quay về trước vậy. Tân Lạc gật đầu nói. Trở lại doanh địa, Tân Lạc với Điệu Bộ đứng ngồi không yên. Vương Dưỡng Tâm bỏ quyển sách thí học trong tay mình xuống, hỏi, sao vậy? Tân Lạc nhìn vào anh ta, định nói cho biết rồi lại thôi, cuối cùng thì lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì đâu. Anh cứ làm việc của anh đi. Tôi đi ra ngoài làm một số việc. Hắn vốn định cởi quần ra rồi bảo Vương Dưỡng Tâm xem giúp mình xem mông mình có bị biến thành màu đen hay không. Nhưng hắn không thốt ra được những lời như vậy. Tân Lạc đến lều vải của mấy nữ sinh, gọi Vương Cửu Cửu đang ngồi bên trong thu dọn hành lý ra ngoài, hỏi, đồ đạc đều đã thu dọn xong đâu đó rồi chứ? Vương Cửu Cửu nở nụ cười ngọt ngào, đôi lông mi dài cong vút chớp lên chớp xuống, rồi nói, cũng hòm hòm rồi. Thầy Tân tìm em có chuyện gì sao? Tân Lạc nhìn thẳng vào Vương Cửu Cửu, nghiêm chỉnh nói, tôi nghi là em đã bị lây nhiễm rồi. Chương 312. Chỉ nhìn thôi cũng đâu sinh con được đâu. Chương 312. Chỉ nhìn thôi cũng đâu sinh con được đâu. Tân Lạc nói ra vấn đề này cũng chính là cái mà Vương Cửu Cửu đang lo lắng. Vừa rồi nàng đi đi lại lại trong lều vải cả đường này, trong lúc thu dọn đồ đạc cũng cảm thấy trong lòng bồi hồi không yên chút nào. Nàng biết nếu nàng và hắn đã cùng nhau ở cái nơi phóng xạ ấy khá lâu, khả năng bị nhiễm phóng xạ là rất cao. Bên phía trong lều có Vương Du, Vương Nhạc và còn hai vị trợ lý nữ trẻ nữa. Nàng mấy lần định tìm Vương Nhạc, muốn hỏi quần rồi bảo cô ấy nhìn giúp mình xem mông mình có bị biến thành màu đen hay không. Nhưng cứ mỗi lần những lời này sắp thốt ra thì lại bị nuốt ngược trở lại. Rồi cuối cùng thì nàng cũng từ bỏ luôn cái ý nghĩ đó. Nàng thầm nghĩ, dù gì thì cũng sắp quay về đến Kinh rồi, đến lúc đó cởi quần ra bảo mẹ xem cho là được. Nhưng nàng không ngờ là vào lúc này Tần Lạc lại tìm đến đây, không những thế còn nhắc nhở nàng việc này một lần nữa. Chẳng còn cách nào, tạm thời Tần Lạc không thể quay về được. Hắn lại càng không thể dơ mông mình ra cho một người đàn ông khác xem, nên dù gì thì lần trước mình cũng nhìn thấy thân thể người ta rồi, cùng lắm thì lần này trả lại cho cô ấy là được. Về sau hai người bọn họ sẽ chẳng còn nợ nần nhau gì nữa, đỡ phải lúc nào cũng cảm thấy áy náy không yên trong lòng. Cái gì? Người ta là đàn bà con gái. Mà đàn bà con gái thì làm sao chứ? Thân thể của đàn bà con gái không được để cho người khác nhìn thấy một cách dễ dàng, thế thân thể của đàn ông con trai thì được sao? Lần đầu tiên của con gái là lần đầu tiên, vậy của con trai thì không phải sao? Phụ nữ không phải suốt ngày gào thét là phải nam nữ bình đẳng đó sao? Nào là nữ quyền, nào là nhân quyền, lẽ nào cho người ta ngắm đĩa, sờ mó cơ thể mình rồi, bây giờ người ta cho mình được đặc quyền như vậy lại từ chối, lẽ nào đây gọi là quyền bình đẳng nam nữ hay sao? Logic gì thế không biết. Không phải thầy đã nói là không sao rồi sao? Vương Cửu Cửu vẫn đương ngạnh nói. Nàng không thể đồng ý cho hắn xem mông mình ngay lúc này được, hoặc là bảo hắn vạch mông ra cho mình xem được chứ. Đàn ông không phải đều thích những phụ nữ rụt rẻ đó sao? Mình cũng phải rụt rẻ một lần xem sao. Khi trước tôi không nhận thức nhiều lắm về tính nguy hại của nó. Tân Lạc trầm ngâm nói. Tôi học y, nên không phải là không hiểu gì về mấy thứ kim loại mà phải nói là mít đặc mới đúng. Cái thứ này tôi cũng là lần đầu nghe đến. Thấy độ coi trọng của bên quân đội thì có thể thấy rằng tính bức xạ của nó quả là lợi hại. Tôi nghĩ chúng ta cứ cẩn thận hơn một chút thì vẫn tốt hơn. Ừm, em sẽ rất thận trọng. Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Dù sao thì lát nữa em cũng đáp máy bay về đến Kinh, chiều nay đã có thể về đến nhà rồi. Sau đó em sẽ bảo mẹ em kiểm tra giúp cho. Nếu có vấn đề gì thì em sẽ kịp thời đến bệnh viện điều trị. Để mẹ cô xem. Thế thì tôi phải làm thế nào đây? Tân Lạc có chút rồi dám rồi, liền nói, sao bây giờ không xem luôn đi? Giải quyết vấn đề sớm đi không phải là tốt hơn sao? Không cần đâu. Em cũng không gấp. Vương Cửu Cửu nói. Hơn nữa, em cũng ngại lắm, em không dám để cho người khác thế em xem giúp tôi được không? Tân Lạc nuốt nước bọt đánh được một cái, khẽ nói. Cái này nghe có vẻ không tốt lắm thì phải. Vương Cửu Cửu e ngại nói. Nàng cũng không ngờ Tần Lạc lại có thể yêu cầu trực tiếp và trơ chén đến như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi ửng đỏ, cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc, giống như một cô gái còn trinh chưa tiếp xúc với việc gì vậy. Tất nhiên, nàng cũng là một cô gái còn trinh chính cống. Bởi vì lần trước nàng chỉ cho Tần Lạc sờ mò cơ thể mình, chứ nàng và hắn đã làm gì với nhau đâu cơ chứ. Tần Lạc sắp phát khóc đến nơi rồi. Ngày trước nếu mình đề cập ra vấn đề này thì chắc chắn là nàng sẽ đồng ý một cách sảng khoái, còn giờ đây nàng nhìn mình với ánh mắt như là một con sói sắp ăn thịt con thỏ đến nơi rồi vậy. Hắn cảm thấy mình oan uổng vô cùng, hắn thật sự lo lắng cho tình hình nhiễm xạ của cả hai, nhưng hắn lại không có ai thích hợp hơn Vương Cửu Cửu lúc này để xem mông hắn có bị nhiễm phóng xạ hay không. Người phụ nữ này làm sao vậy nhỉ, đây không phải là phong cách của nàng. Vương Cửu Cửu cười thầm trong bụng, thầm nghĩ, chuyện nhỏ như con thỏ, ngày trước bà cô này thừa sống thiếu chết đeo bám anh còn nói tôi là cục nợ, là phiền phức. Bây giờ mới hơi từ chối anh một chút thì anh đã không chịu được rồi phải không? Một tên ngốc đầu heo chuyên đi đánh đủng chạm mạn, bây giờ đã hiểu được nỗi khổ của bà cô này rồi chứ? Bây giờ thì biết được mùi vị bị từ chối nó như thế nào rồi chứ? Thứ, không sao.
Tần Lạc lì mặt ra. Em là học sinh của tôi, lại cũng là người học y, để là một bác sĩ thì phải có tấm lòng của cha mẹ. Đối với một bác sĩ mà nói thì tất cả bệnh nhân đều là trẻ nhỏ. Thầy Tần, thầy đừng nói như vậy. Thầy là thầy giáo của em mà. Người ta vẫn nói, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Thầy là cha em đấy, em không dám làm mẹ thầy đâu. Vương Cửu Cửu ngắt lời Tần Lạc nói. Tần Lạc đúng là hết cách rồi. Thầm nghĩ, hay là bảo trưởng thôn tìm cho hai cái gương, rồi tự mình nghiên cứu lấy vậy. Nhưng cái làm cho người ta phẫn nộ, đó là không thể bắt mạch mà biết được tiền kỳ của loại nguyên tố phóng xạ này. Đợi đến lúc có thể bắt được rồi thì tình hình lúc đó lại là quá xấu rồi. Kể cả y thuật của Tần Lạc có cao minh thế nào đi chăng nữa, thì đối mặt với vấn đề như thế này thì cũng đành bó tay chịu trói mà thôi. Những việc có liên quan đến các bệnh nhân kia thì đều phải dựa vào em hết. Tốt nhất là có thể thuyết phục được cha em, bảo ông ấy nói giúp cho vài câu. Tần Lạc dặn dò nói. Ừ, được, em sẽ cố. Vương Cửu Cửu gật đầu. Đi đường thuận buồm xuôi gió. Tôi còn có một số việc nên không tiễn em nữa. Tần Lạc nói xong liền quay người rời đi, nhìn bóng dáng có phần thê lương hiệu quạng. Thầy Tần. Vương Cửu Cửu hét lên. Còn chuyện gì nữa sao? Tần Lạc quay đầu lại hỏi. Đứng đó đợi em. Vương Cửu Cửu chỉ vào bụi cỏ dại cao ngất ngưởng ở phía bên ngoài doanh trại nói. Được. Tần Lạc lạnh lùng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Thầm vô cùng cảm kích Vương Cửu Cửu. Tựa như mình vừa đạt được thứ gì đó quý hiếm lắm vậy. Đàn ông thường là như thế, càng dễ đạt được thì lại càng không biết trân trọng. Nếu có một người phụ nữ nào đó có thể làm cho cảm thấy hứng thú, thì người đàn ông này sẽ chẳng khác nào chó bám đuôi cứ loanh quanh luẩn quẩn sau lưng cô ấy vậy. Không thể chiếm đoạt được thì thường là tốt đẹp nhất. Chiếm đoạt được một cách dễ dàng thì nhạt nhẽo vô vị và cực kỳ rẻ tiền. Cái gì? Tần Lạc là một ông vua y học, nhưng vua y học thì cũng là người mà. Tần Lạc ra khỏi doanh trại, ngước mắt nhìn một lượt xung quanh, thấy bốn phía không có ai chú ý đến hắn, ngay lập tức hắn liền lắc mình, nhảy luôn vào bên trong bụi cỏ. Một người ngoài như Tần Lạc đột nhiên nhảy vào bên trong thì lập tức làm cho đám muỗi cùng với đám côn trùng bay lượn khắp nơi, náo nhiệt một hồi rồi mới yên tĩnh trở lại. Kỳ thực hắn cũng không muốn như vậy, nhưng tình hình nhiễm phóng xạ đối với hắn bây giờ là quan trọng nhất, ai bảo hắn là anh hùng cứu mỹ nhân, giờ đây vì thế mà nhiễm phóng xạ quả là không đáng chút nào cả. Cũng may mà không đợi không lâu sau thì Vương Cửu Cửu cũng chui vào bên trong. "Thời ra đi." Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc nghĩ một lát rồi nói, "Hay là em quay mặt đi trước đi." Vương Cửu Cửu tức giận nói, "Thầy để em vào đây không phải là để cho em nhìn hay sao?" Tần Lạc cắn môi cắn lợi rồi quay người đi, cởi bỏ thắt lưng, từ từ tụt quần xuống, lộ ra cái gì đó nhô nhô lên để mặc cho Vương Cửu Cửu thưởng thức hết mình. "Xuống thấp chút nữa." Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc nghe lời liền kéo quần xuống phía dưới. "Xuống thấp hơn chút nữa." Tần Lạc lại kéo xuống thêm một chút nữa. Vương Cửu Cửu không thể chịu nổi nữa, bèn tiến tới kéo quần Tần Lạc xuống, liếc nhìn vài cái rồi nói, "Có thể kéo lên được rồi, không làm sao cả." "Không bị đổi màu sao?" Tần Lạc hỏi. "Không." Vương Cửu Cửu đáp. "Đã nhìn kỹ chưa? Hay là em nhìn lại xem sao?" "Nhìn lại?" "Nhìn lại thì thầy chịu trách nhiệm cho em nhé." Vương Cửu Cửu tủm tỉm cười nói. "Làm gì có đạo lý nào như thế? Em nhìn tôi, lại còn bắt tôi phải chịu trách nhiệm." Tất nhiên, đây cũng chỉ là Tần Lạc nghĩ thầm mà thôi. Hắn không bao giờ thốt ra nổi những lời như vậy. Hắn mặc xong xuôi đâu đấy rồi thì liếc nhìn chỗ đó của Vương Cửu Cửu rồi nói, "Em thật sự là không cần kiểm tra nó luôn bây giờ sao?" Vương Cửu Cửu có chút động lòng rồi, nhưng vẫn lắc đầu nói, "Không cần đâu. Em về bảo mẹ em xem cho cũng được. Thầy cũng đâu có thích em đâu, lại không đồng ý chịu trách nhiệm với em việc gì lại để cho thầy mát mắt một cách dễ dàng như thế được. Cái này chẳng có liên quan gì đến mấy thứ đó cả, chỉ là vì sức khỏe cá nhân của mỗi người thôi mà. Em phải biết là em ngồi trên cái tảng đá đó lâu hơn tôi nhiều đấy." Vương Cửu Cửu nghĩ thấy Tần Lạc nói cũng đúng. Khi Tần Lạc còn chưa tới thì nàng đã ngủ một giấc ở trên cái tảng đá đó rồi. Nếu tảng đá lớn đó lại có bức xạ lớn như vậy thì mình mới có khả năng là đã bị nhiễm rồi. Vương Cửu Cửu do dự hồi lâu nhưng vẫn kiên định lắc đầu, nói, "Không cần đâu. Dù sao thì em cũng sắp quay về rồi, để mẹ em xem giúp cũng được. Cô cho anh ta nhìn một cái thì sợ cái gì chứ? Cùng lắm là tôi không nhìn là được chứ gì. Cái bà cô này đúng là công chúa quá đi." Tần Lạc và Vương Cửu Cửu trợn tròn mắt nhìn vào người vừa nhảy ra khỏi phía sâu trong bụi cỏ kia, đó là Triệu Nhị Cầu, anh ta đang đau lòng nhức óc trách cứ Vương Cửu Cửu nhỏ nhen. "Triệu Nhị Cầu, anh làm cái quái gì ở đây thế?" Tần Lạc tức giận nói. "Tên khốn này vào đây từ lúc nào thế không biết. Sao mình không thấy được chút động tĩnh gì chứ? Hơn nữa, nghe hàm ý trong câu nói của anh ta thì lúc mình kéo quần xuống cho Vương Cửu Cửu nhìn, thì anh ta cũng tham quan toàn bộ quá trình rồi sao?" Nghĩ đến đây, Tần Lạc liền dùng mình lên, toàn thân nổi đầy da gà. "Tôi ở đây làm gì? Tôi ở đây bắt sâu, bắt bọ. Hai người vào trong này làm gì chứ?" Triệu Nhị Cầu hỏi lại. Chúng tôi Tần Lạc cảm thấy mình chẳng cần phải giải thích nhiều lời với một tên điên là mình đến đây làm gì, liền nói, "Có phải anh đã nhìn thấy chuyện chúng tôi làm rồi?" Triệu Nhị Cầu vỗ tay đánh đuốc, chỉ vào Tần Lạc cười lớn nói, "Nhìn thấy rồi. Anh tụt quần cho cô ấy nhìn." Vương Cửu Cửu không nhịn nổi liền cười phá lên, âm thanh to giòn vui tai, rất dễ nghe. "Cái này có được xem như bị người ta rồi không?" Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc cười nói. Triệu Nhị Cầu cũng cười lớn, tiếp đó lại bĩu môi, nói với vẻ mặt khinh thường, "Ngông đàn ông thì có gì đáng xem cơ chứ? Của đàn bà nhìn mới thích mắt." Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nói, "Không được nói ra ngoài đâu đấy." "Được." Triệu Nhị Cầu nói. "Anh cho tôi một bao thuốc đi." Tần Lạc đi lên, ngứa ngáy hết cả người, chỉ muốn xông lên phía trước giết người diệt khẩu luôn cho xong, nhưng nghĩ đến chuyện hắn tìm ra được biện pháp phòng mũi từ cái mùi hôi khai trên người anh ta thì lại gật đầu nói, được, anh đi theo tôi. Tần Lạc nháy mắt với Vương Cửu Cửu một cái rồi dẫn Triệu Nhị Cầu đi ra bên ngoài bụi cỏ trước. Hai bao. Tôi nghĩ là nó có giá hai bao. Triệu Nhị Cầu đi được nửa đường thì đột nhiên lật lọng nói. Được. Thấy Tần Lạc đồng ý, Triệu Nhị Cầu vui mừng hết chỗ nói, thua chân múa tay nói, tôi đã nói mà, anh là một người tốt. Anh là một người tốt nhất của thôn chúng ta. Anh nói xem, cái bà cô đó cũng nhỏ nhen thật đó, anh cho cô ta nhìn rồi, vậy mà cô ta lại không cho anh nhìn. Chỉ nhìn thôi thì cũng đâu có sinh con được đâu. Anh xem tôi nói thế có phải không? Im ngay. Tần Lạc hét lên. Anh có còn muốn có thuốc nữa không đây?
Muốn.
Tôi muốn lắm. Triệu Nhị Cầu gập lưng cúi đầu nói. Nếu muốn thì không được nhắc lại chuyện này nữa. Không được nhắc đến nó với bất kỳ ai. Trưởng thôn của chúng ta cũng không được sao?
Không được.
Ông ấy tởi giày ra đánh tôi thì tôi phải làm thế nào đây?
Thì anh chạy.
Núi nghèo, nước độc sẽ sinh điêu dân.
Tần Lạc nghĩ, không biết ai nói câu này vậy nhỉ?
Chương 313. Công trạng từ trên trời mà xuống chương 313. Công trạng từ trên trời mà xuống Vương Cửu Cửu đi rồi, rời khỏi đây vào lúc hơn 2 giờ chiều. Đem theo chiếc mông trắng ngần hoặc cũng có thể đã đổi thành màu đen, cùng với nỗi lòng không nỡ rời xa Tần Lạc. Nhưng hai người đều biết rõ rằng, nếu đã tìm ra được nguyên nhân lây nhiễm độc tố của mỗi mặt người, thì rất nhanh thôi Tần Lạc cũng sẽ quay về Yên Kinh. Vì thế nên, hai người cũng cảm thấy tương đối nhẹ nhõm. Đi cùng Vương Cửu Cửu còn có cả những bệnh nhân bị mỗi mặt người cắn ở trong thôn Cửu Chi Hoa nữa, họ cũng được máy bay chuyên dụng của quân đội trực tiếp đưa về Yên Kinh. Còn khi Yên Kinh nhận được thông tin tình báo, thì ngay lập tức liên hệ với bên Mỹ. Không biết đàm phán thế nào mà nước Mỹ đã đồng ý phái người đem nước giải độc có tên Kiểm đến Trung Quốc. Dựa theo thời gian mà tính, đợi sau khi những bệnh nhân này trở về Yên Kinh, thì thuốc thang bên Mỹ cũng có thể đã được đưa tới rồi. Như vậy thì tính mạng của bọn họ cũng được bảo toàn. Họ đều là con dân của quốc gia, ở vào thời khắc nguy hiểm nhất này, thì quốc gia vẫn không hề rời bỏ họ. Để tiện chăm sóc cho những người dân trong thôn, thì trưởng thôn thôn Cửu Chi Hoa cũng được mời đến Yên Kinh một chuyến. Đồng chí trưởng thôn vô cùng xúc động, lúc thì há miệng cười lớn, hễ gặp ai là lại nói mình sắp vào kinh rồi, khi thì lại tỏ vẻ mặt sầu não, tủ rột, buồn khổ không tả xiết. Tần Lạc hỏi ông ta xem là bị làm sao, thì ông lo lắng nói, nghe nói trong hoàng thành không được nhổ nước bọt bừa bãi. Khi đi bộ trên đường thì những ông già, bà già đều nhìn chằm chằm vào mình, khi tóm được mình rồi thì phạt mình tiền cậu xem tôi đây đã quen với việc nhổ nước bọt bừa bãi, cái này có nhịn cũng không nhịn được đâu. Nếu tôi mà đi hoàng thành một chuyến, thì có lẽ mấy trăm tệ một năm của tôi cũng không cánh mà bay. Hay là, tôi không đi nữa nhỉ? Chỉ nhổ có mấy bãi nước bọt mà đã phải móc ra mấy trăm tệ, trưởng thôn thấy không hợp lý chút nào. Cuối cùng, sau khi Tần Lạc cho ông một tá túi bóng đen, giải quyết được vấn đề nhổ nước bọt, thì ông ấy mới vui mừng trở lại, rồi chạy một mạch về nhà bảo vợ chuẩn bị đồ đạc cho ông. Minh Hạo triệu tập hội nghị thành viên tổ trị liệu, tất cả mọi người bao gồm chúng, tây ít đều tham gia. Minh Hạo đứng giữa đám đông, sau khi lướt mắt nhìn một lượt mọi người, thì cười ha ha nói, mấy ngày này quả thực đã vất vả các vị rồi, tôi thay mặt cho bộ và các bệnh nhân trong thôn Cửu Chi Hoa nói lời cảm ơn đến các vị. Nghe Minh Hạo nói những lời này thì rất nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ. Phải biết rằng, theo tục lệ thì những lời nói cảm tạ này thường được đặt ở sau cùng, sau khi đội cứu viện đã thành công tốt đẹp hoặc là khi đội cứu viện không thành công rồi bị giải tán, lúc đó người ta mới nói. Sao thư ký Minh lại nói những lời đó vào lúc này cơ chứ?
Việc là thế này. Vì rụt mũi mặt người đã được giải quyết rồi.
Minh Hạo nói.
Đã được giải quyết.
Sắc mặt của toàn bộ mấy người bên Tây Y đều trở nên khiếp sợ, từng ánh mắt đang dần di rời lên người Tần Lạc. Bọn họ mấy ngày hôm nay vẫn luôn cố gắng nghiên cứu hết mình, chính là muốn chiếm phần công đầu trong lần nhiệm vụ này, đoạt lại sĩ diện mà 5 lần 7 lượt bị Tần Lạc cướp mất. Tất nhiên, nếu họ thực sự có thể nghiên cứu được vaccine giải quyết được vị rụt mũi mặt người, lúc bay về được thăng quan tiến chức là chuyện đương nhiên. Đây cũng là một trong những động lực chính. Thế nhưng, khi họ vắt kiệt sức lực để làm việc, thì mấy người bên Trung Ý lại lén lén lút lút làm xong hết việc rồi. Phải biết một điều là, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Bọn họ chẳng khác gì những quả bóng bay đã được bơm hơi căng phồng ra. Lời của Minh Hạo chính là một con dao sắc nhọn. Những quả bóng bay khi gặp phải dao thì lập tức bùm nổ tung một cái, sau đó thì bẹp lép kẹp. Đã được giải quyết rồi sao?
Giải quyết thế nào vậy?
Ai giải quyết? Sắc mặt các Hồng Tân khó coi hết chỗ nói, nhưng rất nhanh đã được điều chỉnh trở lại. Là Tân Lạc đã giải quyết. Bởi vì vấn đề bản quyền quốc tế. Chính vì thế mà phương thuốc của cậu ấy tạm thời ở trong giai đoạn bảo mật, cho nên hiện giờ không tiện tiết lộ cho mọi người biết. Có điều, tôi tin là đợi đến khi mọi người quay trở về Yên Kinh thì rất nhanh sẽ có thể biết được kết quả." Minh Hạo cười nói. Quả nhiên, những lời của Minh Hạo khiến cho mọi người phải băn khoăn, xì xào một hồi. Mấy người bên Tây Y dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại vừa đấu kỵ nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, lại một lần nữa bị hắn hất tay trên, bọn họ hẳn không cam tâm chút nào. Còn mấy người bên Trung Y thì dùng ánh mắt vui mừng kèm theo kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Tần Lạc giải quyết được vị rụt từ mỗi mặt người thì bọn họ tự khắc cảm thấy vui lây. Nhưng có một điều làm cho họ không thể hiểu nổi đó là, hàng ngày bọn họ đều đi cùng Tần Lạc không rời nửa bước, thì anh ta giải quyết vị rụt mỗi mặt người vào lúc nào được cơ chứ? Sao toàn người của mình mà không biết gì được? Mặc dù trên mặt Tần Lạc không có một động tĩnh gì, nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Việc này thì liên quan gì đến mình cơ chứ? Rõ ràng việc này không phải mình làm, nhưng vẫn có người đẩn công lao lên người mình. Cái thời buổi này, đúng là có người quen thì dễ làm việc. Tất cả những bệnh nhân đều được đưa về Yên Kinh tiếp nhận trị liệu. Chúng ta cũng sẽ xuống núi vào trưa ngày mai. Sau đó sẽ đáp máy bay chuyên dụng bay về Yên Kinh.
Phó bộ trưởng Thái nói trong điện thoại là sẽ đích thân chúc rượu mọi người ở bữa tiệc chúc mừng, sao lại là tôi? Phải biết là việc này đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Tần Lật nói, thế này làm tôi cứ có cảm giác kỳ kỳ sao đó, như là một tên trộm vậy. Đây là kết quả đã thông qua thương lượng về mọi mặt rồi đó. Minh Hạo nói, mọi mặt? Tần Lạc nghi hoặc hỏi một cách khó hiểu. Bộ quân đội, phó bộ trưởng Thái cùng với Vương Cửu Cửu. Minh Hạo giải thích nói, tôi không hiểu. Minh Hạo nhìn Tần Lạc cười nói, cứ mơ mơ màng màng mà lại lập công lớn. Trên đời này còn có người đàn ông nào may mắn như cậu không? Tần Lạc buồn bực nói, cái công lớn này có thể không cần, nhưng nhất định phải để cho tôi hiểu sự việc rốt cục là làm sao. Tôi vẫn luôn tưởng rằng, tôi chỉ là người tham dự vào thôi, là một người biết chuyện trong sự việc này. Nhưng bây giờ tôi mới biết, tôi có khi còn không biết nhiều tin tức bằng mấy người bên Tây Ý. Minh Hạo chỉ vào rừng cây trước mặt, ra ý bảo Tần Lạc đi theo mình vào bên trong rừng cây một chút. Sau khi Tần Lạc bước vào trong rừng, Ben bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc. Minh Hạo hỏi, cậu đang tìm cái gì vậy? Tôi đang xem chỗ này có mỗi mặt người hay không. Tần Lạc cười nói, lần trước bị Triệu Nhị Cẩu nhìn thấy hết mông má của mình, nên giờ đây nó đã trở thành vết thương không thể nào xóa lành trong lòng Tần Lạc. Giờ đây, chỉ cần hắn đi đến một nơi lạ lẫm là theo tiềm thức sẽ ngó đông ngó tây, xem hết địa hình từ phía. Cũng là vì một thói quen như vậy đã được hình thành, nên ở những ngày trong cuộc sống sau này, đã vô số lần có tác dụng bảo toàn cái mạng nhỏ bé này của hắn. Trên người cậu có mùi hôi khai của dê, bọn chúng không đến gần đâu. Minh Hạo nói, cậu có biết vì sao mà tổ chuyên gia của chúng ta lại không rời khỏi đây vào hôm nay mà phải rời vào ngày mai chứ? Tần Lạc lắc đầu. Che đậy. Minh Hạo nói, che đậy cái gì? Che đậy hành động của bên quân đội. Minh Hạo nói, anh ta giơ tay chỉ về một hướng, nói, chỗ kia, sau này sẽ xây dựng một căn cứ quân đội. Bên quân đội đang điều người từ chỗ cha của Vương Cửu Cửu đến đây đóng quân. Nghiêm trang vậy sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Cho tới tận bây giờ, hắn mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của hai tảng đá đó. Tổ chuyên gia thông qua nghiên cứu, thí nghiệm thì phát hiện ra hai tảng đá lớn đó chỉ là lộ ra bên ngoài mặt đất có cái mỏng thôi, bên trong lòng đất còn có một tảng nguyên thạch rất sâu còn có thể khai thác. Bởi vì khối thiên thạch này có hình dài, hơn nữa còn có một đoạn rơi xuống đất trước, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một đoạn phía trên thôi. Minh Hạo nói, thế những người dân trong thôn Cửu Chi Hoa thì làm thế nào bây giờ? Toàn bộ sẽ được di rời đến huyện thành. Quốc gia sẽ kiến thiết nơi ở cho bọn họ. Không chỉ là thôn Cửu Chi Hoa không thôi đâu, còn cả thôn Bạch Thủy và thôn Khổ Thụ cũng sẽ di rời đến đó cùng luôn. Tần Lạc thầm nghĩ, thôn Cửu Chi Hoa này thôi thì cũng coi như là trong cái họa lại có cái phúc. Bởi vì cái sự kiện mỗi mặt người mà toàn bộ người dân nơi đây lại có được một căn nhà ở huyện thành. Có biết bao nhiêu người trong thành phố phấn đấu cả đời mà còn không mua được nhà nữa là. Có điều là hy vọng trong lúc nhà nước có thể giải quyết vấn đề ăn ở của bọn họ, thì cũng có thể giải quyết vấn đề duy trì cuộc sống của họ. Những người dân thật thà chất phác ở mấy thôn này, nếu mà xa núi xa rừng, xa rời khỏi thôn này thì họ dựa vào cái gì để sống? Xem ra, việc này phải cần Vương Cửu Cửu theo sát mới được. Thế anh nói che đậy là ý gì? Tần Lạc gật gật đầu hỏi. Bên quân đội vẫn chưa tới, chỉ dựa vào Cao Thâm và mấy người đó thì có thể bảo hộ được cho tảng đá lớn này không? Minh Hạo trầm giọng nói. Hàng xóm chúng ta không phải là những người thành thật đâu. Chúng ta mua thuốc giải của Mỹ, không phải là đã lộ cái sự thực này cho Mỹ biết rồi sao? Tần Lạc hỏi. Chỉ từ điểm này chúng ta có thể thấy được quốc gia thật sự là vĩ đại. Nếu hy sinh một vài bệnh nhân để có thể bảo toàn cái bí mật này, thì đứng trên lập trường của nhà nước mà nói, thì cũng không thể nói là một sai lầm được. Chỉ là những người bệnh kia không may trở nên đáng thương hơn một chút mà thôi. Về vấn đề này, thì không phải là tôi có thể trả lời cậu được. Có điều, nếu nhà nước đã đồng ý làm như vậy, thì có thể thấy được nhà nước mình và Mỹ đã có một hiệp định bí mật nào đó. Còn cụ thể là gì thì chi bằng cậu đi hỏi cha vợ cậu ấy, hoặc có lẽ, Vương Cửu Cửu còn biết nhiều hơn tôi ấy. Minh Hạo đùa nói. Tần Lạc cười khổ, nhưng cũng không giải thích gì với Minh Hạo cả. Có những điều cứ không nói nhiều đến thì không sao, càng nói nhiều càng lằng nhằng phức tạp. Vì thế nên, để che giấu chân tướng sự việc, thì phải cho những thành viên trong tổ cứu viện một lời giải thích, cho bên ngoài một lời giải thích. Sau đó, anh sẽ đẩn tôi ra ngoài. Nhưng, tại sao lại là tôi? Tần Lạc hỏi. Tại sao lại không phải là cậu chứ? Lần nhiệm vụ này cậu là người lập được nhiều công nhất, cậu cứu được Lưu Ngọc, cậu còn là người tìm ra biện pháp phòng trừ được vi rút từ mỗi mặt người, cậu lại biết bí mật về kiểm còn nữa. Cậu còn là người mà phó bộ trưởng Thái xem trọng nhất, cậu lại là con rể tương lai của thủ trưởng Vương chọn cậu là phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người. Anh nói là có liên lạc với Cửu Cửu. Vậy thì cô ấy đóng vai trò gì trong việc này? Minh Hạo nhìn Tần Lạc một cái rồi hỏi, ai đã phát hiện ra tảng đá lớn đó trước cậu vậy? Là Cửu Cửu. Tần Lạc đáp, nếu mình không phải là đi men theo vết tích mà gấu ngựa và Vương Cửu Cửu để lại để truy đuổi theo thì không thể nào phát hiện ra tảng đá đó. Là ai đã liên hệ với bên quân đội trước vậy? Minh Hạo tiếp tục hỏi. Là Cửu Cửu. Tần Lạc đáp, ở cái nơi hẻo lánh không người này, đến gọi một cú điện thoại ra bên ngoài còn khó, chứ nói gì đến chuyện khó khăn gấp nhiều lần như liên lạc với bên quân đội chứ. Với thân phận của cô ấy, thì nếu cô ấy muốn tranh công thì những người khác còn lâu mới đến lượt. Minh Hạo nói, bây giờ thì Tần Lạc đã hiểu. Chính là Vương Cửu Cửu đã đẩy công lao phát hiện ra tảng đá lên người mình. Vì thế mà giờ đây mình mới trở thành nhân vật được mọi người quan tâm, chăm sóc. Hơn nữa, bên quân đội có thể cũng vì điều này mà còn biểu lộ với mình nữa. Người ta được một người vợ tốt thì sẽ được cả thiên hạ. Cậu thì lại còn hơn thế, được cả một đám vợ. Minh Hạo cười lớn. Chuẩn bị cho tốt đi, chuẩn bị để làm một người anh hùng. Chương 314. Anh hùng. Anh hùng.
Chương 314, anh hùng. Anh hùng. Khi tổ chuyên gia rời đi thì vội vội vàng vàng, trực tiếp thông qua đường đi của quân đội để đến thẳng phi trường, không có một tiếng động nào cả, gần như là không có một ai biết đến. Còn khi quay về thì lại đi qua đường khách quý của sân bay để đi ra bên ngoài, để gặp mặt giới truyền thông báo chí cùng với những người chờ đợi ở bên ngoài. Đúng vậy, Bộ Y tế đã cho ra tin tức là vì rụt mũi mặt người đã được giải quyết, đội cứu viện hôm nay sẽ quay trở lại Yên Kinh. Cậu không lo lắng gì chứ? Tôi nhận được tin tức là người dân nhiệt tâm đều đã đổ xô đến sân bay đợi gặp cậu đấy. Minh Hạo nói khẽ bên tai Tần Lạc. Hai người vừa nói vừa tiến nhanh về phía đám người trước mặt. Có lẽ là không đến nỗi thế đâu. Tần Lạc nói. Ý từ bên trên là, nếu cần thì cậu hãy trả lời những câu hỏi của giới báo chí, truyền hình, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần chọn ra vài câu hỏi trọng điểm để trả lời là được rồi. Minh Hạo nói. Tần Lạc biết là bây giờ bọn họ muốn thông qua mình để đánh lạc hướng tính tò mò của giới báo chí truyền hình này, nếu ai cũng im lặng không nói gì, thì những phóng viên vốn có tính nhạy cảm này chắc chắn sẽ cảm thấy có gì kỳ quặc. Sự xuất hiện của Kiểm vẫn còn thuộc vào vấn đề quân sự cơ mật của Trung Quốc. Tôi hiểu. Tần Lạc nói. Đoàn người vừa mới đi ra khỏi đường sân bay thì lập tức bị một trận thế khổng lồ ở trước mắt làm cho kinh hãi. Có vô số người dân nhiệt tâm cầm băng đồn, biển đứng chờ ở đó cùng với những phóng viên nhà báo đứng ở những địa thế thuận lợi hơn, và còn những quan viên đến đây với mục đích duy nhất là đón tiếp họ quay trở về, đó là còn chưa kể đến một đám bảo vệ mặc quần đen áo trắng đứng đó cố hết sức để duy trì trật tự. Cái trường hợp này sao mà quen mắt đến vậy? Chúng ta không giống anh hùng mà giống với minh tinh trong làng giải trí hơn đấy. Vương Dưỡng Tâm đứng ở phía sau nói. Tần Lạc vẫn chưa kịp trả lời thì những tên phóng viên mắt sắc lẹm đó đã nhìn thấy những thành viên trong tổ cứu viện bước ra bên ngoài, thì lập tức giơ máy ảnh lên chiếu vào bọn họ chụp tành tạch. Những khuôn mặt đầy xúc động đứng đợi từ lâu để được chứng kiến tận mắt gương mặt anh hùng, ai cũng hò hét cái gì đó. Bởi vì không có ai đứng ra thống nhất tổ chức, nên nội dung mà mọi người hò hét đều không giống nhau, vì thế mà vừa mới đầu âm thanh có phần ồn ào, hỗn tạp. Dưới sự chỉ huy của một người có dáng người mập mạp, âm thanh thì cực lớn, vì thế mà tiếng ồn mới dần dần được thống nhất. Hoan nghênh anh hùng cứu viện trở về. Hoan nghênh anh hùng cứu viện trở về. Kinh Minh Hạo vẫy vẫy tay trước ống kính của phóng viên và với dân chúng, ra ý cho Tần Lạc bảo hắn cũng làm thế. Vì vậy mà Tần Lạc cũng đành phải giơ cổ tay lên vẫy vẫy, cười gượng với dân chúng, chẳng khác gì một chú hề cả. Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc. Trong nháy mắt, mọi người lại đột nhiên thay đổi khẩu hiệu, lớn tiếng hô hào tên Tần Lạc. Tần Lạc thất kinh, sao mình có thể có sức thu hút đến vậy chứ? Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi vị rụt mũi mặt người đã được giải quyết chưa vậy? Tần tiên sinh, số người tử vong trong khu dịch bệnh có đồng nhất với số người mà bên trên đã thông báo xuống không? Chúng tôi nghe nói đến một số tin đồn không tốt. Tần Lạc tiên sinh, anh là một bác sĩ trung y, lần này anh cũng là dùng biện pháp trung y để giải quyết vấn đề vị rụt mũi mặt người sao? Tần Lạc tiên sinh Minh Hạo dừng bước, vẫy vẫy tay với dân chúng và phóng viên nhà báo, ra ý bảo mọi người hay yên tĩnh lại, sau đó cười nói, các bạn phóng viên nhà báo, chúng tôi có thể bớt chút thời gian để trả lời vài câu hỏi của mọi người, nhưng xin mọi người hãy hỏi từng câu một, như thế thì Tần Lạc mới tiện trả lời một cách dễ dàng được. Như vậy có được không? Tần Lạc tiên sinh, vị rụt mũi mặt người thực sự đã được giải quyết rồi sao? Anh đã dùng biện pháp gì để giải quyết vậy? Vị rụt mũi mặt người đúng là đã giải quyết rồi. Tần Lạc nhìn Minh Hạo một cái rồi cười nói, hiện giờ tất cả bệnh nhân đã được di rời đến Yên Kinh, tiếp nhận bước trị liệu khang phục tiếp theo. Yên tâm đi, bọn họ không làm sao đâu. Tần Lạc tiên sinh, anh có thể giảng giải cho chúng tôi biết quá trình giải quyết vị rụt mũi mặt người được không? Vị rụt mũi mặt người rốt cuộc là thuộc loại vị rụt gì? Có vaccine hay không? Mũi mặt người là một loại mũi bị biến dị, nó truyền độc tố thông qua cơ thể của con người, khi bị nó cắn phải thì có thể dẫn đến tử vong, hiện giờ vẫn chưa có vaccine. Tạm thời chúng tôi dùng trung dược để giải quyết loại vị rụt này. Cái này là dùng phương thuốc trung y liệt bởi vì có dính dáng đến vấn đề bản quyền, nên hiện giờ tôi không tiện công bố cho mọi người biết được. Tần Lạc cười đáp. Cảm giác nói dối đúng là không thoải mái chút nào. Nhưng, đôi khi hắn không thể không đảm nhận một nhân vật như vậy. Tần Lạc tiên sinh, anh và tiểu thư Vương Cửu Cửu có quan hệ như thế nào vậy? Anh có tiếp nhận việc theo đuổi của cô ấy không? Chúng tôi là những người bạn tốt. Tần Lạc cười nói. Thấy Tần Lạc làm náo động cả một vùng trước mặt đám phóng viên, thì mấy người bên Tây Ý cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Ngày trước, họ mới là tâm điểm của cô chúng. Khi bọn họ đứng trước ống kính tuyên bố từng thành quả nghiên cứu mới nhất của mình, thì Trung Y làm gì có phần đứng ra nói gì cơ chứ? Nhưng giờ đây, tình hình không giống với trước kia nữa rồi. Tần Lạc trả lời mấy câu hỏi một cách hàm hồ, Minh Hạo liền chỉ huy cho đám bảo vệ cùng cảnh sát tạo thành một tường vây xung quanh, không cho dân chúng cùng phóng viên đứng chặn lại, để tiện cho thành viên trong đội cứu viện đi qua. Khi bọn họ sắp rời đi, thì đột nhiên từ trong đám đông vang lên một âm thanh rõ rạc của một người đàn ông, "Tần Lạc, vậy rốt cuộc thì anh có cưới Vương Cửu Cửu hay không? Nếu anh không lấy thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Một cô gái tốt thế anh còn không muốn thì anh muốn ai nữa đây?" Câu nói này chẳng khác nào một quả đạn pháo được quăng vào trong hồ nước, chỉ trong chốc lát đã khiến cho sóng nước dâng trào hết lên. Dân chúng lại một lần nữa thay đổi khẩu hiệu, bọn họ giờ đây hét lên từng hồi, "Tần Lạc, Vương Cửu Cửu, Tần Lạc, Vương Cửu Cửu, Tần Lạc, Vương Cửu Cửu." Đám phóng viên báo chí kia thì cũng lăng nhăng theo sau như một cái đuôi, sắc mặt ai cũng xúc động không tả nổi, đồng loạt giơ chiếc máy ảnh ở trong tay mình lên không ngừng chụp Tần Lạc cùng đám người luôn miệng hô khẩu hiệu kia. Tần Lạc không dám quay đầu lại, hắn dẫn theo một đám người tiến thẳng ra phía ngoài sân bay, rồi bước nhanh vào chiếc xe 7 chỗ ngồi đã được chuẩn bị từ trước. Chờ cho đến khi đã ngồi yên trên ghế rồi thì hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Người đòi nợ đều đã chạy hết đến đây rồi này. Minh Hạo trêu ghẹo nói. Những người này đều là những người không rõ trận tướng. Tần Lạc nói. Tôi cảm thấy thật là kỳ quái.
Vương Cửu Cửu muốn nhan sắc thì được nhan sắc, muốn vóc dáng thì có vóc dáng, ra thế lại tốt, đã thế còn yêu cậu đến chết đi sống lại nữa chứ, người con gái như vậy mà cậu còn không thích, thì rốt cuộc là cậu thích một người như thế nào? Minh Hạo hỏi. Tần Lạc nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu. Mặc dù vẫn nói chuyện tình cảm là chuyện của hai người, không liên quan gì đến người khác, nhưng tình trạng hiện giờ của Tần Lạc thì rõ ràng là có liên quan đến người thứ ba. Thấy Tần Lạc không muốn trả lời thì Minh Hạo liền nói, các vị có thể quay về trước nghỉ ngơi một chút đi, chỉ có điều là tối nay các vị phải tham gia đông rủ bữa tiệc mà phó bộ trưởng làm cho các vị. Cậu về công hội trung ý gì hay là về nhà thế? Tần Lạc quay đầu lại nhìn Vương Dưỡng Tâm một cái, Vương Dưỡng Tâm thấy vậy liền nói, yên tâm đi, Âu Dương Lâm và Lâm Đống đều đến ở chỗ tôi, dù sao thì chỗ tôi ở có khá nhiều phòng. Tần Lạc gật gật đầu nói, thế thì tôi về nhà trước nhé, không đến công hội trung ý gì nữa. Tần Lạc vừa mới xuống xe thì chiếc di động trong túi đã rung lên từng hồi. Em không sao chứ? Tần Lạc cười hỏi. Vừa rồi mới nhớ tới là gọi điện cho nàng để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng ra sao, thì nàng đã chủ động gọi cho mình rồi. Không sao. Vương Cửu Cửu biết là cái hắn muốn hỏi đó là muốn biết xem mông mình có bị biến thành màu đen hay không, nàng cười nói, cảm giác được làm anh hùng không tồi chứ? Ừm, không tồi chút nào. Tần Lạc đáp. Đám quần chúng đến chờ máy bay đó không nói gì sao? Vương Cửu Cửu tò mò hỏi. Họ đồng thanh họ la tên tôi và em. Tần Lạc thẳng thắn nói. Cho dù giờ hắn có không nói ra thì Vương Cửu Cửu cũng có thể nhìn thấy những điều này ở trên mặt báo ngày mai. Hoặc có thể chỉ tối nay thôi là nàng đã có thể nhìn thấy những cảnh quay video ở trên mạng tin tức cuối ngày mà thôi. Tốt thật. Vương Cửu Cửu tràn ngập hạnh phúc nói. Đáng tiếc là em không có ở đó, không được nhìn thấy cảnh tượng xúc động lòng người này. Tần Lạc hỏi, mấy người này không phải là em bỏ tiền ra thuê họ đến đây sao? Em nổ vào. Bà cô này không dối hơi đến thế đâu. Vương Cửu Cửu tức giận nói. Em còn bị chuyện này làm cho phiền chết đi được. Sao vậy? Thầy không biết, từ khi việc giữa chúng ta được đăng lên tờ báo Hoa Hạ Nhật Bập thì tất cả bạn bè người thân của chúng ta đều biết hết cả rồi. Biết em trở về thì điện thoại nhà em sắp bị gọi cho vỡ tung ra rồi, mọi người đều là gọi đến để hỏi xem quan hệ giữa thầy và em hiện giờ là thế nào. Em nói là không có gì thì họ lại không tin. Vương Cửu Cửu khổ não nói. Bây giờ nàng mới hiểu được là cái quyết định được đưa ra lúc xúc động quả thực là hại người lại hại cả mình. Tần Lạc nghĩ đến khả năng này thì vui vẻ cười trong điện thoại. Vương Cửu Cửu hung hăng nói, thầy cũng đừng có cười tươi như vậy. Bao nhiêu là bạn chiến đấu của cha em gọi tới, nói là muốn gặp mặt thầy đấy, muốn nhìn xem người đàn ông ý trung nhân của Vương Cửu Cửu là người như thế nào còn nữa, ông nội em, chú em và những người khác cũng đều muốn gặp thầy đó. Quả nhiên, Tần Lạc im luôn, không cười lên được nữa. Sợ rồi phải không? Lúc này thì đến lượt Vương Cửu Cửu cười ngặt nghẽo trong điện thoại. Đợi đến khi nàng cười cũng đã rồi, thì Tần Lạc lên tiếng hỏi, sao em lại đẩn hết công lao lên người tôi vậy? Nếu em có những công lao như thế này thì sẽ có lợi rất nhiều với em sau này mà. Vương Cửu Cửu đã tốt nghiệp rồi, bất luận là nàng làm nghề gì thì chỉ cần biết là nàng đã có công lao phát hiện ra kịp thôi, cùng với thao túng của người nhà nàng thì chắc chắn là nàng sẽ được thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng nhất. Đầu dây bên kia không có một tiếng động nào nữa, sau đó, Vương Cửu Cửu trầm giọng nói, em chỉ là một người đàn bà, cần những công lao đó để làm gì cơ chứ? Thầy là đàn ông, còn phải làm nhiều việc khác nữa, nó ít nhiều sẽ trợ giúp được thầy ở một phương diện nào đó. Tần Lạc quay về ngôi nhà chung cư của nhà họ Lâm, bối bối phi thẳng đến bên Tần Lạc, nũng nịu nói, anh Tần Lạc, anh Tần Lạc, em nhớ anh quá đi. Anh cũng nhớ em lắm. Tần Lạc hôn lên trán của bối bối, rồi hỏi, ông đâu? Ông đi làm rồi ạ, chị Lâm thì đang tắm ở trên lầu ấy. Cô thì đang nấu cơm. Bối bối thì đang xem Tom và Rẹ gì. Không đợi Tần Lạc phải hỏi thì bối bối đã báo cáo hết hành tung của từng người trong nhà rồi. Ừ bối bối ngon lắm. Nhưng em phải làm xong hết bài tập mới được xem phim hoạt hình đấy nhé, biết chưa? Bối bối gật đầu đáp lại. Tần Lạc lại méo méo vào mũi cô bé, rồi sau đó mới xách túi đi lên lầu. Khi Tần Lạc bước vào phòng thì Lâm Hoán Khê cũng từ trong phòng tắm bước ra. Mái tóc dài óng mượt của nàng rủ xuống đôi bờ vai mềm mại, nàng khoác trên mình bộ đồ ngủ bằng lụa, trông nàng thật dịu dàng, duyên dáng, vóc dáng thức tha muôn màu muôn vẻ. Mỗi lần nàng đi làm về thì đều phải vào nhà tắm tắm một cái, đây là một thói quen trước giờ của nàng. Tần Lạc nhìn mà như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn buông luôn hành lý xuống rồi nói, tối nay thời gian rất nhiều, anh đi tắm một cái cho tỉnh táo. Chương 315. Thầy hãy đếm trăng đi. Chương 315. Thầy hãy đếm trăng đi. Đứng trên lập trường của Vệ Bảo Ngọc, nói là đàn ông là làm ra từ bùn đất, còn đàn bà được làm ra từ nước, những lời này quả là có đạo lý. Khi bạn giơ tay ra vớt ve thân thể của một người phụ nữ, thì luôn cảm thấy thân thể của cô ấy mềm mại mượt mà như lụa Tô Hàng, Tô Châu. Hàng Châu là nơi sinh sản ra tơ lụa nổi tiếng của Trung Quốc, vậy đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng sượt qua thôi cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy của đối phương như sự động đậy từ trong sâu thẳm tâm linh mình. Nếu bạn sờ vào cơ thể của một người đàn ông, thì liệu bạn có cảm thấy giống với bùn đất? Hơn nữa còn là một bãi bùn nhảy mùa nữa. Là một người từng trải, vừa sờ qua rất nhiều phụ nữ, lại sờ qua rất nhiều đàn ông như anh Nguyễn, thì anh ấy có quyền lên tiếng nhất. Một thân thể lạnh như băng mới có thể đem đến cho Tần Lạc một cảm giác nóng hừng hực như lửa. Đôi bàn tay của hắn lướt qua lướt lại trên cơ thể của Lâm Hoàng Khê, bất kể chỗ nào trên cơ thể nàng đều như trốn bồng lai tiên cảnh mà hắn chưa từng đi qua vậy, mải mê chơi đùa, lại còn bị ẩn dịp, lưu luyến không rời, sau đấy vẫn không quên quay ngược trở lại. Từng tấc da thịt trên người nàng đều rất đẹp, một thân hình sau khi được cởi bỏ quần áo thì chẳng khác nào một bảo vật nơi trần gian. Hai mắt nàng nhắm chặt lại, sắc mặt hơi đỏ lựng, hai chân kẹp chặt vào những phụ nữ càng như vậy thì càng làm cho đàn ông có ham muốn tách đôi chân của nàng ra hai bên. Là một người đàn ông, bạn Tần Lạc nhà ta cũng không phải là ngoại lệ. Rất nhanh,
Tần Lạc liền tìm thấy cái cảm giác phong phú, tuyệt vời. Anh nhớ em lắm. Tần Lạc bỏ ra bên tai thì thầm với Lâm Hoán Khê.
Ừm.
Lâm Hoán Khê mở mắt nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại nhắm nghiền lại như trốn tránh điều gì. Trong việc này, nàng vẫn không có cách nào thoải mái được, cho dù đối mặt với một người như Tần Lạc, người mà đã sớm trên danh nghĩa là chống chính thống của mình. Từng tiếng rên rỉ ư ư phát ra liên hồi, âm thanh đó chẳng khác nào một lời mời gọi. Tần Lạc hôn lên đôi tai của Lâm Hoán Khê, sau khi đã làm cho thân hình nàng núc đích, trở nên ngứa ngáy thì Tần Lạc bắt đầu tiến thêm một bước. Ga giường nhào nhĩ hết cả lên, còn chăn thì rơi tả tơi xuống đất. Tần Lạc cứ nằm trên thân thể của Lâm Hoán Khê mà không muốn xuống. Vóc dáng của Lâm Hoán Khê như một quả đào chín mọng vậy, da thịt đầy đà, mông và ngực thì đều tròn to, quyến rũ. Mỗi lần Tần Lạc nằm lên người nàng thì đều cảm giác như rơi vào một biển bông vậy. Cơ thể của người phụ nữ này quả thật là không thể uyển chuyển hơn được nữa. Khi đặt nàng lên trên thì chẳng khác nào một chiếc chăn bông mềm mại, không để cho người ta có cảm giác đang đè nặng lên mình, còn khi đặt phía dưới thì chẳng khác nào một chiếc thảm mềm cả, cũng không làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Đây là sự khác biệt giữa người phụ nữ có thân hình đầy đặn với người đàn bà xương sầu thích để thoải mái, rồi vươn cái cổ có gầy gò ốm yếu ra, cứ như một con gà con ốm nhách xấu xí vậy. Đàn ông chính là động vật cảm quan. Nếu tay sờ không thích và ngũ quan không được thoải mái, thế thì anh ta sẽ rất khó để có thể thích người phụ nữ này. Em không muốn hỏi anh cái gì sao? Tần Lạc hỏi. Việc giữa hắn và Vương Cửu Cửu đã được đăng lên cả trên mặt báo của Hoa Hạ Nhật Báo, cả cái yến kinh này ai mà không biết đến, vậy thì Lâm Hoán Khê không thể không nghe đến được.
Không muốn.
Lâm Hoán Khê nói.
Vì sao?
Tần Lạc tò mò hỏi. Theo đạo lý mà nói thì làm cho một người phụ nữ không ghen tuông còn khó hơn rất nhiều việc làm cho một con mèo không ăn mầm cá. Lâm Hoán Khê đã trải qua một lần thất bại trong tình cảm, rơi vào trạng thái khép mình trong chuyện tình cảm bao năm trời, nên Tần Lạc luôn rất thận trọng cẩn thận, chỉ sợ chạm phải vết thương lòng còn chưa biết đã lành hay chưa ở trong sâu thẳm trái tim nàng, rồi lại một lần nữa đưa nàng về với địa ngục. Nàng là một người ưu tú một cách cực đoan, nhưng lại là một người phụ nữ vô cùng đáng thương. Lòng thương mến, che chở của Tần Lạc đối với nàng được xuất phát từ tận trong xương thủy. Nếu anh muốn nói ra thì anh sẽ nói cho em. Lâm Hoán Khê nói.
Những việc này, anh cũng không muốn giấu giếm em chút nào.
Tần Lạc nói.
Em còn nhớ khi anh ở Dương Thành anh đã nói với em về tình hình sức khỏe của anh không?
Nhớ.
Lâm Hoán Khê gật đầu.
Khi Lâm Hoán Khê đi cùng Tần Lạc về nhà đón năm mới, thì hai người đã đột phá khỏi cái tầng quan hệ đó. Tần Lạc sau khi liên tục gặp thất bại thì liền kể cho nàng nghe chuyện bệnh tật của mình. Cũng là vì nguyên nhân này mà mỗi lần hai người muốn với nhau thì Tần Lạc đều phải đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Vì vậy mà tắm nước lạnh cũng là ám hiệu làm việc đó giữa hai người bọn họ. Cũng giống như bao đôi vợ chồng khác dùng việc giặt quần áo vậy. Ngay từ đầu, anh đã nói là thể chất của anh thuộc mạch dương. Bởi vì nội hỏa quá ư là vượng thịnh, nên mới cần những hạt có tính hàn và nước lạnh để hạ nhiệt. Anh luyện đạo gia thập nhị đoạn cầm từ nhỏ, cũng là vì để trị liệu cái bệnh quái quỷ này. Em cũng bảo mấy bác sĩ bên công hội trung y để lưu ý cho, nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ vật có tính cực âm mà anh vẫn nói.
Lâm Hoán Khê nói.
Nàng là một người phụ nữ yên tĩnh nội tâm, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác nàng là một người ngạo mạn. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng không làm điều gì. Từ sau khi biết được bệnh tình của Tần Lạc, nàng bèn đi khắp nơi tìm kiếm cái vật có tính cực hàn đó. Sau khi lên nắm quyền công hội Trung Y Dịch thì nàng đã mệnh lệnh cho tất cả mọi người dưới quyền tìm giúp cái vật đó. Có mấy lần nàng còn đích thân đáp máy bay bay đến một số thành phố để cùng bàn bạc cùng người ta kiểm nghiệm vật phẩm xem có đúng không. Việc mà nàng vẫn làm miệt mài như vậy thì làm sao có thể quên được chứ? Tần Lạc không ngờ là Lâm Hoán Khê vẫn luôn giúp hắn tìm kiếm vật đó. Sau khi dùng sức ôm eo nàng sát vào người mình thì nói, anh tìm được một người như thế này đây. Một người phụ nữ có thể chất cực âm. Tần Lạc nghiêm chỉnh nói, nhưng trong lòng thì lại có cảm giác có chút kỳ lạ. Cái lý do đi bao bà hai này thì thực sự là quá ư là hoang đường quá dị, cũng mặt dày và vô liêm sỉ quá. Tựa hồ như đây là cơ hội mà ông trời đặt cách ban cho mình vậy. Phụ mệnh bao gái. Liệu còn có cái cớ gì đường hoàng hơn thế này không? Nếu người khác nói cho mình việc này, thì đến hắn cũng không thể tin nổi. Nhưng sự việc lại là như thế. Làm cho hắn cũng cảm thấy không biết làm thế nào cho phải.
Lâm Hoán Khê im lặng hồi lâu.
Nhưng rất nhanh, nàng lên tiếng hỏi, có cần em rời xa anh không?
Không cần.
Tần Lạc ôm chặt thân hình của nàng vào. Anh chỉ là muốn nói cho em việc này, anh không muốn che giấu điều gì cả. Anh chưa từng nghĩ để cho em rời xa anh và đồng thời anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa em. Khách sạn Kim Tinh là khách sạn mà Bộ Y tế chỉ định để tiếp đãi, đạt tiêu chuẩn kiến tạo 6 sao, xa hoa khí phái, một số bức tranh sơn thủy làm điểm lên phong cách khác lạ của khách sạn này. Đây là nơi chọn lựa hàng đầu của Bộ Y tế dùng để tiếp đãi khách, thái công dân cũng thường xuyên gặp những khách mời các nơi hoặc khách nước ngoài ở đây. Lần này bữa tiệc chúc mừng thành công của đội cứu viện do Bộ Y tế tổ chức cũng được chọn ở đây, hơn nữa còn thuê luôn cả một phòng riêng lớn mà rất ít được dùng tới này. Bữa tiệc gồm có 10 bàn lớn, mỗi bàn 10 người, Tần Lạc dẫn đội trung y ngồi một bàn, còn những bàn khác là bên Tây Y và một số quan viên trong Bộ Y tế. Đến cả Vương Cửu Cửu cũng đến, nàng ngồi cùng Vương Du và mấy người nữa. Thái công dân phát biểu một hồi, biểu dương nhiệt liệt với những bác sĩ đã không ngại khó khăn, gian khổ, không sợ nguy hiểm mà đến khu dịch bệnh triển khai công việc của mình. Hơn nữa còn thay mặt bộ và những bệnh nhân biểu thị lòng biết ơn với họ. Tiếp đó, Thái công dân rất có phong độ, ông dẫn theo Minh Hạo và một đám quan viên trong bộ đi đến từng bàn để chúc rượu. Mọi người ai cũng được sủng ái đến kinh ngạc, không khí dần trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Tần Lạc, cậu lại lập được công lớn rồi.
Nào, tôi chúc cậu một chén. Thái công dân nâng chén rượu của mình giơ lên trước mặt Tần Lạc, nói với vẻ mặt đầy tán thưởng.
Phó bộ trưởng Thái, ông đừng chế nhạo tôi trước mặt mọi người nữa.
Tần Lạc ngượng ngùng nói.
Nếu quả thực sự việc bị rụt mũi mặt người đã được giải quyết, thì hắn tiếp nhận chén rượu này cũng chẳng sao, nhưng trên thực tế thì lại không như thế. Hắn biết Phó Bộ trưởng Thái cũng biết điều này, vì thế nên hắn mới ngại, không muốn uống chén rượu này. Thái công dân nhìn vào mắt Tần Lạc, cười nói, Tần Lạc, tôi đánh giá cao tính cương trực và thẳng thắn của cậu, nhưng cậu nhất định phải hiểu một đạo lý, đó là cương quá thì dễ đứt. Đôi khi, một không có nghĩa là một, hai cũng không bằng hai. Có quá nhiều việc đều phải thông qua thỏa hiệp thì mới giải quyết được, giống như lần này vậy, tôi cho rằng đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, cậu thấy sao? Tần Lạc nghĩ một lát nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn cả. Nếu họ đẩn toàn bộ công lao lên người người khác, thì có lẽ trong lòng mình còn ý kiến cũng chưa biết chừng. Nghĩ thông suốt điều này, thì những khúc mắc trong lòng Tần Lạc cũng được giải đáp. Hắn nhìn Thái công dân một cách thành khẩn, rồi nói, thủ giáo rồi. Cảm ơn Thái phó bộ trưởng rất nhiều. Giữa chúng ta thì không cần phải khách khí như thế. Cậu là một người trẻ tuổi được tôi xem trọng, tôi hy vọng cậu còn có thể tiến xa hơn nữa, tốt hơn nữa. Vì thế mà tôi không hy vọng cậu bị ảnh hưởng vào những tình tiết nhỏ giọt như vậy. Thái công dân vỗ mạnh vào vai Tần Lạc nói. Bàn mà các Hồng Tân và mấy người bên Tây Y đang ngồi nhìn thấy Tần Lạc và Thái công dân vui vẻ trò chuyện với nhau như vậy thì vô cùng khó chịu. Có phó bộ trưởng đại nhân đứng đằng sau làm chỗ dựa vững chắc, thì mấy người của mình làm sao mà tranh được với người ta đây? Tầng cao nhất của khách sạn Kim Tinh là một khoảng sân thượng rộng lớn, đứng trên này thì cảnh tượng của cả cái thành phố Yến Kinh rộng lớn này gần như là đã nằm trong tầm mắt. Tần Lạc uống thêm mấy chén, muốn đi lên phía trên hít thở không khí một chút, thì nhìn thấy một thân hình hiệu điệu đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Lưng cô gái ngoảnh về phía Tần Lạc, khuôn mặt hơi ngước lên trên, ánh mắt đang chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao. Tần Lạc đi tới, yên lặng đứng bên cạnh nàng. Ngẩng đầu lên xem thì trên trời ngoài sao ra thì còn có trăng nữa. Thời tiết ngày hôm nay thì quả thật là tuyệt vời, là một trong những ngày thời tiết đẹp nhất Yến Kinh, nhưng thế thì có gì mà xem chứ? Vương Cửu Cửu với vẻ mặt hồn nhiên nhập thần, mỉm cười thản nhiên. Chỉ là một ngày có thời tiết tốt đã có thể thỏa mãn được nàng và làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sao em lại đến tham gia buổi tiệc tối nay vậy? Tần Lạc cười hỏi. Minh Hạo gọi điện thoại cho em. Những buổi tiệc như thế này vốn là có thể đến và có thể không đến. Dù gì thì em cũng không được coi là thành viên trong tổ cứu viện. Ngoài việc dẫn tới một con gấu ngựa to lớn ra, thì cũng chẳng lập ra công lao gì cả. Em biết thầy sẽ đến, dù sao thì em cũng chẳng có chuyện gì làm, nên đến đây xem sao. Vương Cửu Cửu cười nói. Không để cho Tần Lạc có cơ hội nói gì, Vương Cửu Cửu đã giơ tay ra ôm lấy cánh tay Tần Lạc, rồi đặt đầu mình lên vai hắn, nói, không được nói gì nữa, hãy cùng ngắm sao với em đi. Vừa rồi em còn đếm đến 176 ông sao rồi đấy. Bây giờ lại phải đếm lại rồi. Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rì rít là sao, chẳng khác nào những hạt vừng trên chiếc bánh quy nướng vậy, liền cười khổ nói, bao nhiêu sao thế này, làm sao có thể đếm hết được cơ chứ? Vương Cửu Cửu chửi thầm, tên ngu ngốc này, chẳng lẽ đến cả lãng mạn cũng không biết sao? Ai thực sự bắt anh đếm hết chứ? Cái người ta cần là cảm giác, là thứ tình cảm như thế này. Lẽ nào chưa từng nghe thấy lời bài hát mà người ta vẫn hát hay sao? Tay trong tay, bước từng bước rồi nhìn lên bầu trời, một ông sao, hai ông sao, ba ông sao, bốn ông sao nối đuôi nhau đúng là một tên thô lỗ, trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì thế không biết. Vì thế mà nàng tức giận nói, với quy của thầy thì thầy hãy đếm trăng đi. Chương 316. Bạch Phong Tử chương 316, Bạch Phong Tử. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ có một vầng trăng, không thể nào đếm được số sao trên kia. Vương Cửu Cửu thầm nghĩ quả thực là quá coi rẻ chỉ số thông minh của mình. Tần Lạc nói, tôi có ngốc như vậy đâu. Đôi lúc anh ngốc như vậy đó. Vương Cửu Cửu tức giận nói, tôi đếm tới nhiều rồi. Không được nói bây giờ sẽ khiến con số của tôi rối mù lên mất. Vì thế, Tần Lạc không tiện hỏi. Hắn chỉ im lặng đứng một chỗ, mặc cho Vương Cửu Cửu giữ cái túi sách nhỏ ngả đầu lên vai hắn, miệng nàng đếm khe khẽ lại 201, 202. Hắn chưa từng dốc lòng đếm những chấm nhỏ đó. Một biển sao vô cùng vô tận, thú vị vô cùng. Một phần hắn đang muốn quên sự việc tại đây, phút chốc lại nhớ tới làm cho lòng hắn có điều bất an khác thường. Rất nhanh tâm trạng Tần Lạc vui vẻ hẳn lên. Một làn gió thổi tới, Vương Cửu Cửu gạt nhẹ sợi tóc vướng trên mặt. Tần Lạc đứng bất động, mặc cho gió thổi, mặc cho tiếng súng quấy nhiễu cũng không đành lòng phá hỏng giây phút yên tĩnh này mà chuyên tâm vào những động tác nhỏ của Vương Cửu Cửu. Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên, ấy gọi cả hai đang ngồi tựa vào nhau đông giật mình. Sau đó hai người tách ra, Tần Lạc rút đi động từ trong túi ra, dãy số này là của Gay. Tần Lạc cảm thấy có chút kỳ lạ. Gay hẳn là đang vui sướng ở Dương Thành mới đúng. Sao lại gọi điện thoại cho mình làm gì? Tần Lạc bấm nghe điện thoại, hắn nói, không nghĩ là anh. Ha ha, quấy rầy anh là thú tiêu khiển của tôi mà. Mịt rộ phồn chuyển ra tiếng cười khoái trí. Nói đi. Chuyện gì với anh bạn? Anh học được cái tính khách khí khi nào đó? Tần Lạc cười nói. Tôi đang ở Yến Kinh. Gay nói. Khi nào thì đến? Tần Lạc hỏi. Hắn hiểu tôi và hắn là bạn bè sống chết có nhau. Bọn họ ở Dương Thành đều đồng lòng và đều là những nhân vật có tiếng tăm, chỉ cần dậm chân một cái là khiến ai lấy đều run rẩy. Nếu không cần thiết, bọn họ sẽ không đi Yến Kinh. Ai mà không muốn làm ông lớn, ai muốn chạy tới địa bàn người khác với vẻ đáng thương. Giữa trưa tôi đến. Giới báo chí thấy anh đi vào khu dịch bệnh, anh giải thích sự việc này như thế nào, người ta không cấp điện thoại cho anh là vì thế. Ngày mai anh chuẩn bị đối đáp thế nào đi nhé? Thế sao anh lại gọi điện thoại cho tôi? Tần Lạc hỏi. Tôi đập bể một nhà điếm. Gay ha hả cười. Tần Lạc biết vị công tử này gọi điện thoại cho mình khẳng định là có không chuyện tốt xảy ra. Sau đó anh thế nào? Sau đó tôi bị chặn lại. Gay vẫn đang ha hả cười không một chút lo sợ. Tần Lạc hiểu kẻ dám đánh hắn, chắc chắn đằng sau tên này có một thế lực cực kỳ lớn. Bằng không, bọn họ cũng không dễ dàng trò qua chuyện như vậy.
anh ở đâu?
Tần Lạc hỏi.
Đồng Tước Thai đến ngay ạ.
Tần Lạc nói tuy rằng hắn không biết Đồng Tước Thai ở chỗ nào, thế lực ra sao, nhưng bây giờ bạn bè gặp nạn, anh sẽ tìm mọi cách tới đó nhanh nhất. Tôi tin chắc rằng, nếu chính tôi gặp chuyện như vậy, bọn họ cũng sẽ đối đãi với tôi như thế. Kết thúc cuộc điện thoại, Tần Lạc nói với Vương Cửu Cửu, phiền cô đưa tôi tới một chỗ.
Chỗ nào?
Vương Cửu Cửu hỏi.
Đồng Tước Thai, Đồng Tước Thai.
Vương Cửu Cửu cau mày nói, địa bàn của kẻ điên họ Bạch.
Sao anh muốn tới chỗ đó?
Kẻ điên họ Bạch là ai?
Tần Lạc nghi hoặc hỏi.
Đi thôi, có phiền toái gì với bạn anh à?
Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Vương Cửu Cửu kéo Tần Lạc xuống lầu.
Cả hai cùng tạm biệt Minh Hảo.
Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu rời đi trước.
Vương Cửu Cửu để Tần Lạc đứng chờ ở cửa khách sạn, sau đó chạy đến bãi đỗ xe tìm chiếc BMW đút.
Màu đỏ là cực kỳ kén người.
Không ai có thể phủ nhận màu đỏ rất rực rỡ và gợi cảm, chỉ cần có chút màu đỏ trên người cũng khiến nhiều người si mê.
Màu đỏ của xe cũng như thế.
Bên trong là bộ lễ phục màu đen, bên ngoài khoác màu bạc, con xe thể thao BMW đút cũng vậy. Vương Cửu Cửu không hề giống mọi người trong trường. Cô làm cho mọi người dễ dàng nhận ra cô trong số các cô gái bình thường khác. Cô giành được điều đó từ mọi người bởi cái vốn có, địa vị, sự sang trọng.
Lên xe, Vương Cửu Cửu đẩy cửa ra, nói.
Tần Lạc nhanh chân lên xe, sau đó Vương Cửu Cửu khởi động xe nhanh như chớp, hướng xe chạy về phía xa.
Không biết có phải gia đình họ Bạch không, có những người trong Bạch gia không chút án phận, mỗi người họ Bạch đều có chút khác người.
Bạch Phá Cục làm việc bừa bãi, ương ngạnh cho nên bị gọi là kẻ ngông cuồng. Hắn còn có cậu em tên là Bạch Tản Phổ, làm việc điên điên cùng cùng, không coi ai ra gì, bị người đời gọi là Bạch Phong Tử.
Vương Cửu Cửu vừa lái xe vừa nghe Tần Lạc kể lại sự tình phức tạp.
Đồng Tước Thai là một câu lạc bộ có danh tiếng ở Yên Kinh, hội tụ toàn những người tài giỏi tham gia vào.
Hơn nữa, nghe nói kiểu nữ bên trong đều là giai nhân tuyệt sắc.
Bạch Phong Tử là người đứng đầu Đồng Tước Thai.
Bạn của anh tới Đồng Tước Thai, khẳng định là chọc giận Bạch Phong Tử.
Hắn hoàn toàn không ngại địa vị đối phương, mà nhất định sẽ xử lý.
Có biện pháp nào giải quyết không?
Tần Lạc hỏi.
Vương Cửu Cửu nghĩ đau đầu, Bạch Phong Tử không nhận họ hàng, tìm người nói giúp cũng vô dụng thôi.
Hiện tại tôi cũng không nghĩ ra biện pháp gì,
chỉ có thể đi xem tình hình thế nào rồi nói sau.
Đồng Tước Thai nằm ở vị trí xa so với khu vực nội thành, ở đây là khu phong cảnh non nước ngoại thành rất giàu có.
Hai người tức tốc lên đường, đi suốt một giờ đồng hồ.
Đồng Tước Thai là tòa kiến trúc cổ đại, một mạng, tinh túy và khéo léo vô cùng, bên trong có hơi chút giống kiến trúc tòa Đồng Tước Thai của Tào Tháo thời Tam Quốc. Đương nhiên có lẽ là Đồng Tước Thai này phòng theo kiến trúc Đồng Tước Thai thời xưa, quy mô thời nay cũng có chút sai lệch.
Vương Cửu Cửu lái xe chạy thẳng tới cửa Đồng Tước Thai, liền bị bảo vệ bên ngoài cản xuống.
Vương Cửu Cửu rút túi hé qua cửa đưa thẻ, bộ dạng mấy tên bảo vệ có vẻ khó hiểu.
"Vương tiểu thư, thật xin lỗi. Đồng Tước Thai là một băng đảng, nếu không có người bảo lãnh, cô không thể đi vào được.
Tôi được ông chủ mời đến."
Vương Cửu Cửu nói, "Không tin các anh gọi điện mà hỏi.
Trong Đồng Tước Thai đang có chút việc, tôi đến là để giải quyết sự việc đó.
Các anh mau tránh ra cho tôi."
Mấy tên bảo vệ liếc mắt một cái, rồi dẹp người sang một bên, bảo tên dưới cấp mở cửa ra.
"Cậu cho bọn tôi là cái gì?"
Tần Lạc hỏi.
"Tôi là thành viên của băng đảng."
"Hai nơi là dùng chung nhau hả?"
Tần Lạc hỏi.
"Không, kia chính là giấy chứng minh thân phận, một loại giấy chứng nhận hữu hiệu. Có thể tiến vào danh viện hội, người chứng nhận trong nhà toàn người đáng tin, không để mạo phạm tới người trong nhà tôi nói tới thủ lĩnh của chúng. Đương nhiên là bọn chúng không dám tính tình Bạch Tản Phổ như vậy, bọn bảo vệ bên ngoài đâu dám đánh tiếng gọi hắn tôi mắng chúng hai câu để cho thấy tôi thực sự tức giận.
Bọn họ tự nhiên thấy mối lỗi."
Tần Lạc không nói gì,
không tiến vào cái vòng luận của đó, nhưng cũng không biết nơi này sao có nhiều điều nhiễu loạn đến thế.
Vương Cửu Cửu nổ xe tiến vào cổng lớn, bên trong có một dãy đèn lồng rực rỡ, cho đến khi dừng lại trước một căn nhà.
Nàng liếc mắt tìm chỗ đỗ xe.
Nhiều khi sắp xếp xe theo một hàng tạo nên một khung cảnh rất đẹp đánh thẳng vào thị giác mỗi người.
Vương Cửu Cửu để xe vào bãi rồi cùng Tần Lạc đi vào bên trong.
Lúc này, ngoài cửa, bảo vệ thoáng nhìn Vương Cửu Cửu biết cô không phải người bình thường, khí chất cũng như cách ăn mặc, cho nên không dám ngăn cản. Vương Cửu Cửu cứ thế thẳng tiến.
"Anh có biết lầu đó ở đâu không?"
Vương Cửu Cửu vừa đi vừa hỏi.
"Lầu Song Tiểu Tổ In" là nói.
Vương Cửu Cửu liếc nhìn Tần Lạc một cái che miệng cười rồi nói, "Bạn của anh lai lịch không bờ đâu.
Lầu Song Tiểu là trụ sở lớn ở chỗ này, người bình thường đâu có thể vào.
Chắc phải có nguyên nhân gì?"
Tần Lạc vừa nói vừa nhìn ánh mắt Vương Cửu Cửu có chút gì đó bất cần.
"Dẫn chúng tôi tới lầu Song Tiểu." Vương Cửu Cửu nói với một nhân viên nữ mặc chiếc áo đỏ sườn xám, dáng người cao cao, gầy gầy, bộ dạng nhanh nhẹn, và áo sườn xám xẻ tà, chỗ xẻ tà lộ ra một mảng đùi thon đẹp.
"Thưa quý khách, ở đằng kia."
Cô gái vẻ mặt tươi cười nghiêng người dẫn đường.
Quả nhiên, họ đi vào tòa Song Tiểu liền cảm nhận được cái lạ thường.
Bởi các tòa nhà khác đều là các thiếu nữ duyên dáng mời rượu, âm thanh to nhỏ không dứt, tiếng rất náo nhiệt. Nhưng tại Song Tiểu lại yên tĩnh có chút kỳ dị.
Hai người chuẩn bị bước tới bậc thang thứ 10, thì một gã đàn ông đi tới chặn trước mặt hai người hỏi, "Các vị là ai?"
"Chúng tôi là bạn của ông chủ ở đây." Vương Cửu Cửu đáp.
"Chúng tôi có việc gấp gặp ông chủ của anh. Nếu không hiểu rõ ràng về khách, không thể mở cửa Song Tiểu."
Gã đàn ông kia nói.
Vương Cửu Cửu thoáng nhìn Tần Lạc nói, "Tôi biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chúng tôi tới đây để giải quyết vấn đề đó."
"Chờ một chút."
Gã này nói một tiếng rồi xoay người tiến tới tòa nhà.
Một lát sau nam nhân mới đi ra nói với Vương Cửu Cửu và Tần Lạc, "Ông chủ mời các người vào." Tần Lạc đi phía trước, Vương Cửu Cửu đi phía sau, hai người bước nhanh về phía tiểu lâu.
Đẩy cánh cửa gỗ lim rất nặng, Tần Lạc liền thấy hai người trong tiểu lâu đang giằng co nhau.
Bên ngoài, toàn là gia nhân mặc quần đâu đen, áo trắng trông thật lịch sự, một người đàn ông bị vây quanh, một trong ba tên là Tôn Nhân Diệu.
Bên kia toàn là những thanh niên trẻ tuổi quần áo ăn mặc khác người.
thoạt nhìn phỏng đoán là phải có nguyên do. Dưới chân bọn họ còn có mấy thanh niên mặc áo đen đang nằm rên rỉ trên đất. Xem ra trước khi Tần Lạc tới hai bên đã xảy ra ẩu đả. Chương 317, ai điên cuồng hơn ai? Chương 317, ai điên cuồng hơn ai? Tần Lạc đã sớm phát hiện ra một chi tiết, trong đồng tức hai, tuy rằng bảo vệ đều mặc một màu đen nhưng hội này thì bên túi ngực trái đều có một đường kẻ nhỏ ghi chữ bạch. Mấy gã mặc tây trang màu đen nằm dưới đất thì lại không có dòng kẻ đó, cho nên có thể khẳng định những người này là người thân do bọn này gọi tới để bảo vệ. Tần Lạc đứng ở cửa, hô lớn, Tôn Nhân Diệu, anh không sao chứ? Tôi không sao, Tôn Nhân Diệu hề bài đáp. Anh không sao là tốt rồi, Tần Lạc lúc này mới bắt đầu tìm kiếm Bạch Tán Phổ trong đám đông. Kỳ thật không cần phải tìm kiếm mà chỉ liếc mắt là có thể nhận ra hắn trong đám đông. Bởi vì lúc đó toàn bộ mọi người đứng lên, chỉ có một người là ngồi. Hắn có thân hình cao lớn, khuôn mặt có phần giống Bạch Phá Cục, thuộc loại đàn ông cục cằn chẳng qua, cằm hắn không rộng bằng Bạch Phá Cục, ngược lại có phần tuấn tú hơn Bạch Phá Cục. Điểm đáng chú ý là cách ăn mặc xa hoa, quần tây màu trắng, áo trong màu trắng, tiếp đến vận áo may ô kẻ vuông rất phong cách. Trên tay cầm ly rượu vàng, phong thái tao nhã lắc nhẹ. Ánh mắt hắn dường như chuyên tâm vào ly rượu vang, không phát hiện Tần Lạc cùng Vương Cựu Cựu đi vào. Tên phong tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Tần Lạc đi qua, cười nói, có vấn đề gì đều có thể giải quyết. Làm gì phải làm lớn sự việc lên thế? Làm vậy danh tiếng của Đồng Tức Thai cũng bị ảnh hưởng. Bạch Tàn Phổ lúc này mới ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần Lạc, ánh mắt sắc lẹm như có thể xuyên vào da thịt. Hắn cười nói, tôi đương nhiên là sẽ dàn xếp. Chẳng qua là tôi dàn xếp theo cách của tôi. Hắn quay đầu nhìn Tôn Nhân Diệu nói, anh, tôi đã nói rồi, hoặc là quỳ xuống xin lỗi tôi hoặc là gọi điện thoại bảo bạn bè của anh đến giúp. Anh cảm thấy bọn họ có thể giải quyết được vấn đề của anh không? Anh muốn giải quyết vấn đề này như thế nào? Tần Lạc hỏi. Anh là ai? Bạch Tàn Phủ có chút không kiên nhẫn nhìn Tần Lạc và nói, anh là ai? Bố anh tên là gì? Tôi phải xem anh có đủ quyền hành để giải quyết vấn đề này hay không? Tôi là Tần Lạc, là một thầy thuốc. Bố của tôi là Tần Phong, là một thương nhân ngành dược. Tần Lạc cười nói. Mắt của Bạch Tàn Phủ rời về phía Vương Cửu Cửu. Cô ở đâu? Cô là ai? Hắn có thể vào trong này, chắc là cô dẫn vào. Hắn vừa nghe thân phận của Tần Lạc là có thể khẳng định hắn không có khả năng tiến vào Đồng Tức Thai. Cha tôi là Vương Hồng. Vương Cửu Cửu nói. Ánh mắt Bạch Tàn Phổ chợt giật mình, nói, khó trách, cô cũng tới đây để giải quyết vấn đề này à? Đúng, anh ta là bạn của tôi, Vương Cửu Cửu nói. Nếu ta không tha cho người này, phụ thân cô có thể đem tôi ra bắn chết hay không? Bạch Tàn Phổ hỏi. Không thể. Vương Cửu Cửu nói. Nói cách khác, cô cũng không đủ năng lực để giải quyết vấn đề này. Bạch Tàn Phổ lung lay ngón giữa nói. Nhiều bạn bè dù sao vẫn hơn nhiều địch thủ tốt. Vương Cửu Cửu không đồng ý nói. Mặc dù cô cũng chẳng hề biết sự việc của gay, thậm chí cũng không rõ anh ta có thực sự là gay. Nhưng nếu là bạn của Tần Lạc thì cô sẽ cố gắng hết mình để giúp. Bạn bè của tôi rất nhiều, không chỉ có riêng mình anh ấy. Ngược lại nếu càng nhiều đối thủ cũng không vấn đề gì, Bạch Tàn Phổ nói. Ánh mắt hắn lạnh lùng, đứng lên, nhưng mà, nếu ai không nể mặt tôi cũng sẽ không khách khí. Bạn của tôi đã chọc giận anh như thế nào? Tần Lạc hỏi. Ta có nhất thiết phải giải thích với anh không? Bạch Tàn Phổ nhấp một ngụm rượu, giọng khinh thường nói. Vương Cửu Cửu mặt biến sắc, vẻ tức giận. Tần Lạc kéo tay cô đi tới phía Tôn Nhân Diệu. Anh đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Khuôn mặt Tôn Nhân Diệu vẫn tuấn tú, không có chút bối rối, cười nói tôi chỉ làm chuyện của mình mà thôi. Dù sao cũng phải cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì với anh. Anh gọi điện thoại cho tôi, không phải là muốn tôi đến giải quyết vấn đề hay sao? Tôn Diệu Nhân quay về phía Vương Cửu Cửu cười cười rồi giải thích, ít có dịp về Yên Kinh, bạn bè lại đưa tôi tới đây để tiêu khiển. Không nghĩ tới tình huống có những kỹ nữ từ chối sự cất nhắc, thật mất hứng. Nghe Tôn Diệu Nhân giải thích, Tần Lạc mới hiểu bọn họ và Bạch Tàn Phổ có tư thủ từ trước. Nguyên lai là sau khi Tôn Nhân Diệu đến Yên Kinh, có bạn rủ anh ta tới Đồng Tức Thai tiêu khiển. Hiển nhiên cả Đại Kiều và Tiểu Kiều của Đồng Tức Thai đều bị gọi ra ngoài tiếp khách. Không biết rằng Đại Kiều và Tiểu Kiều luôn được sủng ái khi đi cùng Tôn Nhân Diệu, hắn ha hả cười nói, người thanh niên này thật khôi ngô tuấn tú, đối với chúng tôi trong nhà mấy cô gái này chỉ là đàn bà, rốt cuộc chúng tôi đến giúp anh, lại là anh tới giúp chúng tôi. Hai cô gái này bán rẻ tiếng cười đi trò chuyện với khách dám mạo phạm chống lại Tôn Nhân Diệu. Phải hiểu rằng, đích thân bạn bè có dũng khí đến quá lớn, chính gây hắn có thể một đao chém chết, nhưng gây thậm chí đã bỏ qua những chuyện trước kia mà không mảy may khách khí. Vì thế, anh ta đã đập vỡ chai rượu vàng, đánh Đại Kiều và Tiểu Kiều. Tiếp đó lại còn đánh nhau với bảo vệ lầu Song Kiều. Trước đó Tần Lạc không hề có cảm giác gì, nhưng khi nghe Gay nói tức giận nên đánh cả Song Kiều, thì mới phát hiện có vũng máu tại phòng đối diện. Ngay cả trên sofa cũng còn lại không ít máu. Nhưng cả Đại Kiều và Tiểu Kiều đều không có ở đó. Xem ra bọn họ đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Bạch Tàn Phổ từ lúc mở Đồng Tức Thai tới giờ, chưa có ai dám láo loạn như vậy. Lại càng không nghĩ rằng có người ngoài dám vào làm cản, hơn nữa làm bị thương hai kiểu nữ được sủng ái nhất. Trong cơn giận dữ, Bạch Tàn Phổ liền kêu người tới vây bọn họ lại. Tôn Nhân Diệu cũng đoán bọn cấp dưới sẽ điên cuồng lao ra, nhưng bọn chúng cũng bị đánh ngã giảm xuống đất. Bạch Tàn Phổ nổi khủng cho Tôn Nhân Diệu hai lựa chọn, một là quỳ xuống xin lỗi hắn, thì hắn sẽ giữ thể diện cho trở về, hoặc lựa chọn khác là chính hắn sẽ gọi điện thoại kêu viện binh nếu hắn thực sự muốn kêu viện binh, hắn không thể để mình đơn độc. Hơi lỗ mãng. Tần Lạc cười nói. Giống như lời của hắn, chỉ có cách là anh phải ra mặt. Bọn họ đã không nể mặt tôi cũng không phải xấu hổ. Tôn Nhân Diệu lắc đầu. Hắn cơ bản không làm tốt vai diễn, cho dù đây là Yến Kinh hắn vẫn muốn suy xét mọi chuyện. Không cần quá xúc động. Tôi sẽ giải quyết vấn đề. Tần Lạc nói. Được. Tôn Nhân Diệu gật đầu. Tuy rằng không biết Tần Lạc ở Yến Kinh có nhiều thế lực hay không,
nhưng hắn biết nếu hắn nói như vậy, chứng tỏ át hẳn nắm chắc có thể giải quyết tốt chuyện này. Tần Lạc đi tới trước mặt Bạch Tàn Phổ, ngồi xuống ghế sofa đối diện, nói: "Tôi muốn biết rõ sự tình. Bạn của tôi có lỗi, nhưng người của các ông cũng sai. Các anh là một bang hội, chắc anh cũng hiểu mỗi một vị khách đều có những yêu cầu riêng. Các cô gái nói chuyện không lẽ phép, lại còn làm thương bạn của tôi, nên anh ta mới đả thương người của ông. Tôi và Bạch Phá Cục cũng có chút giao tình. Xem ra anh ta mặt mũi sáng sủa, giải quyết vấn đề hết sức nhanh nhẹn phải không? Anh biết Bạch Phá Cục?" Lúc này Bạch Tàn Phổ mới nhìn kỹ Tần Lạc. "Không sai," Tần Lạc nói. "À, xem ra anh không phải bác sĩ tầm thường," Bạch Tàn Phổ nói, "nhưng mà anh là thế nào với Bạch Phá Cục? Là bạn của hắn chứ không phải bạn của tôi, vì sao ta phải nể mặt anh? Tại sao tôi phải giữ thể diện cho hắn?" Tần Lạc trong lòng có chút giận dữ, nhưng vẫn nén giận nói: "Như thế này đi, tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho Đại Tiểu và Tiểu Tiểu, hơn nữa còn bồi thường thêm cho hai nàng. Chuyện như vậy đã rõ ràng, anh thấy như thế nào?" "Như thế nào?" Bạch Tàn Phổ cười nhạt: "Không được, anh không đủ tư cách để giải quyết vấn đề. Tôi mà phải nghe lời anh như, giải quyết vấn đề như thế nào tôi đã nói rồi, anh ta cứ theo phương án của tôi mà làm. Tôi không có thói quen tùy ý thay đổi điều kiện." Tần Lạc nhìn Bạch Tàn Phổ cười híp mắt nói: "Vì sao anh nghĩ tôi không đủ tư cách giải quyết vấn đề này?" "Bởi anh chỉ là một thầy thuốc. Tôi không phải thầy thuốc bình thường." "Như thế nào là không bình thường?" "Bởi vì anh quen Bạch Phá Cục cả." Bạch Tàn Phổ bưng chén rượu, giọng miệng mai nói. Bởi vì đột nhiên Tần Lạc rời khỏi ghế, tay tóm lấy chai rượu trên bàn trà đập mạnh trước mặt Bạch Phá Cục. Răng rắc. Chai rượu vỡ tan, nước chảy ra khắp mặt sàn. Nước rơi xuống đầu, quần áo, giày của Bạch Tàn Phổ có màu rám nắng, khắp cả phòng đều tràn ngập mùi rượu nho. Tất cả mọi người đều giật mình, không ai trong nghĩ Tần Lạc sẽ làm như vậy. Anh không phải đến để giải quyết vấn đề sao? Còn dám ra tay đả thương. Ngay cả Vương Cửu Cửu cũng đứng một chỗ mặt thần ra, không biết hắn làm như thế có cứu vãn được tình hình hay không. Tôn Nhân Diệu lại cười tủm tỉm đứng một chỗ không chút kinh ngạc. Hắn biết bên ngoài trông Tần Lạc mặt hiền lành trầm ổn, nhưng sâu tận bên trong lại cất giấu là một tên ác ma. Nếu người khác bức bách quá đáng, hắn sẽ thể hiện bản chất là một tên ác ma. Những hộ vệ áo đen phản ứng lại ngay lập tức, một tiếng nổ lớn và tiếng thét xông lên. Tần Lạc cũng không thèm liếc mắt nhìn chúng, huống hồ là đàm phán. Bạch Tàn Phổ tóm lấy nửa chai rượu còn sót lại đập thẳng vài thái dương làm vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, ánh mắt hắn sắc lẹm, nói: "Hiện tại, tôi có tư cách để giải quyết vấn đề này.